Chương 51, tối nay ngày tốt mỹ cảnh, nghi đột phá. Chương 51, tối nay ngày tốt mỹ cảnh, nghi đột phá. Lục Trường Thanh thân hình trở về, quen thuộc đạo quan cảnh tượng đập vào mi mắt. Đỉnh đầu vẫn là treo cao minh nguyệt. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 19, tu vi, nguyên thai cảnh cửu chuyển, có thể để thăng. Linh vận, 529 điểm linh căn, thái thuế đồng quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 6, 15 lần. Thần thông, phá vọng chu tà, ngũ hành linh độn, lục giáp thần thuật, phần thế chân hỏa, đứng trước vô ảnh, hoán vũ hô phong, rời tinh đổi lại đấu. Trấn Sơn hám địa, hắn nhìn mặt của mình bản tin tức, không khỏi cảm khái nói, thực sự là ngày tốt mỹ cảnh, thích hợp đột phá. Có điều, Lục Trường Thanh rất nhanh thu liễm vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, tử phủ cảnh đột phá, động tinh tuyệt không hội tiểu. Hóa thai thành anh, ngưng tụ pháp tướng, bực này vì vậy sinh mệnh tầng thứ lần một sự quá độ, tất nhiên dẫn động thiên địa dị tượng. Vưu Kỳ tự mình tình huống đặc thù, người bị tám đại thần thông, trong đó rất có bốn môn là thiên cương đại thần thông, căn cơ chi hùng hậu viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đột phá thì hội làm ra nhiều chiến trận, ngay cả chính hắn đều không thể dự liệu. Phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa bị bất luận cái gì ngoài ý muốn cắt đứt, càng phải tránh cho đưa tới không cần thiết rình. Niệm điểm, Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động. Bù bù, bù bù, bù bù. Thư không nổi lên rung động, từng đạo hắc giáp thần binh cùng cường đại hơn ngân giáp thần binh hiện hiện. Bọn chúng phủ vừa xuất hiện, liền dựa theo Lục Trường Thanh lòng của ý, vô thanh vô tức tán ra. Lấy đạo quan làm trung tâm, bày ra một tầng nghiêm mật vô hình phòng ngự trận thế, đem toàn bộ đạo quan vững vàng thủ hộ ở bên trong. Sát ý lạnh như băng tràn ngập ra, bất luận cái gì tự tiện xông vào người, đều muốn đối mặt bọn chúng vô tình thắt cổ. Lục Trường Thanh nhìn những này trung thực hộ vệ, hài lòng gật đầu. Hắn biết, Đông Hoàng Trung có thể giúp hắn đem tu vi tích lũy thôi tới trước mặt cảnh giới cực hạn. Nhưng mà đột phá tử phủ một bước mấu chốt nhất chữ khắc vào đồ vật thần văn tại thần thai trên, lại phải do chính hắn thân thủ hoàn thành. Đây là đối với tự thân nói đồ trải bước sợi, đối với thần thông cách lý giải, càng ngưng tụ tự thân pháp tướng căn cơ hạch tâm. Làm tốt hơn hẳn chuẩn bị, Lục Trường Thanh đi tới giữa đình viện, ngồi xếp bằng. Hắn trao đổi Đông Hoàng Trung, tiêu hao 80 linh vận. Trong nháy mắt, cả người khí thế đạt tới đỉnh, trong cơ thể pháp lực càng như muốn phá quan ra. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào không minh chi cảnh. Ti ti lũ lũ khí tức ở quanh người hắn lưu chuyển, từ từ cùng thiên địa giao hòa. Về tử phủ cảnh đột phá các loại then chốt tin tức, ở trong đầu hắn rõ ràng chạy xối xả mà qua. Hạch tâm đó là, lấy tự thân thần thức làm tên đao khắc, đem đạn nắm giữ thần thông, hóa thành từng đạo huyền ảo thần văn thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở nguyên thái trên. Thần văn càng nhiều, căn cơ càng là vững chắc, tương lai thành lại càng cao, nương tụ ra pháp tướng cũng đem càng phát ra cường đại. Lục Trường Thanh xem tự thân, phá vọng chu tà ngũ hành linh độn lục giáp thần thuật phần thế chân hỏa. Hoán vũ hô phong rời tinh đổi lại đấu chấn sơn hám địa đứng trước vô ảnh. Tròn tám đạo thần thông, trong đó bốn đạo càng đứng hàng 36 phép biến hóa thiên cương đại thần thông. Cái này cũng không là tu sĩ nếu nói những cái kia không chọn vẹn năng khiếu thần thông, mà là tiên nhân tài khả có chân thần thông. Dựa theo điển tịch ghi chép, tu sĩ tầm thường đột phá tử phủ, như là chữ khắc vào đồ vật ra 50 nói thần văn, liền đã coi là tư chất không sai. Nếu như là chữ khắc vào đồ vật 60 nói đã ngoài, là được xưng là thiên tài. Về phần trong truyền thuyết cực hạn 99 nói thần văn, vậy càng là chỉ tồn tại ở lý luận ở giữa chữ số, từ cổ chí kim, chưa từng nghe văn có người chân chính đạt được đã từng. Cái này tám đạo thần thông, nếu là toàn bộ thành công chữ khắc vào đồ vật, tự mình như là ngưng tụ nhiều ít nói thần văn. Lục Trường Thanh không khỏi có chút chờ mong. Ngay hắn tâm niệm chuyển động trong lúc đó, anh, phản phất bị vô hình nào đó dẫn dắt, đạo quan xung quanh thiên địa linh khí rồi đột nhiên bạo động. Không còn là chảy nhỏ giọt tế lưu, mà là dường như vỡ đê nước lũ, điên cuồng mà hướng phía Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng nơi hội tụ. Mắt thường có thể thấy được, một to lớn linh khí toàn qua lấy hắn làm trung tâm cấp tốc thành hình, phát sinh trầm thấp tiếng rít. Dòng lượng linh khí bị nuốt trôi vậy hút vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn đan điền khí hải ở chỗ sâu trong, mai viên đà đà, quang lưu lưu nguyên thai, cũng bắt đầu đọc ra trước nay chưa có ánh sáng ngọc quan mang. Nguyên thai nhẹ nhàng rung động, cùng ngoại giới cuộn trào mãnh liệt thiên địa linh khí, cùng Lục Trường Thanh bảng bạc mênh mông thần hồn, sinh ra kỳ diệu cộng minh. Đột phá mở màn, tại đây một khắc, chính thức giật lại. Đình viện bốn phía, thần binh lặng lặng đứng lặng, cắt đứt nội ngoại. Đạo quan ở giữa, Đông Hoàng Trung cũng tản mát ra nhàn nhạt, ôn nhuận kim sắc quang ngự, im lặng bảo vệ. Hơn hẳn chuẩn bị sắp xếp. Lục Trường Thanh kiềm chế sở hữu tâm thần, đem hoàn toàn chìm đắm vào đan điền khí hải nơi đó, nguyên hai dạng rỡ sinh huy, cùng ngoại giới điên cuồng dũng mãnh vào linh khí hòa lẫn. Hắn nhìn trượng thần thức, lúc này hóa thành đao khắc, va chạm vào rồi đạo thứ nhất thần thông bổn nguyên hạch tâm. Phá vọng chu tà. Lục Trường Thanh vẻ mặt trang nghiêm, thần thức cường đại vững như bàn thạch, dẫn đạo lũ thần thông bổn nguyên, bắt đầu ở chân bóng nguyên thai mặt ngoài, một khoản rạch một cái mà biết. Đệ nhất bút là dưới. Kim quang hiện ra. Nguyên thai chấn động mạnh một cái, phản phất thừa nhận rồi khó diễn tả được lực lượng. Kim quang kia cũng không phải là tầm thường quang mang, mà là phá vọng chu tà thần thông tối bổn nguyên cách hiển hóa, mang theo huy hoàng thiên uy, chí cương chí dương. Ngay sau đó, đệ nhị bút, đệ tam bút, mỗi một bút hạ xuống đều kèm theo nguyên thai rung động và kim quang lưu chuyển. Huyền ảo phức tạp ký hiệu đường cong, từ từ tại trên nguyên thai vẽ bề ngoài thành hình. Rốt cục, đạo này thần thông sau cùng một khoản hạ xuống. Bù bù, một tiếng phảng phất đến từ đại đạo đầu nguồn kinh minh, ở Lục Trường Thanh đan điền trong khí hải vang lên. Mai nguyên bản chân bóng nguyên thai trên, bất ngờ hiện ra 13 nói thần văn. Chương 52, chân chính tiên đạo cực hạ, thần văn 108. Chương 52, chân chính tiên đạo cực hạ, thần văn 108. Ngay sau đó, là ngũ hành linh độn. ngũ sát hào quang lưu chuyển, thập nhị nói ẩn chứa ngũ hành sinh khắc biến hóa thần văn, lặng yên thành hình. Lục giáp thần thuật, chế lệnh vạn đồ vật khí tức tàn mát, lại là thập nhị nói thần văn, dấu vết trên đó. Phần thế chân hỏa, nóng cháy đỏ đậm quang mang long lánh, 11 nói thần văn ngưng tụ, phản phất có đốt sạch vạn đồ vật kinh khủng ý như là. Thời gian ở Lục Trường Thanh hết sức chăm chú chữ khắc vào đồ vật ở giữa, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Hắn tâm vô bằng ngủ, thần thức như lao, tinh chuẩn mà ổn định. Không biết qua bao lâu, Lục Trường Thanh đang ở chữ khắc vào đồ vật trấn sơn hám địa. Lúc này, hắn nguyên thai trên đã có 89 nói huyền ảo dị thường thần văn, mỗi một đạo đều tản ra đặc biệt mà cường đại đạo vận. Theo trấn sơn hám địa sau cùng một khoản hạ xuống. Oanh! Nguyên thai lần thứ 2 kịch trấn, kim quang bùng lên. Thần văn số lại trong nháy mắt tăng vọt tới 99 nói. 99 nói, cái này đã trong điển tịch ghi chép. Tu sĩ viện cớ như là đạt tới lý luận cực hạn, nhưng Lục Trường Thanh lại nhạy cảm mà cảm giác được, đây cũng không phải là tới hạn. Nguyên thai rung động cũng chưa dẹp loạn, trái lại bộc phát kịch liệt, phản phất có một cổ càng thêm bàng bạc lực lượng ở bên trong bộ nổi lên, gần dâng lên ra. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên thai mạnh một phồng, kim quang càng tăng lên. Ở kỳ biểu mặt lại có càng nhiều hơn thần văn nổi lên. Tinh tế số đi, thần văn tổng số bất ngờ đạt tới 105 nói. 99 nói cũng không phải là chân chính cực hạn. Lục Trường Thanh trong lòng một mảnh nhưng, từ cổ chí kim tiên tiêu, tối đa cũng chỉ như là trước mắt 99 nói, lợi dụng làm tên đó là đầu cùng. Mà cái này không phải của ta đầu cùng, hôm nay liền muốn nhìn, cái này chân chính cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào. Hắn rõ ràng cảm giác được, thần văn chân chính cực hạn, đã gần đến ở gang tấc. Đó là thiên đạo dưới, cái này cảnh viện cớ có thể chứa nạp viên man số. Mà hắn, trong tay vừa mới còn nắm một môn tiên cương đại thần thông rời tinh đổi lại đấu bên trên chưa chữ khắc vào đồ vật. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Thần thức hóa thành đao khắc, mang theo hắn đối với môn đại thần thông này toàn bộ lý giải, lần thứ 2 rơi vào nguyên thái trên. Một khoản, rạch một cái. Tinh thần vận chuyển quy tích, vật đổi sao rời huyền diệu, đều dung nhập vào bút. Một khoản, lại một hoa. Mỗi một bút hạ xuống, cũng làm cho nguyên thái bên trên quang mang càng tăng lên chia ra, khí tức cũng càng làm sâu sắc không lường được. Rốt cục, làm rời tinh đổi lại đấu cửa này thiên cương đại thần thông sau cùng một khoản, bị Lục Trường Thanh vững vàng hạ xuống. Bù bù. Nguyên thái phát sinh một tiếng phảng phất đến từ mãi mãi nổ vang, trên đó sở hữu thần văn tại đây một khắc nhất tề đại phóng qua mình. Mới thần văn, lần thứ 2 hiện lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, không nhiều không ít, vừa lúc ba đạo hoàn toàn mới thần văn, cùng với hắn 105 nói thần văn hòa lẫn. Trong phút chốc, nguyên thai trên, thần văn trải rộng, lại không một tia khe hở, hóa thành một quả kim quang sáng sáng, hoàn mỹ không tì vết đích thực chính thần thai. 108 nói, Lục Trường Thanh trong lòng rộng mở trong sáng. 108 nói thần văn, không nhiều không ít, vừa mới hợp tiền cương địa sát chi tổng số. Cái này, mới là nguyên thai cảnh chữ khắc vào đồ vật thần văn đích thực cực dương dồn cùng biến mãn. Mà hắn, Lục Trường Thanh, đạt tới ở nơi này 108 nói thần văn triệt để vững chắc sát na. Ầm ầm. Thần thái trên, 108 nói thần văn chợt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng ngọc quang mang, bọn chúng phảng phất sống lại, đây đó cộng minh, tạo thành một hoàn mỹ chỉnh thể. Một cổ bàng bạc biển đến mức tận cùng lực lượng, tự thần thai ở giữa cuộn trào mãnh liệt ra. Cổ lực lượng này, trong nháy mắt cùng Lục Trường Thanh thân thể, thần hồn thậm chí mỗi một tia pháp lực, bắt đầu rồi hoàn mỹ dung hợp. Một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, tràn đầy Lục Trường Thanh tứ chi bách hải, cánh mạng của hắn chỉnh tự tại đây một khắc bắt đầu rồi điên cuồng sự quá độ. Phản ứng dây chuyền, lúc đó rất phát. Đạo quan bầu trời vốn chỉ là điên cuồng hội tụ linh khí vòng xoáy, rồi đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Vòng xoáy phạm vi kịch liệt mở rộng, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc, dường như muốn đem cái này vùng thiên địa đều thôn phệ đi vào. Không gian chung quanh, tại đây cổ kinh khủng lực lượng lạm xả dưới, bắt đầu thốn thốn như khúc, nổi lên mắt thường có thể thấy được rung động sóng gợn. Một cổ xa so với trước càng thêm biển, càng thêm từ xưa thiên địa dị tượng lực, bị theo minh minh trong dẫn dắt mà đến. Dị tượng đầu tiên tại Lục Trường Thanh chỗ ở đạo quan khu vực hiện hiện. Trong cơ thể hắn thần thai kim quang đại phóng, tia sáng kia là như vậy rừng rực, lại trực tiếp xuyên thấu đạo quan cấm chế, xuyên thấu thân thể. Màu vàng thần quang phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, đem trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời đêm đều chiếu rọi thành một mảnh ánh sáng ngọc kim sắc. Trong không khí tràn ngập ra một cổ yên bình, thần thánh, làm người ta sinh lòng kính ý khí tức. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Cái này cổ do 108 nói thần văn đưa tới lớn dị tượng, nó uy thế xa không chỉ hơn thế. Màu vàng thần quang cùng điểm lãnh khí, dường như vỡ đê như nước thủy triều, cấp tốc hướng về rộng lớn hơn khu vực quét tán. Trong phút chốc, đại cảnh 36 châu một trong Ung Châu. Toàn bộ Ung Châu thiên cùng, phong vân biến sắc. Nguyên bản đêm đen nhánh khoảng không, bị vô tận ngũ thải tường vân thay thế, sáng mở bản đạo, thủy khí thiên điều, đem toàn bộ Ung Châu đại địa đều bao phủ ở một mảnh ngộng ảo vậy quang độ trong. Trên mặt đất, mơ hồ có kim sắc liên hoa hư ảnh tự trong hư không tuôn ra, lại lặng yên tản đi, dị hương sông và mũi. Trời ơi, đó là cái gì? Tiên nhân giáng thế rồi sao? Đẹp quá đám mê, ta đây bối tử đều chưa thấy qua. Ung Châu cảnh nội, vô số phàm tục thành trấn nông thôn. Vô số dân chúng bình thường bị bất tình lình thiên địa kỳ cảnh sợ kinh động đến. Bọn hắn đều đi ra ra môn, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hiếu kỳ cùng kính nể. Vô số người quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng tự lẩm bẩm, suy đoán đây tột cùng là trời giáng điềm lành, biểu thị năm được mùa, hay vẫn là có cái khác không biết dấu hiệu. Cùng lúc đó, Ung Châu các nơi tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tông môn khổ, cũng tất cả đều bị cái này cổ đột như kỳ lai biển ba động sợ kinh động đến. Thật là mạnh mẽ thiên địa ba động. Cái này, đây là hạng dị tượng. vô số đạo thần thức từ các nơi lập phủ sơn môn trong thành trì phóng lên cao, nỗ lực tra xét cái này dị tượng đầu nguồn. Nhưng để bọn hắn hoảng sợ là cái này cổ dị tượng phạm vi thực sự quá mức rộng, bao phủ toàn bộ Ung Châu, thậm chí còn ở hướng cùng Ung Châu giáp giới Lương Châu cùng Dự Châu lan tràn đi. Bọn họ thần thức lan tràn đi ra ngoài, chỉ có thể cảm nhận được cổ thuật ý lớn huy hoàng như thiên uy vậy ba động, nhưng căn bản vô pháp tập trung cụ thể đầu nguồn ở nơi nào. Phản phất cái này dị tượng không chỗ nào không có mặt, lại không có tích có thể tìm ra. Một ít bế quan nhiều năm tử phủ lão quái đồ vật, thậm chí không hiện nhân thế vũ hóa cảnh tu sĩ, ở cảm thụ được cổ ba động này phía sau, đều theo trong nhập định giật mình tỉnh giấc. Trên mặt bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thành thế như vậy, chẳng lẽ là có người ở đột phá? Sai. Tầm thường đại cảnh giới đột phá, dù có dị tượng, cũng tuyệt không có thể như là bao phủ một châu nơi. Cổ hơi thở này, thuần túy mà bằng bạc, viễn siêu chúng ta nhận chi. Lẽ nào? Chẳng lẽ là có vũ hóa tu sĩ thành tiên? Có thể vũ hóa phi thăng cũng không gặp nam tiên môn hiển hôn thế a, đây càng sai. Lão phu năm kia quan khán năm đại tiên tông được xưng tiên nhân chuyển thế tồn tại, đột phá vũ hóa cảnh thì cũng không có động tĩnh lớn như vậy à? Bảo vật, chí bảo, Ung Châu có tuyệt thế tiên khí xuất thế. Các loại suy đoán ở Ung Châu trong giới tu hành truyền lưu, rất nhanh lan tràn tới Lương Châu, Dự Châu, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà giờ khắc này, người khởi sướng Lục Trường Thanh đang đắm chìm trong thần văn đạt được chân chính cực hạn, lực lượng tăng vọt vui sướng cùng cảm lộ trong. Nhưng hắn đối ngoại giới kinh thiên động địa dị tượng cũng có chút nhận biết. Có điều, hắn cũng chưa phân tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây hết thảy gần chỉ là đột phá tử phủ cảnh bắt đầu, chân chính cho hay còn đang phía sau. Chương 53, dị như kinh thế người, lại tới tầm bảo. Chương 53, dị như kinh thế người, lại tới tầm bảo. Rộng lượng tiên địa linh khí dường như tìm được rồi phát tiết lối ra, điên cuồng trào hướng Lục Trường Thanh. Trong cơ thể hắn thần thai lúc này đang trải qua một hồi long trời lỡ đất lột xác. 108 nói thần văn quang hoa bùng cháy mạnh, ánh sáng ngọc đến rồi cực điểm, phản phất 108 khỏa hơi co lại tinh thần ở thần thai mặt ngoài lưu chuyển. Khổng lồ tiên địa linh khí quần quần không ngừng mà rót vào thần thai trong. Thần thai bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó lấy một loại huyền ảo vật luật, chậm rãi co rút lại, hướng vào phía trong ngưng tụ. Đây là nguyên thần cô động then chốt một bước hóa anh. Một khi thần anh hiển hóa, Lục Trường Thanh liền đem trở thành tử phụ cảnh đại tu sĩ. Vũ hóa không ra, hắn đó là thế gian vô địch. Mà ngoại giới, do hắn đưa tới kinh thiên dị tượng, không chỉ có không có dẹp loạn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, đã bao phủ bà châu nơi. Trên trời cao, nguyên bản liền vô cùng dày đặc ngũ thải tường vân, lúc này màu sắc càng thêm sáng lạ, hầu như hóa thành thực chất. Tầng mây cuồn cuộn trong lúc đó, dần dần ngưng tụ ra các loại bất khả tư nghị thủy thú hư ảnh. Có hình rồng hư ảnh trườn xoay quanh, phát sinh trận trận trầm thấp xa xưa long âm, kinh sợ tâm hồn. Có phượng triển lãm ảnh xí, sáng mở bản đạo, réo rắt tiếng phượng hót vang vọng vân tiêu, mang theo vô tận điểm lành. Kỳ lân, tiên hạc, bạch trạch, các loại chỉ tồn tại ở từ xưa trong truyền thuyết điểm lành sinh linh, nó hư ảnh tại vân hải bên trong chạy trốn, chơi đùa, trông rất sống động. Bực này cảnh tượng, để mắt thấy người đều bị tâm thần chập chờn, thán vi xem thế là đủ rồi. Cùng lúc đó, đại địa trên cũng kỳ cảnh mọc thành bụi. Vô số kỳ hoa dị thảo, theo kiên cố trong đất bùn nhiều đóa mọc ra. Bọn chúng lặng yên nở rộ, theo gió nhẹ nhàng chập chờn, cánh hoa trong suốt trong sáng, tản mát ra một loại thanh nhã mà thấm vào ruột gan thanh hương. Ba châu nơi thiên địa linh khí độ dày, đang lấy một loại tốc độ kinh người kịch liệt kéo lên. Hút vào một ngụm, liền làm cho cảm thấy tứ chi bách hải đều thư sướng không gì sánh được, tinh thần sơ bộ rung lên. Vô số sinh linh đều ở đây cổ đột như kỳ lai linh khí tầm bộ dưới, cảm thấy vui vẻ thoải mái, thậm chí một ít bệnh lâu triển thân người, cũng thấy được thân thể bùng lòng không ít. Như vậy thật lớn thiên địa dị tượng, tự nhiên man có điều các đại tu đi thế lực. Ngự Linh Huyền Tông, tu tiên giới năm đại tiên tông một trong, độc bá Dự Châu. Cơ hồ là ở dị tượng lan tràn tới lúc, liền bị kinh động. Thông môn ở chỗ sâu trong, mấy đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão, cùng với tông môn nội sở hữu đạt được tử phủ cảnh trở lên cao tầng, lúc này tề tụ tại nghị sự trước đại điện trên quảng trường. Bọn hắn mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không giải thích được, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung trên vậy không đoạn biến ảo ngũ thải tường vân cùng thủy thú hư ảnh. Hồ Sơn đại trận mở tới tối cao. Tông chủ thanh âm lãnh tĩnh, kiên quyết hạ lệnh. Ngự Linh Huyền Tông truyền thừa bạt trở, như là ngồi vững năm đại tiên tông bảo tọa, dựa vào là chính là một chữ ổn. Bù bù. Một đạo to lớn màn sáng tự Ngự Linh Huyền Tông sơn môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc đem toàn bộ tông môn bao phủ ở bên trong, tản mát ra cường đại thủ hộ khí tức. Tốc phái sở hữu bên ngoài trưởng lão, đệ tử nòng cốt, toàn lực tra xét cái này dị tượng đầu nguồn đến tuột cùng ở nơi nào. Ghi nhớ kỹ, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đơn giản tới gần, nếu gặp không thể địch lại được chi thay đổi, tức khắc hồi báo. Tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát sinh. Đồng thời, một đạo kịch liệt đưa tin phủ, hóa thành lưu quang, phá không đi, bay về phía xa ở Lương Châu Linh Huyền Tử. Thỉnh Linh Huyền Tử đạo hữu, nếu có lúc rối rãi, trợ ta Ngự Linh Huyền Tông phán đoán dị tượng này cắt hùng, vô cùng cảm kích. Lương Châu, hoàng tử biệt viện. Xem chiều các bên trong. Thất hoàng tử Cơ Cảnh Minh ngồi đàng hoàng ở băng đá trên. Hắn mặc quần áo nguyệt sắc sắc cầm bảo, khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí. Chỉ là lúc này, hắn mặt mang bất đắc dĩ vẻ. Đối diện với hắn, đang ngồi lấy Ngự Linh Huyền Tông chuyển thế tiên nhân, Linh Huyền Tử. Linh Huyền Tử ăn mặc một thân trắng thuần đạo bào, hạt đùi nhỏ bất nhiễm, quanh thân pháp khí vô số, bảo khí tận trời. Ánh mắt của hắn trước sau như một đạo mạc. Điện hạ, thanh thiếu yêu ma tiến độ hay vẫn là quá chậm? Linh Huyền Tử giọng nói nhàn nhạt, lại mang theo một tia bất dung trí nghi ý tứ hàm xúc. Theo ta được biết, nhị hoàng tử Cơ Vũ Hiên ở Tinh La Tiên Tông vị kia Linh Vân Tiên Tử hiệp trợ dưới, đã quét sạch rồi một toàn bộ thành châu nơi yêu ma quỷ kỳ quái, làm tên đại cảnh hoàng triều thu nạp rồi rộng lượng dân tâm nguyện lực. Cơ Cảnh Minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chân nhân minh giám cũng không cảnh minh giải đãi. Chỉ là, ai, Ngự Linh Huyền Tông chư vị đạo hữu, mọi việc chú ý một ổn chữ trước, cái này tiến độ tự nhiên là mau không thể nào. Hắn không nói ra miệng là, ngươi Ngự Linh Huyền Tông đệ tử gặp phải hơi chút vướng tay chân chút yêu ma liền lập tức triệt thoái phía sau. Đánh hoàng nha cảnh yêu ma đều hận không thể gọi tới nguyên thai cảnh trưởng lão. Ổn phải để hắn cái này hoàng tử đều nhanh không tí khí. Tốc độ này, như là nhanh mới có quỷ. Mà Khâm Thiên dám đầu nhập vào mình tinh quan thần tướng vốn cũng không nhiều, quét sạch yêu ma còn không đoạt huy chương cần nhờ tiên tông đệ tử. Đây cũng là ngay từ đầu thương nghị tốt sự tình. Linh Huyền Tử đối với lần này từ chối cho ý kiến, đã không có làm tên nhà mình tông môn biện giải, cũng không có thoải mái Cơ Cảnh Minh. Hắn thầm nghĩ làm sao hữu hiệu thành lập thần miếu, thu thập tín ngưỡng. Nhưng vào lúc này, một cổ biển vô cùng thiên địa ba động, không có dấu hiệu nào theo Ung Châu phương hướng của tới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lương Châu. Sau đó đó là lan tràn mà đến các loại dị như. Linh Huyền Tử muôn đời không đổi đạm mạc biểu tình, lần đầu tiên xuất hiện một tia tế vi động dung. Hắn mạnh ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu lầu các cách trở, nhìn phía Ung Châu bầu trời. Cơ Cảnh Minh cũng trong lòng chấn động, cảm thụ được cổ làm người sợ hai ba động, cùng với quanh mình thiên địa linh khí kịch liệt biến hóa, không khỏi hỏi: "Linh Huyền chân nhân, cái này, đây là có chuyện gì?" Linh Huyền Tử con ngươi mắt hào quang lóe ra, một lát sau, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính hắn đều chưa từng phát giác kinh dị, như vậy động tĩnh, bao trùm mấy châu nơi, linh khí chảy ngược, điểm lành khắp bầu trời. Văn Sở Vị Văn, thấy những điều chưa hề thấy, cái này cũng không tu sĩ đột phá, cũng phi thiên tài địa bảo xuất thế. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu ta đoán không sai, Ung Châu cảnh nội chỉ sợ là có tuyệt thế tiên dấu, hoặc là nghịch thiên thần đồ vật hiện thế rồi. Điện hạ, Lương Châu sự việc tạm hoãn, ta cần tức khắc đi trước Ung Châu tìm tòi đến tận cùng. Nói xong, không đợi Cơ Cảnh Minh đáp lại, Linh Huyền Tử thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở chân trời. Lúc này hắn đã tiếp thu được Ngự Linh Huyền Tông đưa tin. Ung Châu cảnh nội vô số tu sĩ, tâm tình của giờ khắc này phức tạp đến rồi cực điểm. Bọn hắn đã làm cho này trong thiên địa đột nhiên bạo tăng linh khí nồng nặc mà mừng như điên. Tại đây loại trong hoàn cảnh tu hành, một ngày có thể để thường lui tới mấy ngày công, lại làm cho này kinh thiên động địa dị tượng, cùng với có thể như là tùy theo mà đến các lộ ngập trời cường giả cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất an. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao hại. Nếu là những đại nhân kia đổ bật nổi lên xung đột, bọn hắn những tán tu này, sợ rằng ngay cả pháo hôi cũng không tính. Tựa như mấy ngày trước tình cảnh kinh khủng tử phủ đại chiến, nhưng là có không ít tu sĩ đối với cái này dị như tràn đầy hứng thú, không kềm chế được tham niệm trong lòng, bắt đầu dè dặt hướng phía bọn hắn nhận biết ở giữa dị tượng nồng nặc nhất phương hướng lục lọi đi. Hắc, các ngươi nhìn xem, cái này dị tượng trung tâm, hình như hay vẫn là Bách Mạch Sơn mảnh đất kia nhỉ a? Lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời nổ tung hoa. Cái gì? Bách Mạch Sơn? Lại là quỷ kia địa phương? Một mặt nhọn tu sĩ là thất thành, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Mấy ngày trước đây, nơi đó mới ra ngoài tuyệt thế yêu ma phá phong đi, rất có kinh khủng tử phủ đại chiến, có người nói đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hiện tại, cái này rung động ba châu biển dị tượng, đầu nguồn dĩ nhiên hay vẫn là Bách Mạch Sơn. Vô số đạo ánh mắt đổ vào, khiếp sợ, nghi hoặc, tham lam, các loại tâm tình ở trong đám người cấp tốc lan tràn. Chẳng lẽ, một lao thành chút tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thanh âm đều có chút run. Nếu nói tuyệt thế bảo vật, lần trước căn bản là không có bị người thủ đi. Nó vẫn luôn ẩn sâu ở Bách Mạch Sơn trong. T. Lời này vừa nói ra, phảng phất đốt thùng thuốc súng. Sở hữu tu sĩ ánh mắt của, trong nháy mắt này, đều trở nên đỏ đậm như máu, nóng hổi được dọa người. Tham lam, dường như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đi. Mau. Tốc tốc đi trước Bách Mạch Sơn. Lần này, nói cái gì cũng không như là bỏ lỡ nữa. Cơ duyên. Thiên đại cơ duyên a. Vô số tu sĩ điên rồi, liều lĩnh mà hướng phía Bách Mạch Sơn phương hướng phóng đi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Càng đến gần Bách Mạch ngoài núi vây, cổ uy áp vô hình kia liền càng là kinh khủng. Trong không khí thiên địa linh khí cuồng bạo được dường như sôi trào nước sôi, vừa tựa như vô số tinh mịn cương trầm, điên cuồng mà cắt bọn họ phòng thân linh quang. Phúc. Một tu vi hơi yếu tu sĩ mới vừa lao ra trong trượng, tựa như tao đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật bay ngược trở lại. Ta thảo, cái này cái quỷ gì uy áp? Hắn hoảng sợ thất sắc, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sắp bị làm vỡ nát. Linh khí cũng quá bạo ngược rồi, cùng dao nhỏ nạo xương đầu như nhau, căn bản gánh không được. Mẹ nó, lao tử pháp lực đều phải bị tháo nước rồi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị kinh khủng kia uy áp cùng cuồng bạo linh khí ngăn cản bên ngoài. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Phu cận một ít văn tin chạy tới tiểu tông môn đệ tử và trưởng lão, lúc này cũng đã đến. Bọn hắn từng cái một cắn chặt răng, đem pháp lực thôi động đến mức tận cùng, kiểm đến mức dường như chưa căn sắc. Nhưng mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng khó mà lại tiến thêm một bước. Cổ lực lượng kia, dường như vô hình là trời, vắt ngang ở bọn hắn cùng vậy cũng như là cơ duyên trong lúc đó. Không được, quá mạnh mẽ. Một vị tông môn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đi lên trước nữa, sợ là thực sự cũng bị linh khí này phong bạo tê thành mảnh nhỏ rồi. Bọn hắn chỉ như là trơ mắt nhìn dị tượng trung tâm, đấm ngực dậm chân, rồi lại không thể tránh được. Nhưng vào lúc này, trong đám người có như vậy rất ít mấy đạo thân ảnh, khí tức phá lệ trầm ngưng hồn hậu. ghi rõ là mấy vị tu vi đạt tới nguyên thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn bên ngoài thân linh quang long lánh, pháp lực như thủy triều cổ đãng, đúng là mạnh mẽ chĩa vào kinh khủng kia áp lực. Bọn hắn mỗi một bước bước ra, dưới chân mặt đất đều phảng phất hơi trầm xuống. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột như đậu vậy ngã nhào, hiển nhiên cũng thừa nhận to lớn phụ hạ. Nhưng mà bước chân của bọn họ lại vô cùng kiên định, từng bước một, khó khăn hướng phía linh khí phong bạo khu vực nòng cốt na đi. Cùng phía sau những cái kia sắc mặt trắng bệnh, nửa bước khó đi tu sĩ, tạo thành tiên minh đối lập. Cái này mấy vị nguyên thai tu sĩ, trong mắt lóe ra khó có thể che giấu hưng phấn cùng đắc ý, bọn hắn biết, như là đứng bước bực này uy áp, ý nghĩa bọn hắn so với tuyệt đại đa số người, rất có cơ hội tiếp cận vậy cũng như là tồn tại kinh thiên cơ duyên. Một người trong đó vóc người khôi ngô, vẻ mặt hoành nhục chẳng hán, càng khó nén trong lòng mừng như điên. Hắn mạnh quay đầu lại, ánh mắt đảo qua phía sau rầm rạp, lại bị cách trở bên ngoài đoàn người, trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường vẻ mặt. Hắn liệt mở miệng động, phát sinh một trận chói tai chí cực tiếng cười điên cuồng, thanh âm dường như tiếng sấm liên tục, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ha 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 ha, một đám phế vật đồ vật, nhìn một cái các ngươi túng dạng, điểm ấy uy áp và linh khí phong bạo đều gánh không được, còn con mẹ nó vọng tưởng nhuộm ngón tay tuyệt thế bảo vật. Tráng hán thanh âm tràn đầy châm chọc cùng bừa cợt, đều cấp lao tử trái lại đợi ở phía sau mặt, trợn to các ngươi mắt chó nhìn, nhìn xem ra ra là như thế nào cướp đoạt cơ duyên, một bước lên trời, chờ lao tử lấy được bà bối, tu vi tiến nhanh, các ngươi những này phế vật đồ vật, ngay cả cấp lao tử sách giày cũng không xứng. Thang, các ngươi ngay cả thí đều văn không lo lắng, cũng liền bây giờ còn như là nhìn ra ra cái mông. Hắn một bên cùng thiếu, còn vừa nhéo một cái. Hiểu Trương bạt hô bóng lưng, tràn đầy trắng trợn khiêu khích, phản phất ở im lặng nói cường giả đặc quyền. Bị hắn làm nhục như vậy, phía sau các tu sĩ mỗi người tức giận đến sắc mặt hắng giọng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động. Rất có tính tình nóng nảy người, hận không thể xông lên đem bầm thầy bạt đoạn. Nhưng mà, đánh có điều, cũng vào không được. Bọn hắn cuối hay vẫn là chỉ như là cưỡng ép kềm chế lửa giận, giận mà không dám nói gì. Thực lực sai biệt, chính là tàn khốc như vậy. Bọn hắn chỉ như là trơ mắt nhìn tráng hắn kia, cùng với mặt khác mấy vị nguyên thai cảnh tu sĩ thân ảnh của, từng điểm thâm nhập. Chương 54, thần anh được xuất bản, pháp tướng nghìn trượng hám cửu tiêu. Chương 54, thần anh được xuất bản, pháp tướng nghìn trượng hám cửu tiêu. Bách mạch sơn đỉnh, phong vân kích động, linh khí đã nồng đậm trụ như nước thủy triều vậy cuộn trào mãnh liệt. Lục Trường Thanh trong cơ thể, mai thần thai mặt ngoài phiền phức thần văn, 108 nói, lúc này đang men theo một loại huyền ảo quy tích, từng cái chìm vào thần thai ở chỗ sâu trong. Mỗi một đạo thần văn dung nhập, cũng làm cho thần thai khí tức bộc phát cô đọng, trầm ngưng. Thần thai quan mang, theo lúc ban đầu ánh sáng ngọc lóa mắt, dần dần trở nên nội liễm thâm thúy. Nó đang không ngừng thu nhỏ lại, ngưng thật. Cuối, sở hữu quang hoa đều thu liễm, thần thai hóa thành một ước chừng 3 thối cổ, cả vật thể chạy xuôi lưu ly bảo quang nhỏ bé bóng người. Cái này nhỏ bé bóng người khuôn mặt, cùng Lục Trường Thanh độc nhất vô nhị, trông rất sống động. Nó mi tâm ở giữa, dấu vết lấy một quả dạng rỡ sinh huy thiểm điện trạng kim sắc ký hiệu. Ký hiệu phảng phất ẩn chứa trong thiên địa chí cương chí dương tan biến lực, đúng là Lục Trường Thanh thủ một thần thông phá vọng chu tà. Cái này, đó là hắn Nguyên Anh, cũng có thể coi chi làm tên thần anh. Nó hoàn mỹ thừa tái Lục Trường Thanh một thân tinh khí thần, cùng với hắn đối với đại đạo cảm độ cùng sở hữu đạo vận. Thần anh thành hình một sát na kia. Anh. Lục Trường Thanh ý thức phảng phất tránh thoát vô hình công xiềng, chợt nhảy bọn, bước chân vào một trước đó chưa từng có, càng to, càng rõ ràng thiên địa cách cảnh giới. Những cái kia tầng chữ khắc vào đồ vật tại thần thai trên thần thông ký hiệu, giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, vô cùng rõ ràng. Huyền bí trong đó cùng huyền diệu, tốc độ trước đó chưa từng có bị hắn hiểu rõ, linh ngộ. Hắn chính thức bước chân vào tu tiên đệ ngũ cảnh tử phủ cảnh. Cùng lúc đó, một cổ hiểu ra sông lên đầu. Chữ khắc vào đồ vật ở thần thai bên trên thần thông, ở tu sĩ đột phá tới tử phủ cảnh phía sau, hội nhận được thiên đạo tạo, tự hành diễn biến thăng cấp, uy như là nhân. Hắn phá vọng chu tà lúc này dĩ nhiên lộ sắc làm tên càng tinh diệu cách viên thấy rõ. Lục Trường Thanh tâm niệm khẽ nhúc đích, đường nhìn phảng phất xuyên thấu thiên địa vạn đồ vật, thấy rõ vô căn cứ, không nhìn tầm thường cách trở, thẳng quy chân thực. Đã từng bá đạo tuyệt luân phần thế chân hỏa lại thăng hoa làm tên càng đáng sợ hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch vạn đồ vật, câu động nghiệp lực. Một luồng hồng liên chi bóng dáng ở đầu ngón tay hắn hiện lên, quanh mình không khí đều sơ bộ lưu khúc. Ngũ hành linh độn hóa thành ngũ hành đại độn thân hóa ngũ hành, biến hóa càng khó lường. Hắn cảm giác tự mình cùng ngũ hành nguyên tố lực tương tác tăng vọt, tùy thời có thể dung nhập trong đó. Mà lục giáp thần thuật lại nhảy trở thành vãi đậu thành binh phất tay đang lúc là được hóa ra hộ pháp đạo binh. Một loại huyền diệu triệu hoán lực ở đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Bù bù, tôn ba thôn thần anh, ở Lục Trường Thanh tử phủ ở giữa khẽ run lên. Nó phảng phất nắm giữ ý chí độc lập, dĩ nhiên không kịp chờ đợi muốn cảm thụ cái này hoàn toàn mới thiên địa. Sau một khắc, thần anh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên theo Lục Trường Thanh mi tâm của tổ khiếu ở giữa lao ra. Nó huyền phù ở Lục Trường Thanh trên đỉnh đầu phương, quanh thân lưu ly bảo quang lưu chuyển, giống như một pho tượng độc lập sinh mệnh thần chỉ. Cùng Lục Trường Thanh thân thể khí cơ chặt chẽ tương liên, rồi lại mang theo một loại siêu nhiên tại bên ngoài huyền diệu cảm giác. Cũng ngay thần anh xuất khiếu trong nháy mắt, ngoại giới từ lâu hội tụ đến mức tận cùng, hầu như hóa thành thực chất cuồng bạo linh khí vòng xoáy, như là rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra. Ùng ùng, thiên địa linh khí hóa thành mắt thường có thể thấy được nước lũ, điên cuồng mà trào hướng Lục Trường Thanh đỉnh đầu tôn nho nhỏ thần anh. Bách mạch sơn quanh mình cây cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi sáng bóng, nó sinh cơ cùng linh khí bị cưỡng ép chóc, tụ hợp vào linh khí nước lũ trong. Thần anh đối mặt bực này bàng bạc linh khí, nếu không có chút nào sợ hãi, trái lại há miệng nhỏ, tham lam thôn phệ. Tinh thuần chí cực thiên địa linh khí, quần quần không ngừng mà dưới vào thần anh trong cơ thể. Thần anh đón gió mà trường. Nó hình thể, bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bành trướng. Lưu ly bảo quang càng ngày càng thịnh, như muốn đem phương này thiên địa đều chiếu rọi thành một mảnh thần thánh lưu ly tịnh thổ. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Ở Ung Châu cảnh nội, thậm chí quanh thân mấy châu nơi, vô số đạo hoặc xa hoặc gần, hoặc cường hoặc yếu ánh mắt, lúc này đều chặt chẽ nhìn chằm chằm Bách Mạch Sơn phương hướng thông thiên triệt địa linh khí quang trụ. Bọn hắn mắt mở trừng trừng nhìn, tại nơi quang trụ đỉnh, một đạo nguyên bản hơi nhỏ bóng người, đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, kịch liệt thành lớn. Cuối, làm cổ thôn phệ linh khí hấp lực đạt đến đỉnh phong, làm đạo thân ảnh kia quang mang chói mắt đến mức tận cùng. Giống, một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang long ngâm vậy gào thét, vang vọng vân tiêu, kinh sợ hoàn vũ. Lục Trường Thanh thần anh, triệt để biến thành một pho tượng uy nga không gì sánh được, xanh thiên trụ mà thật lớn thân ảnh. Cái này, đó là tử phụ tu sĩ của pháp thiên tượng địa. Cái này tôn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, quanh thân tản ra bảng bạc biển, thần chỉ lâm trần vậy uy áp. Nó mới bắt đầu hiển hóa cao độ, bất ngờ đã tới. Kinh người nghìn trượng. Cái này tôn nghìn trượng pháp tướng, ngũ quan dung mạo cùng Lục Trường Thanh bản thể độc nhất vô nhị, chỉ là càng uy nghiêm, càng thần thánh. Ở nó mi tâm ở giữa, đồng dạng có một quả thiểm điện trạng kim sắc ký hiệu, tản ra xuyên thủng muôn đời, khám phá vô căn cứ thần bí quan uy. Rầm. Ung Châu, Lương Châu, Dự Châu, thậm chí xa hơn khu vực, Sở Hữu có thể mắt thấy cái này tôn nghìn trượng pháp tướng tu sĩ và phàm nhân, lúc này đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần câu liệt, đứng thẳng bất động tại chỗ. Thiên, nghìn trượng pháp tướng, cái này, vậy làm sao có thể như là? Một ít tu sĩ la thất thành, cả người đều ở đây run, hai chân như nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ở bọn họ nhận chi ở giữa, tử phủ tu sĩ mới thành lập pháp tướng, có điều trăm trượng và khoảng. Đó là những cái kia thiên tư ngang dọc hàng người, tông môn khuynh lực bồi dưỡng thiên kiêu, pháp tướng mới bắt đầu cũng không đã từng 300-500 trượng. Trong điện tịch mơ hồ ghi lại có chút thượng cổ dị chủng hoặc người bị đại khí vào người, nó cực hạn cũng không đã từng 999 trượng, đã tồn tại trong truyền thuyết. Có thể trước mắt cái này tôn, trực tiếp hiển hóa xuất thiên trượng nguy nga pháp tướng, là từ nơi nào nhô ra tồn tại. Nhưng làm bọn hắn cảm thụ được pháp tướng hiện hiện lúc, quanh mình thiên địa linh khí bị nó điên cuồng nuốt trôi, cái loại này độc thuộc về tử phủ cảnh đột phá thì đạo vận tràn ngập ra. Bọn hắn xác nhận, ở đây đích xác xác thực là một vị tử phủ cảnh tu sĩ đột phá thì hiện hóa pháp tướng. Chỉ là vị này tân tấn tử phủ căn cơ chi vững chắc, tiềm lực to lớn, đã hoàn toàn triệt triệt để vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Những cái kia lúc trước còn ôm ngộng may mắn tâm lý muốn đến đây Bách Mạch Sơn tầm bảo tu sĩ, lúc này nơi nào còn có nửa phần tham nghiệm, từng cái một sợ đến hồn phi phách tán, thế điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Trong đám người, cái kia trước còn hiêu trương bạc hố, nói chào phúng mọi người nguyên thai cảnh chẳng hán, càng hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Hắn lúc trước còn gọi dầm dĩ lấy muốn bảo, nhưng bây giờ, cái này bảo vật đúng là một vị kinh khủng như vậy đại tu đột phá. Hắn chỉ cảm thấy được một cổ hàn khí theo xương cổ sông thẳng thiên linh cái, cả người như rơi vào hầm băng, ngay cả chạy trốn khí lực đều nhanh không có, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Cùng lúc đó, Ngự Linh Huyền Tông phái ra cha xét đội ngũ, trưởng lão cùng các đệ tử trọng yếu, vừa đến dị tượng khu vực trung tâm bên ngoài. Làm bọn hắn ngẩng đầu trông thấy tôn thẳng vào vân tiêu, tản ra kinh khủng uy áp nghìn trượng pháp tướng thì, từng cái một như bị sét đánh, sợ vỡ mật. Đình, mau dừng lại, không thể gần chút nữa. Dẫn đội trưởng lao khàn cả giọng mà la lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Bọn hắn lập tức ngừng thân hình, không bao giờ nữa dám tiến thêm mảy may, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này kinh thế hai tục phát hiện, đi qua đặc chế đưa tin pháp khí, trở lại tông môn. Mà giờ khắc này, Hùng Châu biên giới, vừa đến Linh Huyền Tử cùng Thất Hoàng Tử Cơ Cảnh Minh, cũng bị cái này xông lên trời không nghìn trượng pháp tướng cả kinh dừng bước. Cơ Cảnh Minh theo bản năng liếc bên cạnh Linh Huyền Tử liếc mắt. Linh Huyền Tử đạm mạc biểu tình, lúc này cũng xuất hiện một tia tế vi ba động, hắn hai tròng mắt híp lại, ngưng mắt nhìn lấy tôn khí thế bảng bạc nghìn trượng pháp tướng, trong mắt lóe lên khắc thường quan mang. Thú vị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngược lại ta xem lầm, đây là cái gì yêu nghiệt đang đột phá? Hắn tuy là chuyển thế tiên nhân, hiện nay cũng chỉ là tử phụ cảnh, vậy do ta kiếp trước nội tình cùng thủ đoạn, chiến lực đủ để đẹp như nhau tầm thường vũ hóa cảnh tu sĩ. Như là lấy tử phụ cảnh địch nội vũ hóa cảnh, bản thân đã là lông phượng và sừng lân yêu nghiệt. Cái này nghìn trượng pháp tướng, tuy rằng kinh người, vẫn còn không đủ để hắn sợ hãi. Người này, ngược lại đáng giá một hồi. Mà một bên Cơ Cảnh Minh, trong lòng còn lại là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nghìn trượng pháp tướng, mới bắt đầu đó là nghìn trượng. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt khiếp sợ thật lâu vô pháp dẹp loạn. Trong cổ tịch đề cập, chỉ có người bị nghịch tiên truyền thừa hoặc đại khí bận người, mới có thể như là ở mới vào tử phủ thì liền có như thế dị tượng. Người này, đến tuột cùng là nào một tông môn đóng băng tuyệt thế yêu nghiệt, hay hoặc là một cái lánh đời không ra lão quái đồ vật chuyển thế trùng tu? Như vậy căn cơ, tiềm lực như thế, tưởng thật xưng là vang dội cổ kim rồi. Hắn đã mơ hồ dự cảm đến, Ung Châu cách cục, thậm chí quanh thân mấy châu, sợ rằng muốn bởi vậy người mà nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo rồi, cũng không biết có thể không chiêu vào dưới trướng. Cơ Cảnh Minh nhìn xa Bách Mạch Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Chương 55, khách không mời mà đến, hô hấp đang lúc tử phủ đại viên mãn. Chương 55, khách không mời mà đến, hô hấp đang lúc tử phủ đại viên mãn. Tôn nghìn trượng pháp tướng ở trong thiên địa đứng sừng sững chỉ chốc lát, tiếp nhận rồi vạn chúng chúc mục cùng vô tận linh khí lễ rửa tội. Nó quanh thân tán phát quang mang, theo cực hạn ánh sáng ngọc, bắt đầu từ từ nội liễm. Thân thể cao lớn, cùng theo tia sáng co rút lại, chậm rãi thu nhỏ lại. Nghìn trượng, 900 trượng, 800 trượng. Mỗi một lần co rút lại, đều phản phất đem vô tận thiên địa sức mạnh to lớn, tiến thêm một bước cô đọng áp xúc. Cuối, càng xanh thiên trụ mà nguy nga pháp tướng, một lần nữa hóa thành ước chừng 3 thốn khổ, cả vật thể chạy xuôi lưu ly bảo quang thần anh. Thần anh sáng bóng hoa lưu chuyển, phản phất tận chứa nhất phương tiểu thế giới. Nó ở trên hư không ở giữa hơi dừng lại một chút, sau đó hóa thành một đạo cô đọng chí cực lưu quang. Hưu, lưu quang pha không, trực tiếp bắn về phía Lục Trường Thanh mi tâm của. Không có chút nào trở ngại, thần anh không có vào trong đó, với vững vàng an tọa tại Lục Trường Thanh mi tâm hướng vào phía trong 3 thốn nơi. Đúng là tu sĩ tử phủ nê hoàng cung chỗ. Từ đó, thần anh không hề ở giữa đan điền, mà là di cư thượng đan điền tử phủ, trở thành tử phủ cảnh tu sĩ hạch tâm. Lục Trường Thanh đóng chặt hai tròng mắt, chậm rãi mở. Một đạo hầu như ngưng là thật chất kim sắc điện mũi nhọn, ở hắn con ngươi mắt này ở chỗ sâu trong lóe lên rồi biến mất, phản phất như là xuyên thủng thế gian hơn hẳn vô căn cứ. Hắn bên trong thị mình thân, cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể cổ trước đó chưa từng có, biển bàng bạc lực lượng. Tử phủ nê hoàng cung trong, 3 thốn thần anh ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm, quanh thân lưu ly bảo quang cùng kim sắc thần văn hòa lẫn, tản ra bất hủ bất diệt khí tức. Thần anh vững chắc, đại biểu cho hắn tử phủ cảnh căn cơ, dĩ nhiên không gì phá nổi. Càng kinh người hơn chính là hắn thần thức. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, vô hình thần thức như thủy triều hướng ra phía ngoài trải ra. 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Thần thức viện cớ đã từng, một con nấp trong dưới nền đất ở chỗ sâu trong, nỗ lực đánh cắp tản mát linh khí bí ẩn yêu thử, nó tế vi nhanh đuốt tiếng va chạm đều rõ ràng có thể nghe. Cuối, thần thức của hắn phạm vi bao trùm, bất ngờ đạt tới một làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ tròn vạn trượng. Vạn trượng thần thức, đây là hạng khái niệm. Tâm thương tử phụ sơ giai tu sĩ, thần thức có thể có nghìn trượng liền đã thiên tư bất phàm. Hắn cái này vạn trượng thần thức, đơn giản là văn sở bị văn, nói ra sợ là cũng không ai tin, chỉ hội trở thành người điên suy nghĩ. Lục Trường Thanh cảm giác mình tử phụ không gian, nơi đó rộng vô ngần, phản phất nhất phương sơ khai hỗn độn, nhưng mà lúc này lại có vẻ có chút vắng vẻ. Một cổ hiểu ra sông lên đầu. Tử phụ cảnh tu hành, không chỉ là lớn mạnh thân anh, càng cần nữa tu sĩ lấy tự thân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, ở tử phụ bên trong không gian chữ khắc vào đồ vật tự mình lĩnh ngộ thiên địa kỳ cảnh, xây dựng thuộc về mình thần cung. Cái này thiên địa kỳ cảnh, coi như là pháp thiên tượng địa lĩnh vực, chỉ có cường đại vững chắc thần cung mới có thể chứa nạp tín ngưỡng chi lực. Tu sĩ bình thường thân anh, theo 3 thốn tu tới 9 thốn, chữ khắc vào đồ vật thiên địa kỳ cảnh phía sau, là được nếm thử mở phủ lập yếu, mượn tín ngưỡng chi lực, bước vào vũ hóa cảnh. Nhưng hắn Lục Trường Thanh, cảm giác mình thân anh, như là siêu việt 9 thốn, tu tới số 10 thốn cực hạn. Hắn tâm niệm cử động nữa, đỉnh đầu hư không hơi ba động. Tôn 3 thốn thần anh lần thứ 2 hiện lên. Đoan đích thị đỉnh thiên lập địa, thần uy như ngục. Nghìn trượng pháp tướng, cũng chỉ là mới bắt đầu. Lục Trường Thanh có một loại dự cảm mãnh liệt, đợi hắn đem cái này pháp tướng tu tới lại thành, sợ rằng thực sự như là hóa thành vạn trượng kình thiên người to lớn, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa bay. Theo hắn đột phá kết thúc, bách mạch trên núi khoảng không quấy ba châu linh khí vòng xoáy, cũng rốt cục chậm rãi thở bình thường lại. Trên trời cao ngũ thải tường vân, thủy thú hư ảnh, dần dần nhạt đi, với tiêu tán vô tung. Trong thiên địa nồng nặc kia đến hóa không ra linh khí, tuy rằng không hề như trước vậy cuồng bạo chảy ngược, vẫn như cũ so với thường lui tới nồng nặc mấy lần không chỉ. Trong không khí lưu lại đạo vận cùng linh cơ, im lặng chứng minh mới vừa rồi tình cảnh kinh thiên động địa dị tượng, cũng không phải là ảo giác. Lục Trường Thanh theo ngồi xếp bằng ở giữa đứng lên, tùy ý hoạt động gân cốt một chút. Bùm bùm. Một trận tinh mịn xương cốt của nổ đùng một tiếng tự thân trong cơ thể truyền ra, dường như sao cây đậu. Hắn cảm giác tự mình như là đã trải qua một hồi hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều ẩn chứa một loại khó diễn tả được lớn lao uy như là, phảng phất nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đánh bại một tòa tiểu sơn. Đây là tử phủ cảnh tu sĩ lực lượng. Thọ nguyên cũng theo đó tăng vọt đến rồi thiên tái. Cường, thực sự là quá mạnh mẽ. Lục Trường Thanh khẽ miệng không tự chủ câu dẫn ra một tia độ cung. Hắn thần thức lần thứ 2 đảo qua, bách mạch sơn quanh mình nghìn trượng phương viên, lúc này đã vắng vẻ một mảnh. Những cái kia lúc trước bị dị tượng hấp dẫn mà đến tu sĩ, sớm đã bị hù chạy, ngay cả một quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Cũng đúng, ai thấy nghìn trượng pháp tướng không chạy, chẳng lẽ còn ở lại chờ lấy ăn cái tát sao? Nhưng, đúng lúc này, Lục Trường Thanh khẽ to mày. Ở thân thức của hắn trong, một đạo hầu như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể ẩn nấp thân ảnh, đang không nhanh không chậm hướng phía hắn chỗ ở đỉnh núi tới gần. Nếu không có hắn phá vọng chu tà thần thông dĩ nhiên lộ sắc làm tên cách biên thấy rõ tự mang càng lợi hại khám phá vô căn cứ, thấy rõ ẩn nấp hiệu quả, sợ rằng thật đúng là khó có thể ở trước tiên phát hiện đối phương. Người nọ một thân trắng thuần bảo, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hai tay chắp sau lưng, bước tiến thong dong. Nhìn như chậm rãi đạp bộ mà đến, nhưng mà mỗi một lần thân hình lóe ra đều có trăm trượng khoảng cách. Nó tư thái nhàn nhã đi chơi, phản phất không phải đang đến gần một hồi kinh thiên dị tượng trung tâm, mà là đang nhà mình phía sau trong hoa viên tản bộ. Càng thấy được chính là, nó quanh thân mơ hồ có vô số bảo quang lưu chuyển, phản phất đem thế gian kỳ chân đều mặc đeo ở trên người chỉ là bị bí pháp nào đó che lấp, tu sĩ tầm thường khó có thể phát hiện. Lục Trường Thanh hai mắt híp lại, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Người này, ẩn nấp thân hình, lén lút hướng tự mình tới gần, nhìn sẽ không như người tốt. Vừa lúc, đi thử một chút mình bây giờ một thân thực lực. Lục Trường Thanh vô ý thức liếc nhìn mặt của mình bản, ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 19, Tu Vi, Tử Phụ cảnh lúc đầu, có thể để thăng, Linh Vận, 449 điểm linh căn, Thái Tuế Đồng Quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 6, 15 lần, Thần Thông, Cách Biên thấy rõ, Vũ Hành Đại Đột, Vai Đầu Thành Minh, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đứng trước vô ảnh, Hoán Vũ Hô Phòng, rời tinh đổi lại đấu, Trấn Sơn hám địa để thăng Tu Vi. Lục Trường Thanh nội tâm mặc niệm, trong nháy mắt tiêu hao 249 điểm linh vận. Chỉ thấy hắn tử phủ nê hoàn cung trong, 3 thốn thần anh bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. 4 thốn, 5 thốn, 9 thốn, số 10 thốn. Hô hấp trong lúc đó, hắn đã bước vào tử phủ đại viên mãn cảnh. Lần này đề thăng, cũng chưa dẫn phát cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Chỉ là xung quanh bên trên chưa triệt để tiêu tán thiên địa linh khí, lần thứ 2 chạy ngược, đều không có vào trong cơ thể hắn. Mà trắng thuần đạo bào tu sĩ, lúc này cũng không đã từng mới khó khăn lắm đi tới chân núi. Đối với trên đỉnh núi cái này trong thời gian ngắn biến hóa, hồn nhiên chưa phát ra. Chương 56, chuyển thế tiên nhân mời chào chương 56, chuyển thế tiên nhân mời chào trắng thuần đạo bào tu sĩ, đúng là linh huyền tử. Hắn bước trên đỉnh núi, ánh mắt tùy ý đảo qua. Quanh mình cuồng bạo linh khí tàn sát bừa bãi phía sau đống hỗn độn, hắn liếc mắt mang đã từng. Một tòa ẩn nấp thân hình phong cách cổ xưa đạo quan rơi vào trong mắt, cho dù là đặc thù tiểu phúc mà, cũng chưa để hắn nhìn hơn. Cuối, linh huyền tử đừng nhìn, rơi vào đạo quan cửa, thanh sam thân ảnh bên trên lục trường thanh. Linh huyền tử thần sắc như trước đạm mạc, lại nhiều một tia không đổi phát giác xem kỹ. Hắn vốn tưởng rằng ẩn nấp vô song, phàm tục tu sĩ kiên quyết vô pháp phát hiện. Nhưng mà ánh mắt đặt tiền cuộc đi qua thì, lại phát hiện đối phương bình tĩnh nhìn tự mình. Thú vị. Linh huyền tử khoe miệng câu dẫn ra cực đạm độ cùng, cười như không cười, giọng nói mang theo vài phần cân nhắc, lại như là xem thấu bản tọa ẩn nạp thuật, ngược lại có vài phần môn đạo. Xem ra, cái này bách mạch sơn dị tượng, đó là bởi vì ngươi dựng lên rồi. Hắn giọng nói bình thản, lại tự có một cổ xuất xứ từ kiếp trước tiên nhân thân phận ngạo mạn cùng trên cao nhìn xuống. Đạo hữu vô thanh vô tức đến thăm, có gì phải làm sao? Lục Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Hắn vừa đem tu vi để thăng tới tử phủ đại viên mãn, số 10 thốn thần anh ngồi vững tử phủ, đúng là lo lắng tối chân thời gian. Quản ngươi cái gì đường bề, nếu là ý đồ đến bất tiện, hắn không ngại sai đối phương biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Linh huyền tử đứng chắc tay, cằm khẽ nâng, dùng một loại bố thí vậy giọng nói, ngươi thiên tư thượng hạ, lần này đột phá dị tượng kinh người, miễn cưỡng vào bản tọa mắt. Bản tọa linh huyền tử, ngự linh huyền tông thái thượng trưởng lão, cũng dâng giới lao giả tổ tiên dụ hạ phàm chuyển thế tiên nhân. Hắn dừng một chút, hình như ở cấp Lục Trường Thanh tiêu hóa kinh thiên tin tức thời gian. Hôm nay, bản tọa cho ngươi một thiên đại cơ duyên. Vào ta ngự linh huyền tông, có thể trực tiếp có lẽ các ngươi bên trong trưởng lão vị trí. Đối đãi ngươi ngày sau, nếu có cơ duyên phi thăng tiên giới, bản tọa canh có thể dẫn tiến ngươi bái nhập ta tông môn Hàn Minh lão tổ ngồi xuống tu hành. Lão tổ là tiên giới đại như là, nếu như là được nó ưu ái, thu làm đệ tử ký danh, tương lai thành lại không thể số lượng. Linh huyền tử nói xong, không nói nữa, chậm đợi Lục Trường Thanh cảm động đến rơi nước mắt, nạp đầu liền bái. Hắn thấy, bực này trời giáng hàm bính, đủ để cho bất luận cái gì thế gian tu sĩ mừng rỡ như điên. Hắn thậm chí đã nghĩ tốt, đợi Lục Trường Thanh đáp ứng phía sau, liền muốn nó lập được thần hồn lợi thể, trợ mình ở Ung Châu thậm chí quanh thân các châu thu thập tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực, liên quan đến hắn cùng mặt khác bốn vị hạ phàm tiên nhân đại kế, cũng liên quan đến Hàn Minh lão tổ ở tiên giới bố cục. Thế gian tu sĩ, tài cán vì lão tổ làm việc, đó là kỳ bối tử tu tới có phúc. Lục Trường Thanh lắng nghe vậy vùng xung quanh lông mày hơi chọn một chút. Ngự Linh Huyền Tông, tiên nhân chuyển thế, Hàn Minh lão tổ, nghe hình như rất lợi hại. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ là từ lâu kích động đến ngũ thể đầu điện. Nhưng hắn Lục Trường Thanh, có Đông Hoàng Trung tương trợ, thần thông tự ngộ, đường tu hành tự có phương hướng. Cái gì tiên nhân sư phụ, hắn thật không hiếm lạ. Hơn nữa, cái này Linh Huyền Tử cao cao tại thượng, bố thí vậy giọng nói, để trong lòng hắn sinh ra một tia không hận giận. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Lục Trường Thanh giọng nói như trước bình thản, chỉ là Lục Mỗ Nhàn Vân giá hạ quán, chịu không nổi tông môn nước bó buộc, hôm nay đại cơ duyên, hay vẫn là lưu cho người bên ngoài đi. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt đọc lại. Linh huyền tử trên mặt đạm mạc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Hắn hai tròng mắt híp lại, hàn quang lóe ra, quanh thân như có như không tiên vận trở nên sắc bén. Người nói cái gì? Hắn ít dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chính là một mới vừa đột phá tử phủ thế gian tu sĩ, con kiến hôi tồn tại, lại dám cự tuyệt hắn ban ân. Trong mắt hắn, chưa tiên người, đều bị con kiến hôi. Hắn hạ mình hàng đắt, chủ động tung cảnh ô lưu, đã là thiên đại mặt mũi. Đối phương, dĩ nhiên không tán thưởng. Ta, không nói lần thứ hai. Lục Trường Thanh thần sắc bất biến, thanh âm lạnh bài phần. Tốt, tốt. Linh huyền tử giận dữ phản tiếu, khí tức quanh người cổ đãng, trắng thuần đạo bảo không gió tự động. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, chúng ta năm tiên chuyển thế hạ phàm, bỏ ra hạng đại giới. Ngươi bị lao tổ sự phó thác, không cho phép bất luận cái gì kế hoạch ra thay đổi sổ xuất hiện. Cái này thế gian tín ngưỡng, phải quy về năm đại tiền tông, quy về lao tổ. Ngươi như vậy căn cơ, như vậy tiềm lực, nếu không tài cán vì chúng ta sử dụng, đó chính là uy hiếp. Ngươi đã không muốn thần phục, bản tọa hôm nay chỉ có thể đem ngươi cái này ngoài ý muốn triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Lời còn chưa dứt, một cổ bàng bạc như sơn nhạc, rồi lại âm lãnh như cựu lũ hàn băng thần thức lực, chợt theo linh huyền tử mi tâm bạo phát. Cái này thần thức lực mang theo chuyển thế tiên hồn đặc hữu cô động cùng mỹ áp, giống như một trôi vô hình cự truy, hung hăng đập bể hướng Lục Trường Thanh tử phủ nê hoàng cung. Linh huyền tử khoe miệng cầu lấy một tia cười nhạt. Hắn mặc dù cũng chỉ là tử phủ cảnh, nhưng mà tiên hồn bản chất viễn siêu phàm tục, thần thức mạnh, đủ để đẹp như nhau tầm thường vũ hóa cảnh tu sĩ. Nghiền ép một sơ tấn tử phụ tu sĩ, hắn thấy dễ dàng. Hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân nếm thử tiên hồn oai, cho hắn biết tự tuyệt một vị tiên nhân đại giới. Nhưng sau một khắc, linh huyền tử trên mặt cười nhạt cứng lại rồi. Trong dự đoán Lục Trường Thanh ôm đầu kêu thảm thiết, thần hồn bị thương cảnh tượng cũng chưa xuất hiện. Trái lại, một cổ so với hắn càng biển kinh khủng hơn, phản phất như là thôn tiên phệ mà thần thức nước lũ theo Lục Trường Thanh nơi mi tâm như núi lửa phun trào vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Vô hình, hai cổ thần thức ở trên hư không ở giữa vô hình va chạm. Linh Huyền Tử thần thức công kích, tiêu tán vô tung. Ừ. Linh Huyền Tử biến sắc, trong mắt lóe lên vài phần kinh nghi.
Ngươi,
của ngươi thần thức, vậy làm sao có thể như là? Cái này cổ thần thức, hùng hồn, cô đọng, bàng bạc, cũng tự mình tương xứng. Đừng nói sơ tấn tử phụ, cho dù là những cái kia vũ hóa cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy thần thức tu vi. Lục Trường Thanh thần sắc lạnh lùng, thần thức phong thân, nhìn Linh Huyền Tử. Chuyển thế tiên nhân. Liền cái này. Linh Huyền Tử vừa sợ vừa giận, tiên nhân tôn nghiêm để hắn vô pháp tiếp thu bị một trong mắt thế gian con kiến hôi như vậy nói nhục nhã. Hắn thừa nhận, có thể ngăn chắc chắn thần trí của mình công kích, rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Nhưng này cổ xuất xứ từ tiên hồn chỗ sâu ngạo mạn bị triệt để đốt, hóa thành căm giận ngút trời. Thằng ngãi danh tự tìm cái chết. Hắn nghiêm mặt quát một tiếng, cưỡng chế khí huyết sôi trào, pháp lực điên cuồng vận chuyển. Hôm nay nếu không như là cầm chắc người này, hắn bộ mặt hà tồn. Bù bù, bù bù, bù bù. Trong phút chốc, mấy đạo ánh sáng ngọc đoạt mục đích bảo quang từ trên thân hắn phóng lên cao, chiếu sáng đỉnh núi. Một thanh ba tốc dài thanh phong tiểu kiếm, nên phong bạo phồng tới ba thước, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí lạnh lạnh sắc bén, tê liệt không khí. Nhất phương lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa tiểu ấn, ký hiệu lóe ra, trong nháy mắt hóa thành núi cao vậy khổ, mang theo rất nặng vô cùng uy áp vào đầu nện xuống. Còn có một mặt điêu khắc huyền ảo thú văn huyền hắc tiểu lá chắn, ô quang mưa lất phất, xoay quanh bay lượn, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Đủ ba món cực phẩm linh khí, mang theo hiển hách uy thế, trong phút chốc liền khóa được Lục Trường Thanh, mang theo tiếng xé gió, phân rõ cũng không cùng phương hướng công giết mà đến. Bản tọa cũng muốn nhìn, ngươi có thể ngăn chắc chắn bao lâu? Linh Huyền Tử sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét. Hắn cũng không tin, bằng vào tự mình tiên nhân thủ đoạn và chứa nhiều pháp bảo, còn đánh nữa thôi đã từng một phàm nhân tiểu bối. Lục Trường Thanh thấy thế, khoe miệng câu dẫn ra một tia cười nhạt. Ngũ hành đại đột. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình chợt hư huyễn. Khi thì hóa thành một luồng thanh mục khí, dung nhập núi đá cây cỏ, khi thì hóa thành một đoàn liên hỏa, nóng cháy bạo liệt, khi thì nếu như một phùng nước chảy, vô hình không chết. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành luân chuyển, hay thay đổi. Sổ món pháp bảo công kích, nhìn như sắc bén, nhưng ngay cả chéo áo của hắn đều chưa như là dính vào mảy may, đều thất bại. Cái gì? Linh Huyền Tử con ngươi đột nhiên lui, trong lòng kinh nghi càng sâu. Cái này đột thuật, huyền diệu dị thường, viễn siêu hắn đã gặp qua bất luận cái gì đột pháp, thậm chí ở tiên giới cũng chưa nghe nói đã từng. Chết tiệt, ngươi đây là thần thông gì? Linh Huyền Tử giống giận, liên tiếp thất lợi để hắn như muốn điên cuồng. Hắn không giữ lại nữa, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Ép ta vận dụng cái này đồ vật, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn mạnh vỗ túi trữ vật, một đạo huyết quang chợt lao ra. Trong phút chốc, thiên địa sơ bộ biến sắc. Một cổ khó diễn tả được kinh khủng sát khí, kèm theo nồng nặc mùi máu tươi, mang tất cả ra. Một thanh tạo hình kỳ cổ, cả vật thể đỏ sậm, phản phất thấm ướt vô tận tiên huyết đoạn nhận trường đao, xuất hiện ở Linh Huyền Tử trong tay. Tu La đao. Cái này từng là hắn kiếp trước bản mạng tiên khí, mặc dù ở chuyển thế thì bị hao tổn, nhưng hung uy như trước thâm bất khả trắc. Thân đao trên ẩn có vô số oan hồn gào thét, một cổ chém diệt thần hồn, tàn sát sinh linh kinh khủng đao ý, trong nháy mắt hóa được Lục Trường Thanh. Chịu chết đi đến. Linh Huyền Tử râu tóc đều dựng, giống như phong ma, giơ lên cao Tu La đao, liền muốn chém xuống. Lục Trường Thanh ở Tu La đao xuất hiện sát na, liền cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm. Cổ sát khí, cổ đao ý, đủ để đối với hắn thần anh tạo thành uy hiếp. Thần sắc hắn ngưng trọng, cũng không chút nào vẻ sợ hãi. Tâm niệm vừa động, đang một tiếng xa xưa, từ xưa, phản phất đến từ quá sơ hồng mông trung minh, ở trước người hắn vang lên. Một pho tượng phong cách cổ xưa rất nặng, chữ khắc vào đồ vật nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên cây cỏ, vạn linh triều bái cảnh tượng kim sắt chuông lớn hư ảnh, chợt hiện lên. Đông Hoàng Trung, vạn trượng kim quang bắn ra, thần thánh trang nghiêm, đem Lục Trường Thanh vững vàng hộ ở trong đó. Tu La đao kinh khủng kia sát khí cùng đao ý, trùng kích ở kim sắt chuông bóng dáng trên, cánh bị đều cắt đứt bên ngoài, khó có thể tiến thêm. Linh Huyền Tử giơ lên cao Tu La đao, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm tôn kim sắt chuông lớn hư ảnh, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hóa thành vô tận tham lam cùng nóng cháy sát ý. Dị bảo, tuyệt đối là dị bảo. Khó trách ngươi giống như cái này nội tình. Nguyên lai là ỷ vào như thế cho bảo. Tốt, phi thường tốt. Linh Huyền Tử không giận phản thiếu, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, vừa lúc giết ngươi, uy hiếp không có, bảo bối cũng là của ta. Hai tay hắn nắm chặt Tu La đao, quanh thân pháp lực không giữ lại chút nào mà quán chú trong đó. Huyết quang cùng sát khí so với trước nồng đậm hơn. Đao phong ông minh, hình như tùy thời đều như là tê liệt không đang lúc, chém về phía chuông vàng. Chương 57, thiên nhân chuyển thế. Ta lại không phải không có giết đã từng tiên nhân. Chương 57, thiên nhân chuyển thế. Ta lại không phải không có giết đã từng tiên nhân. Chết. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay Tu La đao hùng hãn chém dụ. Trong phút chốc, một đạo rộng chừng trăm trượng huyết sắc đao mang, mang theo lấy hủy thiên diệt địa sát khí, từ đao phong dâng lên, lên ra. Huyết sắc đao mang trên không trung lưu khúc, ngưng tụ, lại hóa thành một pho tượng giữ tận kinh khủng huyết sắc Tu La hư ảnh. Tu La hư ảnh cầm trong tay huyết sắc cự nhận, phát sinh chấn triệt linh hồn gào thét, mang theo không thể địch nổi giết chóc chi thế, hướng phía Lục Trường Thanh vào đầu đánh xuống. Đao phong chưa đến, quanh mình trăm trượng trong phạm vi không khí tựa như cùng bị đốt đỏ bàn ủi lạc đã từng, phát sinh suy suy âm hưởng, kịch liệt lưu khúc, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để đổ nát. Lục Trường Thanh đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một đao, thần sắc như trước bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng không thể nào dám chậm trễ chút nào. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hồng Liên nghiệp hỏa. Cách Viên thấy rõ, hai đại thần thông đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Cách Viên thấy rõ dưới, Tu La đao mỗi một tia quy tích, huyết sát Tu La hư ảnh trong cơ thể mỗi một lũ năng lượng bắt đầu khởi động, thậm chí trong đó nhỏ nhất nhỏ, chí mạng nhất cái hở, đều chiếu rọi ở hắn tâm hồ trong, mảy may tất hiện. Cùng lúc đó, vô biên vô tận xích ngọn lửa màu đỏ, mang theo đốt sạch tội ác thánh khiết cùng yêu dị, tự quanh người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Những ngọn lửa này cấp tốc ngưng tụ thành nhiều đóa miệng chén lớn nhỏ hồng liên, phô thiên cái địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển vô ngần hồng liên hỏa hải. Hỏa hải bốc lên gào thét, mang theo đốt cháy hết thảy kinh khủng uy như là, nên hướng chém tới huyết sát tu la. Ầm ầm. Huyết sát tu la cùng hồng liên nghiệp hỏa ở trên hư không ở giữa ầm ầm va chạm. Không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, chỉ có một loại làm người ta hễ răng két két ăn mòn âm hưởng triệt vân tiêu. Nồng nặc đến phảng phất như là ô nhiễm linh hồn sát khí, cùng cực nóng đến phảng phất như là tinh lọc hết thảy nghiệp hỏa, điên cuồng mà dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau trừ khử. Huyết quang cùng hỏa quang đan vào, đem khắp đỉnh núi chiếu rọi được lúc sáng lúc tối, khi thì máu tanh kinh khủng, khi thì mỹ lệ diêm dúa lẳng lơ, giống một bức mạt nhật hàng lầm quỷ dị bức họa của tròn. Lục Trường Thanh con ngươi mắt hào quang trầm tĩnh. Hắn bằng vào cách viên thấy rõ đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn thấy rõ, đối với hồng liên nghiệp hỏa tỉ mỉ đến mức tận cùng khống chế, cùng với ngũ hành đại độn như quỷ mị linh hoạt thân pháp, thân hình ở đao quang kiếm ảnh cùng hỏa hải bốc lên ở giữa không ngừng lóe ra mờ tiền. Huyết sát tu la đao phong mặc dù sắc bén vô cùng, phản phất như là chặt đứt nhân quả, nhưng thủy chung vô pháp chân chính chạm đến bản thể của hắn. Hắn như kinh đảo hải lãng ở giữa một lá thuyền con, nhìn như tùy thời có thể như là lũ, kỳ thực vững như Thái Sơn, mỗi một lần lánh đều vừa đúng, mỗi một lần điều khiển nghiệp hỏa đều tinh chuẩn không gì sánh được, không ngừng tiêu ma lấy tu la đao lực lượng. Tam đại thần thông, dĩ nhiên đủ ứng phó nếu nói chuyển thế tiên nhân rồi. Mà linh huyền tử cựu công không dưới, trong lòng phần chuyển thế tiên nhân ngạo mạn cùng thong dong, đang bị một chút tiêu ma hầu như không còn. Thủ nhi đại chi, là khó có thể tin khiếp sợ và hừng hực tiêu đốt lửa giận. Cái này không thể như là, chính là phàm nhân, chẳng có thể ngăn chắc chắn bản tọa tu la chém. Hắn nhìn Lục Trường Thanh ở công kích của mình dưới ung dung nhàn nhã, trên mặt phần bình tĩnh càng làm cho hắn cảm thấy chói mắt đến cực điểm. Đồ hỗn hảo, chỉ hội trốn trốn tránh tránh sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bị mạo phạm khuất nhục cùng khó có thể ức chế luống cuống. Các bản tọa hiện hình. Linh huyền tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, quanh thân pháp lực dường như hồng thủy vỡ đê, không giữ lại chút nào mà bạo phát. Oeng! Một cổ bàng bạc được dường như muốn xanh phá thiên địa đích khí thế, tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Chỉ thấy phía sau hắn hư không kịch liệt nứt khúc, sụp đổ. Một pho tượng cao tới 6000 trượng, sinh có một đầu hai cánh tay, cả vật thể đắm chìm trong vạn đạo huyết sắc sáng mờ trong nguy nga pháp tướng, xé rách hư không, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này tôn pháp tướng, đúng là linh huyền tử thân là chuyển thế tiên nhân, kết hợp kiếp trước cảm ngộ cùng kiếp này tu vi, ngưng luyện tu la pháp tướng. Nó cầm trong tay một thanh đồng dạng lớn vô cùng tu la đao hư ảnh, khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt huyết hồng, tản ra làm người sợ hãi vô tận giết chóc cùng khí tức hủy diệt. Thuộc về chuyển thế tiên nhân pháp thiên tượng điện. Bù bù. 6000 trượng tu la pháp tướng vừa ra, phản phất mấy ngày liền khung đều bị nó nhuộm thành rồi huyết sắc. Một cổ âm lãnh, máu tanh, bạo ngược lĩnh vực hình thức ban đầu, lấy pháp tướng làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Còn đây là ta đột phá tử phủ thì, cảm giác ngộ thiên mã, luyện hóa mà thành tu la giới cảnh. Linh huyền tử đứng ở pháp tướng mi tâm, thanh âm băng lãnh mà ngạo mạn, mang theo một loại nắm trong tay sinh tử vui vẻ, ù ù quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tại đây tu la giết cảnh trong vòng, vạn đồ vật giai giết, sinh cơ đoạn tuyệt. Mặc cho ngươi thần thông mọi cách, cũng mơ tưởng lại trốn chạy. Hán cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới Lục Trường Thanh, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng chẳng đáng. Chính là nghìn trượng pháp tướng, ngươi lấy cái gì và bản tòa đấu? Hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tiên nhân oai. Lúc này, xa ở Ung Châu, vô số tu sĩ bị cái này đột ngột hiện hiện pháp tướng kinh động. Trời ạ, đó là cái gì? 6000 trượng pháp tướng, lại một tôn kinh khủng đến mức tận cùng tồn tại. Hơn nữa so với trước tôn nghìn trượng to lớn hơn, canh ngưng thật. Cái hướng kia, không phải lúc trước dẫn phát tiên địa dị tượng đại như là chỗ sao? Tại sao lại nhiều một pho tượng đáng sợ như vậy pháp tướng? Cái này, đây tuyệt đối là có đại sự phát sinh. Cháy mau. Bách Mạch Sơn, linh huyền tử 6000 trượng tu la pháp tướng, tản ra làm người ta hít thở không thông uy áp, phản phất một tòa huyết sắc ma sơn đặt ở Lục Trường Thanh trong lòng. Hắn cúi đầu, dường như thần linh mắt nhìn xuống một vi bất túc đạo con kiến hôi, nhìn phía dưới Lục Trường Thanh. Tu la pháp tướng ngưng lên dường như núi cao vậy thật lớn chân phải. Túc hạ bóng ma trong nháy mắt bao phủ Lục Trường Thanh chỗ ở toàn bộ đỉnh núi. Mang theo tu la giết cảnh vô tận khí sát phạt, mang theo lấy vạn quân cự lực, hung hăng hướng phía Lục Trường Thanh bản thể thải đạp xuống. Một cước này, dường như muốn đem cả tòa Bách Mạch Sơn kể cả Lục Trường Thanh cùng nhau, triệt để đạp thành một mịt. Đối mặt cái này phản phất như là đạp toái tinh thần kinh khủng một kích, Lục Trường Thanh như trước đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh được bất khả tư nghị. Hắn thậm chí khoe miệng câu dẫn ra một tia kỵ không thể xét đùa cợt độ cung. Tiên nhân chuyển thế. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong thanh âm mang theo một tia cân nhắc cùng chẳng đáng. Như vậy khí lượng, như vậy tư thái, không có nửa phần tiên gia khí độ, thẹn quá thành giận liền muốn hạ tử thủ. Quả nhiên, quỷ dị này thế giới, ngay cả nếu nói tiên nhân, cũng không đứng đắn. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, Lục Trường Thanh không hề ẩn dấu. Hắn tâm niệm vừa động, từ phủ nê hoàng cung trong, tôn ngồi vững trung ương số 10 thốn lưu ly thần anh, chợt mở hai tròng mắt, bộc phát ra hàng tỷ nói ánh sáng ngọc đoạt mục đích kim sắc thần quang. Cái này thần quang cũng không phải là chói mắt, mà là tràn đầy khó diễn tả được thần thánh cùng uy nghiêm. Oeng! Một tiếng phảng phất đến từ quá sơ hồng mông, khai thiên tích địa vậy nổ, chấn triệt cửu tiêu, quanh quẩn hư không. Một cổ không cách nào hình dung kinh khủng khí tức, tự Lục Trường Thanh trong cơ thể bạo phát. Linh huyền tử 6000 trượng tu la pháp tướng đạp xuống cự trần, ở khoảng cách Lục Trường Thanh đỉnh đầu còn có trăm trượng không trung, đột nhiên ngừng trệ. tựu như cùng đụng phải một trận vô hình rồi lại không thể phá vỡ, vô pháp dung chuyển hàng rào, cũng nữa vô pháp tiến thêm mảy may. Một cổ không cách nào tưởng tượng, không thể địch nổi kinh khủng cự lực, từ phía dưới cuộn trào mãnh liệt truyền lại mà đến, trong nháy mắt triệt tiêu hắn pháp tướng toàn bộ uy như là. Ừ. Linh Huyền Tử sắc mặt kỳ biến, con ngươi chợt có rút lại. Hắn hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy mình tu La pháp tướng cự trần dưới, một pho tượng đắm chìm trong vô tận kim sắc thần quang ở giữa nguy nga pháp tướng, đang ở chậm rãi bước lên. Nó xé rách thương khung, phóng lên cao. Đầu không có vào bần tiêu, chân đạp đại địa, phản phất là tự viễn cổ hồng hoang ở giữa đi ra thần chi. Pháp tướng cả vật thể chạy xuôi bất hủ kim sắc thần huy, kỳ biểu mặt khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp đồ văn, phản phất ghi lại nhật nguyện tinh thần vận chuyển, sơn xuyên cây cỏ sinh trưởng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Càng kinh người hơn chính là, cái này tôn vạn trượng pháp tướng, lại sinh có 8 điều tráng kiện như núi mạch cánh tay của. Mỗi một cánh tay trên đều còn cuốn một đạo cô động chí cực thần thông ký hiệu, những phù văn này tản ra tuyệt nhiên bất đồng rồi lại không câu nệ như một kinh khủng đạo vận, phản phất đại biểu cho thế gian tối buồn nguyên lực lượng. Cách Viên thấy do ngũ hành đại độn vãi đậu thành binh hồng liên nghiệp hỏa đứng trước vô ảnh hoán vũ hô phong rời tinh đổi lại đấu chấn sơn hám địa. Lục Trường Thanh tự ngộ 8 đại thần thông đều hiển hóa tại pháp tướng trên. Tôn Vạn Trượng người to lớn, cả vật thể tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, đang dùng một đôi phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diệt kim sắc đôi mắt, vang lánh mà hờ hững chỉnh hắn. Vạn Trượng pháp tướng, Linh Huyền Tử như bị sét đánh, toàn bộ thần hồn đều ở đây không bị khống chế kịch liệt sợ run. Hắn há to miệng, thanh âm khàn giọng, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi, thét chói tai. Không thể như là, đây tuyệt đối không thể như là. Ngươi làm sao có thể nắm giữ Vạn Trượng pháp tướng? Thế gian này sao có Vạn Trượng pháp tướng? Hắn cảm giác mình ở đối phương pháp tướng trước mặt, nhỏ bé được ngay cả một con kiến cũng không bằng, quả thực chính là một vừa học được đứng yên hài đồng, đối mặt với đỉnh thiên lập địa sáng thế người to lớn. Phần xuất xứ từ tiên hồn chỗ sâu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tại đây một khắc bị cái này Tôn Vạn Trượng pháp tướng nghiền ép được nát bấy. Trả lời hắn, không phải bất luận cái gì lời nói, mà là Lục Trường Thanh hành động. Lục Trường Thanh Vạn Trượng pháp tướng, kim sắc thần quang lưu chuyển, 8 điều ẩn chứa bất đồng thần thông lực cánh tay của, dường như 8 hệ thống mặc thiên địa kim sắc núi non, đồng thời vương. Hô, 8 chỉ che khuất bầu trời kim sắc bàn tay khổng lồ, mang theo nát bấy vạn đồ vật, trấn áp hoàn vũ kinh khủng uy như là, trực tiếp chộp tới Tôn 6000 trượng tu La pháp tướng. Ở Vạn Trượng pháp tướng trước mặt, Linh Huyền Tử 6000 trượng tu La pháp tướng, nhỏ bé được tựa như một tinh xảo lại yếu ớt đồ sứ, gặp vạn quân cử truy. Nhỏ bé, yếu đuối, bất kham một kích. Nếu nói tu La giết cảnh lĩnh vực, ở Vạn Trượng pháp tướng thần thánh kim quang chiếu rọi xuống, trong nháy mắt như khúc, đổ nát, trừ khử tại vô hình. Tu La pháp tướng phát sinh không cam lòng gào thét, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi 8 chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ bắt. Nhưng, hết thảy đều là phí công. 8 chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ chặt chẽ bắt được sọ đầu của nó, song trường, thân thể, hai chân, đem nó hoàn toàn cấm tham chính, không thể động đậy mảy may. Lực lượng chênh lệch, giống lệch trời hùng câu. Thiên nhân chuyển thế. Lục Trường Thanh băng lãnh mà tràn đầy sát ý thanh âm, đi qua Vạn Trượng pháp tướng, ở trong thiên địa ù ù quanh quẩn, dường như chín thiên thần chi đánh xuống thẩm phán. Ta lại không phải không có giết đã từng tiên nhân. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Vạn Trượng pháp tướng 8 cánh tay, đồng nhiên phát lực. Giang giác. Ùng ùng. Ca ca ca. Linh Huyền Tử 6000 trượng tu La pháp tướng, cũng nữa không chịu nổi cái này cổ kinh khủng cự lực, phát sinh từng đợt làm người ta ra đầu tê dại tiếng vỡ vụn. Tương đạo giữ tận kinh khủng vết rách, dường như huyết hồng sắc thiểm điện, ở kỳ biểu mặt cấp tốc lan tràn ra. Pháp tướng trong, chuyến ra Linh Huyền Tử kinh khủng đến mức tận cùng, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở sơn cốc trong lúc đó. Tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chương 58, tay tê chuyển thế tiên nhân, tử phụ trận chiến mở màn kinh thiên giới chương 58, tay tê chuyển thế tiên nhân, tử phụ trận chiến mở màn kinh thiên giới suy rồi. Nước ra bạch có tiếng sổ khởi, long trời lở đất. Vạn chúng chúc mục dưới, Linh Huyền Tử tầng không ai bị nổi tu La pháp tướng, cánh bị Lục Trường Thanh vạn trượng pháp thân hung hãn xé mở. Bàng nhiên pháp thân, từ đầu tới hai chân, thốn nước từng khúc nứt ra, bị vô cùng thần lực tê số chọn chặn. Huyết quang vỡ nát, tu La pháp tướng thốn thốn tăng dã, trung hóa khắp bầu trời quan vũ, tịch diệt tại hư vô. Phúc. Pháp tướng tan biến, Linh Huyền Tử bản thể như tao vạn quân lôi đình hành đính, tiên huyết cuồn cuộn, khí tức văn trường trôi chảy, vẻ bại bất kham. Nó thần anh gào thét thê lương, quang hoa ảm đạm, vết rách rầm rạp, tần lâm vỡ nát. Không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể như là. Linh Huyền Tử hai mắt trợn trừng, tơ máu gân đầy, hoán độc cùng kinh hãi đan bảo, vạn trượng pháp tướng. Ngươi, sao có thể có vạn trượng pháp tướng? Thanh âm hắn khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng, gào thét ở giữa mang theo một tia không đổi phát rất run, nếu không có giới này quy tắc áp chế, bản tọa chân thân phủ xuống, khởi tha cho ngươi cái này còn kiến hôi làm cản. Cái gọi là chuyển thế tiên nhân kiêu ngạo, lúc này phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Lục Trường Thanh thần tình lạnh lùng, vạn trượng pháp thân đổ sộ bất động, 8 cánh tay che trời, như thiên thần giễu phạt, muốn hợp lại cầm giết Linh Huyền Tử chân thân. Linh Huyền Tử nhìn chậm rãi áp đính kình thiên cự trượng, tử vong bóng ma bao phủ trong lòng. Hắn cắn răng một cái, mi tâm mạnh hé một đạo khe. Bù bù, một đạo ánh sáng ngọc đến mức tận cùng xanh ngọc phù lục từ đó chợt bay ra. Ngọc phù đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt đoạt mục đích tiên quang, đem Linh Huyền Tử bị thương nặng thân thể hoàn toàn bao vây. Một cổ kinh khủng không gian ba động chợt nổ nhào lên. Tiên phù. Lục Trường Thanh con ngươi mắt hảo quang ngưng trọng Cách Viên thấy rõ trong nháy mắt mở ra đến mức tận cùng. Hắn không chỉ có thấy tiên phù nội bộ phiền phức huyền ảo trận văn, canh mơ hồ cảm giác được, tại nơi tiên phù lực lượng đầu cùng, hình như liên tiếp lấy một đạo xa xôi mà kinh khủng ý chí, lúc này hình như có một tia bị xúc động tức giận. Đó là Hàn Minh lão tổ khí tức. Ngọc Phù mang theo lấy linh huyền tử, trong nháy mắt xé rách trước người hư không, mắt thấy liền muốn độn vào đèn kịt không gian liệt phùng. Còn muốn chạy. Lục Trường Thanh vạn trượng pháp tướng một con bàn tay khổng lồ nhanh như tia chớp lộ ra, nhanh đến cực hạn, chụp vào nói lưu quang. Nhưng, tiên phủ kích phát tốc độ thực sự quá nhanh. Trên đó ẩn chứa nồng nặc không gian chi lực, càng huyền diệu khó lường. Bàn tay khổng lồ ôm đồ dưới, lại bắt hụt. Nói lưu quang mang theo linh huyền tử, đã không có bảo liều không đang lúc trong cái khe, biến mất. Đèn kịt không gian liệt phùng, cũng theo đó bay nhanh gần kết. Đáng tiếc, Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày nhỏ đinh, cái này lương tử, rốt cuộc kết đã chết. Chưa có thể làm tình cảnh trạng thảo trừ căn, ngày sau nếu có cơ hội, tự nhiên lại tầm hắn ôn chuyện một phen. Có điều, hắn cũng rõ ràng nhận biết, linh huyền tử dĩ nhiên nguyên khí đại thường, dù có tiên đan, không có một bách 80 niên cổ tu, mơ tưởng phục hồi như cũ. Canh trí mạng là, mới vừa rồi cách viên thấy rõ dưới, linh huyền tử trong cơ thể hóa thành linh căn lệ quỷ, đã bởi vì nó bị thương nặng mà dục dịch. Lục Trường Thanh tản đi vạn trượng pháp thân, kim quang thu lại, như trước thanh sam đã bảo, đứng yên đỉnh núi. Dõi mắt nhìn lại, trước kia thanh tú bách mạch sơn, lúc này trước mắt vết thương, sơn băng địa liệt, ỷ thành phế tích. Chiến dịch này, hắn mặc dù toàn thắng, nhưng cũng bại lộ bộ phận con bài chưa lật. Ngự Linh Huyền Tông lôi đỉnh chi nộ, vị kia Hàn Minh lão tổ không biết thủ đoạn, đều là huyền đỉnh kiếm. Nhưng Lục Trường Thanh tâm tình trầm ổn, gợn sóng không sợ hãi. Theo Linh Huyền Tử lời nói suy đoán, bên trên giới tiên người phủ xuống giới này, đại giới cực đại, mà là chuyển thế, chân thân nan tới. Cái này liền cho hắn cơ hội thở dốc. Chỉ cần tự thân đủ cường, tất cả đều là vô căn cứ. Xa xa, may mắn tránh khỏi tai nạn, xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ, từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, tâm thần câu chiến. Theo Lục Trường Thanh sơ hiện nghìn trượng pháp tướng, đến Linh Huyền Tử 6000 trượng tu la pháp thân giáng thế, rồi đến Lục Trường Thanh vạn trượng thần ma pháp tướng ngang trời, sẽ rách tiên nhân pháp thân kinh thiên chuyển. Hôm nay viện cớ lịch, mặc mạc phá vỡ nhận trì, đủ để cho bọn hắn nói khoác cuộc đời này. Hơn nữa, cái này hay vẫn là gần như nghiền ép kinh khủng chiến cuộc. Bách Mạch Sơn thần bí cường giả, chiến đấu kịch liệt chuyển thế tiên nhân. Vạn trượng pháp tướng ngang thế, tay tê tiên nhân pháp thân. Chuyển thế tiên nhân Linh Huyền Tử pháp thân băng diện, bị thương nặng trốn chạy, sinh tử chưa biết. Mọi việc như thế kinh bạo tin tức, chắp cánh bay biến toàn bộ đại cảnh hoàng triều tu tiên giới. Ung Châu ngoài thành, bí ẩn sơn núi. Thất hoàng tử cơ cảnh minh thân độ trận chiến này, nội tâm kinh đảo hãi lãng, chấn động không hiểu. Hắn tưởng cho rằng Lục Trường Thanh ngay cả tiên tư chắc tuyệt, khớp chuyển thế tiên nhân, nhiều nhất tự bảo vệ mình, thậm chí không địch lại. Tiên biết kết cục đúng là như vậy long trời lở đất. Linh huyền tử, thất bại. Bị bại thê thảm như thế, chật vật mà chạy. Vạn trượng pháp thân vĩ ngạn cùng kinh khủng, đã sâu sâu tuyên khắc nó trong óc. Như thế yêu nghiệt, như thế chiến lực, đã không tầm thường đạo lý có thể độ lượng. Cơ cảnh minh tâm thần kịch chấn, cố bình phục. Linh huyền tử bị thương nặng trốn chui xa, Ngự Linh Huyền Tông ngắn hạn bên trong sợ là không đáng tin cậy rồi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng quả đoán bỏ đi mời chào Lục Trường Thanh ý niệm trong đầu. Bực này nhân vật, hắn lúc này mật lệnh tâm phúc, không tiếc đại giới, tra xét bách mạch sơn tu sĩ để tế. Nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được cùng với xung đột. Người vi phạm, giết không tha. Cùng lúc đó, Ngự Linh Huyền Tông, một đạo huyết quang chợt vật đột bảo, linh huyền tử thê thảm đến cực điểm, hấp hối thân ảnh của địa xuất, toàn bộ tông môn cao tầng thoáng chốc tĩnh mịch, tiếp đó là vô biên kinh hãi cùng khủng hoảng. Tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn thần anh tần toái, còn ở đau khổ áp chế lệ quỷ phản vệ linh huyền tử, không khỏi hoảng sợ thất sắc, ra đầu phát tạc. Tức khắc đưa tin còn lại tứ đại tiên tông chuyển thế tiên nhân, đã nói thay đổi sổ xuất hiện. Lúc này, linh huyền tử cắn răng nói từng chữ từng câu, nhanh đi bảo khố thủ tiên dự đến. Tông chủ cũng quyết định thật nhanh, thanh âm run, đi thỉnh vũ hóa thái thượng xuất quan. Linh huyền tử chi bại, tại Ngự Linh Huyền Tông, không giống vu thiên tháp mà vùi lấp. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Thanh vạn trượng pháp tướng thành đại cảnh hoàng triều tu tiên giới ai ai cũng biết kinh khủng truyền thuyết. Hoặc xưng kỳ vi bách mạch sơn cấm kỵ hoặc kinh làm tên tiên nhân lâm phàm thậm chí đem bách mạch sơn tôn làm tên bách mạch sơn tôn chi đạo tình cảnh. Bách mạch sơn bởi vậy dịch tạm thành cấm địa, tu sĩ tầm thường không thể nào dám càng lôi trì nửa bước, e sợ cho làm tức giận vị kia thần bí cường giả. Lục Trường Thanh phản hồi đạo quan, phát hiện bách mạch sơn quanh mình linh khí trải qua cái này nhất dịch, cánh bị vô hình lực trải bớt sợi, không còn nữa lúc trước đột phá thì của loạn, ngược lại buộc phát tinh thuần cô động, ẩn có hóa thành phúc địa hình thức ban đầu chi thế. Lúc này xa ở ngoài vạn dặm hoàng đô, khâm thiên giám bên trong, năm vị mặc tinh văn huyền bảo tinh quan đang xem sao diễn giống. Đông Dương, năm người nhất tề lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía Ung Châu, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Bẩm giám chính đại người. Ung Châu phương hướng, quần tinh lay động, thần quang giao kích. Sau đó, một viên tiên đạo tinh thần ảm đạm muốn ngã, có khác hoàn toàn không có tên tinh thần, đột nhiên phóng tia sáng kỳ dị, hào quang bị mấy châu. Năm người cấp su trong điện ở chỗ sâu trong, hướng một vị người trung niên tóc đen cung kính bẩm báo. Người này đúng là Khâm Thiên Giám giám đang, Lư Sinh. Nó nhân huyền y cao quan, khuôn mặt võ vàng, song đồng thâm thúy như biển sao. Lư Sinh văn báo, bị tú ngón tay suy tính. Mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc, chợt khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, "Vô vương, Tiên tông cũng tốt, yêu nghiệt cũng được, cuối cùng là xem qua vân yên. Đợi năm vị hoàng tử đoạt đích kết thúc, tự có đại phong thần thừa nhận thiên mệnh người đăng cơ thừa vị. Đến lúc đó, đại cảnh hoàng triều tại nhân gian như trước vô địch." Nó trong lời nói, là đối với hoàng triều cùng đại phong thần tuyệt đối tự tin. Bách Mạch Sơn, đạo quan bên trong. Lục Trường Thanh biết, một trận chiến này, dĩ nhiên đem tự mình đổ lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Có điều, trong lòng hắn cũng không nhiều ít ý sợ hãi. Chỗ này đạo quan đã tính, quyết định hắn sẽ không ở một chỗ ở lâu. Hơn 2 tháng phía sau sẽ gặp lần thứ 2 khởi hành, đi đi xuống một chỗ vực. Huống hồ, chỉ cần tự thân thực lực đủ cường đại, vô luận đối mặt loại nào địch nhân, hắn đều không sợ hãi. Hắn nhìn thoáng qua kim sắc mặt bản, khoe miệng câu dẫn ra một tia ý vị thâm trường độ cung. Chương 59, đêm nay ánh trăng thật đẹp a, chương 59, đêm nay ánh trăng thật đẹp a, đi tìm một gốc. Lục Trường Thanh không do dự, trong lòng mặc niệm. Mình bây giờ cần đạo vật đến cảm ngộ Thanh Bình kiếm pháp, hắn có cảm giác, cái này đúng là tự mình mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Bù bù. Quanh mình hơn hẳn trong nháy mắt ngưng trệ, dường như bị nhấn tạm dừng kiện. Đi tìm một gốc, Thái Tuế Đồng Quỷ Ân cương mạn, Phong Thần gia, Tam giáo phân tranh chỉ vì một nhiệm vụ, tối nay thánh nhân tại Bích Du cung bắt đầu bài giảng đại đạo, chăm chú nghe xong giảng đạo thân phận, thủy hỏa đồng tử chú, có thể tiêu hao 10 điểm bổn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả. Lục Trường Thanh nhìn nhiệm vụ này, vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái này thánh nhân giảng đạo thế nhưng người thường không cầu được đại cơ duyên, ta còn có thể không nghe xong. Mang theo như vậy hoang mang, một trận tiên toàn địa chuyển. Lục Trường Thanh phủ một hồi thần, liền phát giác tự mình đang ngồi xếp bằng tại nhất phương màu vàng bồ đoàn trên. Nơi đây, đúng là hắn thân là thủy hỏa đồng tử đạo phủ. Lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ở giữa mang theo vài phần thanh âm quen thuộc tự động phủ bên ngoài vang lên. Thủy hỏa đồng tử, thánh nhân nay dạ hiểu giảng đại đạo, canh giờ buông xuống, vạn không thể muộn. Là Kim Linh thánh mẫu. Chỉ là nàng thời khắc này thanh âm, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, không còn nữa ban ngày vậy ôn hòa dễ thân. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, lên tiếng, lập tức đứng dậy mở động phủ đại môn. Hắn bước nhanh đi ra ngoài đón. Theo sát ở Kim Linh thánh mẫu phía sau, đang hướng về Bích Du cung chủ điện phương hướng bước đi. Hành tẩu đang lúc, Lục Trường Thanh lơ đãng dương mắt nhìn hướng bầu trời đêm. Một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo cao phía chân trời, thanh huy biến sái. Nhìn thấy cái này đợt minh nguyệt, trong đầu hắn trong thời gian ngắn hiện lên một hình ảnh hiện thế trong, bị cho rằng ánh trăng nửa mở quỷ dị ra mặt. Một cổ lòng hiếu kỳ, không kềm chế được địa dũng để bục đầu. Hắn muốn nhìn một chút, cái này hồng hoang ánh trăng, có hay không cũng có cái gì cổ quái. Quay về với chính nghĩa, Kim Linh thánh mẫu ngay bên cạnh, vị này chính là thật đả thật kim tiên đại như là. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng tọa trấn Bích Du cung trong vòng. Cho dù thật có cái gì dị biến, nghĩ đến cũng có đỉnh tiêm đại như là chống đỡ. Tư điểm, Lục Trường Thanh lặng yên vận chuyển lên cách viên thấy rõ. Nơi mi tâm, một điểm nhỏ không thể xét thần quang lưu chuyển, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không cách trở, thẳng nhìn hướng thiên khung đợt minh nguyệt. Hắn tỉ mỉ mà tra xét lấy, không buông tha bất luận cái gì một tia có thể như là dị thường. Chỉ chốc lát chi phía sau, Lục Trường Thanh thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn cũng không biết là thở dài một hơi, vẫn mơ hồ cảm thấy vẻ thất vọng. Cái này đợt minh nguyệt, nhìn xem hơn hẳn như thường, cũng không có hắn lo lắng. Cái loại này làm người ta rợn cả tóc gáy quỷ dị cảnh tượng. Ngay Lục Trường Thanh thu hồi ánh mắt sát na, phía trước dẫn đường Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên xoay người lại. Nàng song trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi lặng lặng nhìn hắn, mở miệng hỏi, "Thủy Hỏa đồng tử, ngươi ở đây nhìn cái gì?" Lục Trường Thanh nghe vậy, thần sắc bất biến, thuận miệng đáp, "Bẩm Thánh Mẫu, đệ tử là ở nhìn xem ánh trăng." Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp a." Kim Linh Thánh Mẫu sau khi nghe xong, cũng chưa nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục dẫn hắn hướng Bích Du cung chủ điện đi đến. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, vô thanh vô tức rơi. Chiếu rọi ở nàng sắp xếp trước liền tuyệt mỹ không tì vết gương mặt của bên trên, lại lộ ra tái nhợt dị thường. Đó là một loại gần như bệnh trạng bạch, cấp phần này khuynh hồn thê dung nhan bình thiêm một tia khó diễn tả được quỷ dị cảm giác. Không bao lâu, hai người liền đã đến Bích Du cung chủ điện trước. Màn đêm bao phủ dưới to lớn cung điện, xa không bằng ban ngày sở kiến vậy sáng mở bạc trượng, thủy khí thiên điểu. Lúc này, chỉ có theo trong điện ở chỗ sâu trong, loan thoáng lộ ra một chút tinh quang vậy yếu ớt quá mang. Cả tòa đại điện đều phảng phất bị một loại sâu thẳm mà yên tĩnh khí tức bao phủ. Kim Linh Thánh Mẫu tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Một cổ âm trong trẻo nhưng lạnh lùng liệt không khí, trong nháy mắt theo trong điện đập vào mặt, để Lục Trường Thanh tinh thần không khỏi rùng mình. Trong điện cảnh tượng càng ngoài dự liệu của hắn. Thập nhị một bộ đoàn, thật chỉnh tề mà sắp hàng ở trong điện. Nhưng bộ đoàn trên cũng không phải là hắn trong tưởng tượng cái loại này tiên gia tề tụ, tiên bình nghe nói ấm áp cảnh tượng. Ngoại trừ Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu bốn vị này đệ tử đích truyền bên ngoài, có khác bảy thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó. Bảy thân ảnh, hình thái khác nhau, lộ ra một cổ khó diễn tả được quái dị khí tức. Có vòi nước lưu thần, có giống thủ linh thần, còn có một cái dài thỏ lỗ thai, thử lấy đại răng cửa. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm, thôi chắc vậy hẳn là đó là trong truyền thuyết theo thị thất tiên rồi. Nhưng mà lệnh Lục Trường Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, là lúc này trong điện tất cả mọi người trạng thái, vô luận là tứ đại đệ tử đích truyền, hay vẫn là theo thị thất tiên, tất cả đều diện vô biểu tình, hai mắt nhắm nghiền. Bọn hắn liền lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó trong. Toàn bộ bên trong đại điện, tiến tính không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Chỉ có hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu lúc đi lại, nhỏ nhẹ tiếng bước chân ở trên không khoáng trong điện quân quần, có vẻ phá lệ rõ ràng. Lục Trường Thanh theo Kim Linh Thánh Mẫu, đi hướng thuộc về mình bổ đoàn kia vị trí. Đi phía trước lại đi mấy bước, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua chủ vị. Sau một khắc, Lục Trường Thanh bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cơ bộ đều sờ bộ ngừng lại. Vốn nên là Thông Thiên giáo chủ thánh nhân pháp giá trị cao bảo tọa, lúc này không có một bóng người. Thủ Nhi đại chi, là một pho tượng cùng thường nhân trở cao bạch sắc không kiểm thạch điêu. Thạch điêu hình thái, đường viền, thậm chí mỗi một chỗ chi tiết cũng làm cho Lục Trường Thanh cảm thấy một loại sâu tận xương tủy quen thuộc cùng hàn ý, ghi rõ là lúc trước hắn ở Hỏa Long đảo tiếp thu thủy hỏa đồng tử khảo hạch lúc, thân thủ điêu khắc đi ra ngoài một pho tượng. Thấy cái này tôn tượng đá trong mắt, Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được buồng tim của mình kinh hoàng không chỉ. Cái kia ở khảo hạch ở giữa hiện, quỷ dị thông thiên thánh người thân ảnh của, lại một lần nữa không bị khống chế hiện lên ở trong đầu của hắn. Kết hợp với hệ thống ban bố nhiệm vụ chăm chú nghe xong giảng đạo, một đáng sợ ý niệm trong đầu, trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Lục Trường Thanh ý thức được, tối nay trận này nếu nói thánh nhân giảng đạo việc này chắc chắn kỳ hoặc. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, ở thuộc về mình bồ đoàn kia ngồi định, cũng không động đến thanh sắc, khóe mắt dư quang nhưng ở lén lén đánh giá bốn phía mọi người. Ở trong điện vậy theo hi ánh sáng yếu ớt dưới, cũng không biết là phủ là của hắn tâm lý tác dụng ở quái phá. Hắn càng xem, càng cảm thấy không thích hợp. Giữa ban ngày còn mặt mang ấm áp mỉm cười đa bảo đạo nhân, lúc này vẻ mặt nhìn xem lại có vài phần âm trầm cùng ngoạn động. Uy Linh Thánh Mẫu còn lại là một bộ không khí trầm lặng dáng dấp, không hề nửa điểm sinh cơ đang nói. Vô Đường Thánh Mẫu càng quanh thân âm khí ung tùm, ngồi xuống bồ đoàn phảng phất ở rất nhỏ nhúc đích. Ngay cả mới vừa rồi dẫn dắt tự mình đến đây Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này trên mặt cũng như trước mang theo cái loại này làm người ta bất an bệnh trạng tái nhợt. Về phần thất vị theo thị thất tiên, càng mỗi người lộ ra một loại không thuộc mình lưu khúc cùng tà dị cảm giác. Ngay Lục Trường Thanh âm thầm kinh hãi chi tế, trong điện không khí đột nhiên lại giảm xuống vài phân rõ, trở nên bột phát hàn lạnh đến xương. Ngay sau đó, trong điện còn sống tinh điểm ánh sáng nhạt, cũng giống như bị một con vô hình tay giật cắt, trong nháy mắt biến mất. Hơi lạnh thấu xương và thân thủ không gặp năm chỉ đèn kịt đồng thời đọc xuống, tĩnh mịch bao phủ luôn hẳn. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Lục Trường Thanh thậm chí nghe thấy được tự mình bang bang điệu tâm nhảy lên một tiếng. Sau một khắc, trong bóng tối vang lên một mảnh đều nhịp thanh âm. Trong điện tất cả thân ảnh, bao quát Kim Linh Thánh Mẫu ở bên trong, lại cũng trong lúc đó nhất tề mở miệng. Bọn hắn dùng một loại băng lãnh đến cực điểm, không hề bất luận cái gì phập phồng cùng tình cảm ba động thanh âm, yếu ớt hô, cùng nên thánh nhân phủ xuống. Chương 60, thánh nhân giảng đạo, chém thiện thi phương pháp chương 60, thánh nhân giảng đạo, chém thiện thi phương pháp một tiếng cung nên thánh nhân phủ xuống liền như một đạo vô hình sắc lệnh, ở tĩnh mịch điện phủ bên trong quanh quẩn. Trong phút chốc, chủ tọa trên, thánh nhân phủ xuống ở tại tôn lạnh như băng bạch sắc không kiểm thạch điều trên. Băng đá tĩnh mịch cảm giác cấp tốc biến mất, một cổ khó diễn tả được tức giận ở trên đó lưu chuyển. Trong nháy mắt, thạch điêu đã hóa thành thông thiên giáo chủ quen thuộc thân hình đường biển. Lục Trường Thanh từ lâu học người bên ngoài hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi rũ. Bởi vì cái loại này rợn cả tóc gáy cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Trong bóng tối, hình như có vô số song băng lãnh, không thể nào mang chút nào tình cảm ánh mắt, đang vô thanh vô tức theo bốn phương tám hướng dòm ngó hắn. Bên hai, lại vang lên cái loại này tinh mịn, quỷ dị, nếu hàng tỷ sâu bò sát vậy xì xào bàn tán, chui vào hắn óc, quấy tâm thần của hắn. Chớp mắt, sẽ chết. Hơn nữa, sẽ chết rất thảm rất thảm. Cái ý niệm này, đó là sâu nhất khắc dấu vết, gắt gao tuyên khắc ở hắn thần hồn ở chỗ sâu trong. Đúng lúc này, chủ tọa phương hướng, Thông Thiên giáo chủ Đạm Mạc vô tình thanh âm, tự cửu lưu hàn băng, trực tiếp đang lúc mọi người tâm hồ trong vang lên, bọn ngươi đã kim tiền, tối nay ta liền bắt đầu bài giảng chém tam thi ở giữa, huyền diệu nhất cũng hung hiểm nhất chi chém thiện thi pháp môn. Thông Thiên giáo chủ thanh âm hơi dừng lại một chút. Lục Trường Thanh lập tức cảm giác được, cổ vô hình, làm người ta khắp cả người phát lạnh nhìn kỹ, càng thêm rõ ràng, càng thêm đất tập trung rơi vào trên người mình. Thủy Hỏa đồng tử, ngươi mặc dù chưa chăn tiên đạo, nhưng căn cơ thượng hạ, cũng khả đồng nghe cái này vô thượng đại đạo. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lục Trường Thanh có phản ứng, giáo chủ liền thẳng bắt đầu giảng đạo. Tích tại Bích Lạc Hoàng Tuyển, Thủy Thanh Thiên ở giữa, thấy đại phù lê thổ chúng. Mỗi một chữ đều tự ẩn chứa một loại xuất xứ từ hỗn độn sơ khai chí lý. Thiện là ác chi hoa, nói là tội chi căn, thiện ác chi đạo, như ảnh tùy hình. Nhưng mà mỗi một tâm tiết, lại đều hóa thành từng viên lưu khúc lúc nhích đen kịt ký hiệu, lóe ra bất tường u quang. Chém thiện tức chém tội, chém ta tức thánh ta. Những phù văn này phủ vừa xuất hiện, liền phát sinh làm người ta hê răng tiếng rít. Nếu nói quá hoàn đàn, căn xé, gầm nhắm, điên cuồng chui vào Lục Trường Thanh chỗ sâu trong óc. Bọn chúng ở trong đầu của hắn lúc nhích, tổ hợp, cưỡng ép xây dựng ra một bộ hoàn chỉnh lại khắp nơi lộ ra tà dị cùng điên cuồng lý luận hệ thống. Cổ lực lượng này mang đến khó diễn tả được kịch liệt thống khổ, rồi lại kèm theo một loại quỷ dị đến mức tận cùng lực hấp dẫn, đó là Thâm Viên ngưng mắt nhìn, làm cho không tự chủ trầm luân. Cái này pháp, mới nghe qua, lại ẩn chứa nào đó thiên đạo chí lý. Nhưng mà tinh tế thưởng thức, những này nếu nói để ý tất cả ngón tay hướng cực hạn vô tình vô ngã, đem tiện coi là hơn hẳn tu hành thị thừa cùng phải diệt trừ nghiệp chướng. Ép phảng phất đại đạo mơ ngộng. Theo quỷ dị kia đạo âm không ngừng thâm nhập, Lục Trường Thanh ý thức dần dần không rõ. Hắn rõ ràng cảm giác được tự mình được hiểu bổn nguyên chí cao hay để ý. Đặc biệt làm giáo chủ giảng đến làm sao dẫn động tự thân tiền niệm, lại đem nó oan cốt dịch thịt vậy triệt để chặt đứt lúc một cổ cường liệt đến vô pháp ngăn chặn, vô pháp kháng cự xung động, đột nhiên theo Lục Trường Thanh lòng của này chỗ sâu nhất dâng lên ra. Lập tức chém rơi tự mình. Tự mình chính là nếu nói thiện. Tự mình chính là trở ngại chứng đạo lớn nhất nghiệp chướng. Chém nghiệp phi chém người. Chém rơi tự mình, phương có thể kiếm cởi công xiềng, được chứng đại đạo. Lúc này tâm ma chợt nổi lên, trưởng nhận muốn uy. Lục Trường Thanh tay phải giơ lên, năm ngón tay khép lại, hóa thành một thanh bén nhọn trường đao, liền hướng phía mình cổ hùng hăng chém dữ. Hắn coi như đã thấy, một đao chém xuống, tự mình liền như là lập tức siêu thoát. Trường nhận mang theo lấy quyết tuyệt ý, quay tự mình cổ chém xuống, không có chém động đến. Lại chém, vẫn là không có chém động đến. Lúc này, Lục Trường Thanh cả người mạnh một cái giật mình. Ý thức bắt đầu thanh minh. Sai. Phương pháp này chi bằng tầm đến hợp linh bảo, lấy cái này tự chém, ký thác hồn niệm. Ta không có xương tay linh bảo binh khí, làm sao như là một kích chặt đứt tự thân. Còn có, ta tại sao muốn chém tự mình? Chém ta chi phía sau nếu nói thánh ta hay là ta? Đúng là cái này điện quang thạch hỏa đang lúc tự hỏi cùng nghi vấn, để hắn mạnh mẽ theo cổ điện cuồng mê hoặc ở giữa, dãy ra được một tia thanh minh. Một cổ cực hạn hàn ý, đột nhiên theo hắn xương cụt nổ tung, dọc theo cổ sống điên cuồng dâng lên, xông thẳng tiên linh cái. Lục Trường Thanh bị tự mình mới vừa rồi tự sát cử động, sợ đến hồn phi phách tán, ba hồn bảy vía đều suýt nữa ly thể đi. nguy hiểm thật, còn kém một điểm, nếu như tự mình có binh khí, đã đem tự mình chặt đứt. Hắn theo bản năng, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Nhưng, đập vào mi mắt, là Tôn Thánh Nhân Thạch Điêu, cũng tức Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ chẳng biết lúc nào đã tới đến rồi Lục Trường Thanh trước người. Thạch Điêu nguyên bản không rõ một mảnh bộ mặt, hiện ra một trường phong cách cổ xưa mà uy nghiêm khuôn mặt. Có thể song bốn nên ẩn chứa đại đạo huyền diệu trong ánh mắt, lúc này tràn đầy vô tận âm oan, thô bạo cùng oán độc. Ánh mắt kia, dường như muốn đem cái này thiên địa vạn đồ vật, nhật nguyện tinh thần, đều kéo vào vĩnh hằng thiên địa cùng trầm luân thâm nguyên. Lớn mật. Một tiếng như sấm giống giận, tự tượng đá trong miệng bộc phát ra. Ngươi lại dám nhìn thẳng ta? Thanh âm này không còn là đi qua tâm hồ truyền lại, mà là trực tiếp ở Lục Trường Thanh trong thần hồn nổ vang. Mỗi một chữ đều hóa thành một thanh vô hình cự truy, hung hăng nện ở thần hồn của hắn trên, mang theo bất dung chí nghi chí cao uy nghiêm cùng băng lãnh đến xương lạnh thấu xương sát ý. Lục Trường Thanh cảm giác mình thần hồn như là bị đầu nhập vào vạn trở hàn băng trong, lại bị vô số cương châm toàn thứ, đau nhức dưới, tư duy đều cơ hồ đọc lại. Một cổ căn bản vô pháp kháng cự kinh khủng cự lực, tự trời long đất lở bỗng nhiên kéo tới. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, quanh mình cảnh tượng bắt đầu bay nhanh như khúc, băng giải, tiêu tán. Ý thức của hắn, nếu như diều đứt dây, cấp tốc hướng về vô tận hắc ám thâm viên rơi. Trong thoáng chốc, nhóm lạnh như băng kim sắc tự thể ở trước mắt hắn chợt lóe lên, nhiệm vụ thất bại làm Lục Trường Thanh lần thứ hai lấy lại tinh thần lúc tới, người đã một lần nữa xuất hiện ở nhà mình đạo quan. Hô, hô, hô. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, trên trán, sau lưng eo, sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Mới vừa rồi tượng đá đoán độc đến mức tận cùng ánh mắt của, thần hồn muốn nứt ra cảm giác sợ hãi, cùng với tự mình xoay tròn đầu. Như trước rõ ràng địa ấn khắc vào trong đầu của hắn, để hắn lòng có dư quý, tay chân đều có chút hơi như nhũ ra. Hắn ép buộc tự mình hỗn loạn tâm thần tỉnh táo lại, thử hồi ức mới vừa rồi chém thiện thi phương pháp. Nhưng, sau một khắc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, trong đầu của mình, đúng là trống rỗng. Không thể nào, cũng không phải là hoàn toàn chỗ trống. Nhớ mang máng mấy người vặn bẹo từ ngữ, thiện, thị thừa, chém ta. Thánh ta đoàn kinh lịch, coi như đại bộ phận đều chưa từng ở hắn trong trí nhớ tồn tại qua. Chỉ có cái loại này làm người ta rợn cả tóc gáy mê hoặc cảm giác, cùng với suýt nữa tự chém kinh khủng thể nghiệm. Cái này thánh nhân giảng đạo, lại như cái này quỷ dị. Hắn ép buộc tự mình hỗn loạn tâm thần tỉnh táo lại, bắt đầu tỉ mỉ phân tích lần này thất bại nguyên nhân. Nghe giảng nói thì tuyệt đối không thể nào như là trợn mắt. Một khi trợn mắt, nhìn thẳng rồi thánh nhân tượng đá sẽ gặp lập tức đưa tới công kích. Lúc này đây, ta phong bế giác quan thứ 6, không nghe thấy, nhìn ngươi như là làm sao? Lục Trường Thanh cắn răng, trong mắt lóe lên kiên nghị. Hắn khoanh chân ngồi xong, điều chỉnh tâm thần, bính trừ tạp niệm, lần thứ 2 yên lặng trao đổi đồng hoàng trung. Đi tìm nguồn gốc. Chương 61, đi tìm nguồn gốc thất bại, giả, đều là giả. Chương 61, đi tìm nguồn gốc thất bại, giả, đều là giả. Lục Trường Thanh lần thứ 2 theo Kim Linh Thánh Mẫu, bước vào tọa làm người sợ hãi bích dù cung chủ điện. Quen thuộc hắc ám như nước thủy triều ập tới, bao vây toàn thân. Sâu tận xương thủy cảm giác đè nén lần thứ 2 phủ xuống. Hắn tìm được bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Trong điện mọi người không hề tình cảm tiếng gầm lần thứ 2 hội tụ, cung nên thánh nhân phủ xuống. Thanh âm hạ xuống, thánh nhân hiện thân. Quỷ dị tia chí cực giảng đạo một tiếng, đúng hạ tới. Vẫn là vặn bèo âm điệu, như trước mang theo lấy như là đầu độc nhân tâm, dụ cho người rơi xuống quỷ dị lực lượng. Lục Trường Thanh nhắm chặt hai mắt, đóng ngũ giác, trong lòng mặc niệm châm ngôn, giả, đều là giả. Mỗi một chữ, mỗi một đoàn vặn bèo âm tiết, hắn đều tận lực không đi nghe nói. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tâm thần của mình tại đây loại cực hạn phong bế dưới, gần như một mảnh tĩnh mịch, phản phất ngay cả tự thân tồn tại đều đạm bạc rất nhiều. Tĩnh mịch cùng ma âm đan bảo, thời gian gian nan trôi qua. Mỗi một hơi thở cũng như thiết bản dày vò, dài dằng dặc thống khổ. Nhưng mà Lục Trường Thanh không thể nào dám thư giãn, hơi có vô ý, có thể như là sẽ gặp lại vùi lấp tự chém điên cuồng. May mà, lúc này đây, cổ cường liệt đến vô pháp kháng cự tự chém xung động, cũng chưa tái hiện. Điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút. Không biết quá khứ bao lâu, làm người sợ hãi không ngớt giảng đạo một tiếng, không có bất luận cái gì báo trước, hơi ngừng. Toàn bộ bên trong đại điện, trong nháy mắt lâm vào một loại so với lúc trước càng thêm làm người ta hít thở không thông tĩnh mịch. Trong không khí, vô hình trầm điện điện cảm giác gáp bách tràn ngập, hầu như phải người đầu khớp xương đều đập vụn. Lục Trường Thanh mặc dù nhắm chặt hai mắt, vẫn như cũ bén nhạy cảm giác được, chủ vị trên, Tôn Thông Thiên giáo chủ tượng đá, hình như lại có động tĩnh. Một cổ khó diễn tả được băng lãnh, trầm trọng như núi áp lực, đang chậm rãi hướng về chỗ hắn ở tràn ngập ra. Cơ hồ là ở đồng nhất sát na, xung quanh cái khác 11 bộ đoàn trên. Những cái kia bản liền quỷ dị thân ảnh, khí tức đột nhiên trở nên cực độ nguy hiểm. 11 nói âm lãnh đến xương, phản phất có chứa thực chất đường nhìn, trong nháy mắt xuyên thấu vô biên hắc ám. Bọn chúng hóa thành 11 trôi thối độc lưỡi dao sắc bén, chặt chẽ đinh ở tại Lục Trường Thanh trên người của. Trong phút chốc, Lục Trường Thanh lưng gọt lên thấy lạnh cả người, da đầu một trận tê dại, phản phất có vô số tinh mịn cương châm đâm vào da thịt. Thủy hỏa đồng tử. Trong điện còn lại 11 người trăm miệng một lời, băng lãnh chí cực âm điệu, yếu ớt quanh quẩn. Theo bốn phương tám hướng tụ đến, trực tiếp ở hắn trong lòng chấn động. Ngươi lại dám không nghiêm túc nghe thánh nhân giảng đạo, thật là lớn bất kính, ngươi đã thủ chết có nói. Mỗi một chữ đều giống như là đến từ cửu u, hàn được Lục Trường Thanh tâm thần lạnh cả người. Trong lòng hắn mạnh trầm xuống, một cổ mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt trào biến toàn thân. Không để ý nghe, để không bị đầu độc, đúng là đem hết toàn lực ở che đậy giảng đạo nội dung, căn bản không có đi lý giải. Cái này còn bị tại chỗ bắt được. Hắn vừa định muốn mở miệng biện giải vài câu, lại hoảng sợ phát hiện, cổ họng của mình như là bị một con bàn tay vô hình gắt gao bóp lại, ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được, một chữ cũng vô pháp thổ lộ. Ngay sau đó, một cổ căn bản vô pháp chống cự, phái nhưng sở ngự kinh khủng cự lực, lần thứ hai như núi lở biển gầm vậy bỗng nhiên kéo tới. Trước mắt hắn, lại là một trận thiên toàn địa chuyển. Nhiệm vụ thất bại lạnh như băng tự thể, lần thứ hai vô tình hiện lên ở hắn gần tiêu tán ý thức trong. Đạo quan trong vòng. Lục Trường Thanh mạnh mở hai mắt ra, ngụm lớn thở hổn hển, cả người dường như mới từ trong nước lao đi ra. Phu phu một tiếng, hắn có chút thoát lực mà ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lê thởm. Hắn hung hăng một quyền đập vào bên cạnh tảng đá trên mặt đất, cứng rắn thạch mặt cánh bị hắn đập ra rồi một hố cạn. Ảo não, không cam lòng cùng sâu đậm không giải thích được đẩy dây trái tim. Lần đầu tiên, hắn trợn mắt nhìn thẳng rồi quỷ dị kia thánh nhân, nhiệm vụ thất bại. Lúc này đây, hắn đã có kinh nghiệm, toàn bộ hành trình nhắm mắt, hơn nữa nỗ lực che giấu những cái kia giảng đạo nội dung, kết quả vẫn là thất bại. Hắn ép buộc tự mình hỗn loạn tâm thần cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu nhiều lần nhấm nuốt hệ thống nhiệm vụ 6 chữ chăm chú nghe xong giảng đạo. Cái này không khó lý giải, ý nghĩa tự mình phải kiên trì đến giảng đạo kết thúc, không thể nào có thể chúng đồ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tỷ như lần đầu tiên như vậy tỉnh lại, hoặc là như lần thứ hai như vậy không đi nghe. Thế nhưng, đã muốn nghe lại muốn bảo chứng không thể nào có thể bị giảng đạo nội dung ảnh hưởng, viện cớ đầu độc. Hơn nữa tuyệt đối không thể nào như là mở mắt, còn muốn đắm chìm vào, không thể nào có thể bị lấy ra khuyết điểm. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày chăm chú tỏa ra. Quỷ dị này nhiệm vụ, đơn giản là khắp nơi đều hiện đầy trí mạng bẫy dập, đây nên như thế nào cho phải? Được rồi. Lục Trường Thanh trong đầu mạnh hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đông Hoàng Trung. Nếu là có Đông Hoàng Trung hư ảnh bảo vệ mình thần, có thể không cắt đứt quỷ dị kia giảng đạo trong tiếng đầu độc lực, đồng thời để tự mình bảo trì thanh tỉnh, đi chăm chú nghe nói. Hắn phân tích, Đông Hoàng Trung là tiên tiên chí bảo, nó hư ảnh cũng có khó lường uy như là, hoặc cho phép thử một lần. Thử một chút liền thử một chút. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Việc đã đến nước này, đã thất bại lần hai, nhiều hơn nữa nếm thử lần một, lại như là hư hỏng đi nơi nào. Cùng lắm thì chính là chết lại lần một. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động cùng bất an, lần thứ hai quanh chân ngồi xong, điều chỉnh tâm thần, bính trừ hơn hẳn tạp niệm. Chỉ chốc lát chi phía sau, hắn lần thứ hai yên lặng trao đổi đan điển khí hải bên trong Đông Hoàng Trung hư ảnh. Đi tìm một gốc. Bích Du cung chủ điện trong vòng, Lục Trường Thanh tại bổ đoàn trên ngồi ngay ngắn. Làm tiếng gọi ầm ĩ vang lên, thánh nhân phủ xuống trước một giây Lục Trường Thanh tâm niệm rồi đột nhiên khẽ động. Thức hải thâm sử, tôn phong cách cổ xưa huyền ảo Đông Hoàng Trung hư ảnh, chợt hơi chấn động một chút. Bù bù. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang trung minh, ở trong cơ thể hắn lặng yên quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng ngọc mà không gai mắt, trái lại mang theo đường hoàng, lượn ý kim sắc quang hoa, tự trên người hắn chợt bay lên. Kim quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một ngụm chuông vàng hư ảnh. Chuông bích trên nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên cây cỏ văn lộ mơ hồ có thể thấy được, lộ ra một cổ trấn áp muôn đời, ra tà bất xâm vô thượng uy nghiêm. Cái này miệng chuông vàng hư ảnh, đem Lục Trường Thanh toàn bộ thân hình đều nghiêm nghiêm thật thật mà hộ ở tại trong đó. Thần thánh kim quang hơi hoạt bát, xua tan Lục Trường Thanh quanh thân vài thước nồng nặc hắc ám. Hắn thậm chí như là mơ hồ thoáng nhìn, lân cận mấy người trên bộ đoàn, những cái kia hám sâu ở màu mực trong thân ảnh của. Mặt mũi của bọn họ ở kim quang chiếu rọi dưới, có vẻ bộc phát âm trầm, nhu khúc, làm người ta cực sợ. Nhưng mà bao quát thông thiên giáo chủ ở bên trong, hình như đều đối với cái này xuất hiện kim sắc trung bóng dáng, không hề phát hiện, không có nửa phần dị động. Như trước vẫn duy trì cái loại này phảng phất mãi mãi không đổi tư thái. Chủ tọa trên, thông thiên giáo chủ đạm mạc vô tình thanh âm, trực tiếp đang lúc mọi người tâm hồ trong băng lên. Tích tại Bích Lạc Hoàng Tuyển, Thủy Thanh Thiên ở giữa, thấy đại phù lê thổ chúng. Mỗi một chữ, như trước lộ ra một cổ khó diễn tả được tà dị cùng nữ khúc. Mỗi một tâm tiết, như trước nỗ lực hóa thành nữ khúc lúc đích đen kịt ký hiệu, chui vào nghe nói người trong óc. Nhưng mà lúc này đây, Lục Trường Thanh thân có chuông vàng phòng thân. Hắn chỉ cảm thấy được những lời này ngữ, tuy rằng như trước cổ quái, thậm chí mang theo một loại xuất xứ từ cốt tủy băng lãnh hàn ý cũng rốt cuộc vô pháp như lúc trước vậy, trực tiếp thẩm thấu tâm thần của hắn, ô nhiễm hắn linh hải. Canh không nói đến câu dẫn ra hắn chút nào tự chém ý niệm điên cuồng. Chuông vàng ông minh rũ xuống vạn đạo kim quang, phản phất một đạo không thể phá vỡ vô hình cái chắn. Những cái kia tà dị đạo âm ở va chạm vào kim quang sát na, tựa như cùng băng tuyết gặp nắng gắt, ẩn chứa trong đó đầu độc, ác ý cùng nụ khúc lực bị cấp tốc trừ khử, tinh lọc. Chỉ còn lại dưới tương đối tinh thuần pháp lý, truyền vào Lục Trường Thanh trong hai. Thiện niệm chí thuần, cũng chấp niệm, lúc này lấy lợi khí chém chi, hóa hư là thật, ký thác linh bảo. Lấy tiên tiên linh bảo ký thác thiện niệm, chém ra từ bị tướng. Vài câu bị loại bỏ phía sau pháp lý truyền vào trong hai, Lục Trường Thanh trong lòng dùng mình, pháp hay vẫn là pháp, lại thiếu đầu độc chi vị. Lục Trường Thanh trong lòng nhất định, dè dặt nghe. Hắn ngưng thần mím hơi, nỗ lực đi cảm ngộ bị chuông vàng loại bỏ phía sau pháp môn. Quanh mình cũng không cái khác gì động. Cái chuôi này, hẳn là ổn. Trong lòng hắn âm thầm may mắn, nhưng là không thể nào dám có chút đại ý, như trước vẫn duy trì thập nhị vạn phần cảnh giác. Thời gian, ngay Lục Trường Thanh hết sức chăm chú nghe giảng ở giữa, từng giọt mà lặng yên trôi qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ dị nghe nói trong trạng thái. Bất chi bất giác, ngoài điện rất nặng như mực bóng đêm, hình như cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Một tia ánh sáng yếu ớt, phản phất xuyên thấu vô tận cách trở, nỗ lực dọi sáng phương này quỷ dị địa phủ. Chủ vị trên, thông thiên giáo chủ đạm mạc giảng đạo một tiếng, cũng dần dần trở nên thưa thớt, trầm thấp, hình như gần tiếp cận vĩ thanh. Rốt cục, tối nay giảng đạo đến tận đây mới thôi. Thanh âm đạm mạc hạ xuống sau cùng một chữ. Bọn ngươi rất tìm hiểu, sớm ngày chém lại thiệt thi, phương không phụ bản tọa giáo huấn. Vừa dứt lời, chủ tọa trên, nói vĩ ngạn mà lại quỷ dị thánh nhân thân ảnh, tựa như một đạo bị gió thổi tán khói xanh vậy, lượn lờ tiêu tán. Tùy theo cùng nhau tiêu thất, còn có tôn bạch sắc không kiểm thạch điêu. Cùng lúc đó, một đoạn huyền ảo, phiền phức, rồi lại mang theo vài phần âm lãnh ý tứ hàm xúc pháp môn tin tức, giống như nước thủy triều dũng mãnh bảo, thật sâu in vào rồi Lục Trường Thanh trong đầu. Đúng là hoàn chỉnh chém thiện thi phương pháp. Theo làm sao dẫn động, dựng ngôi tự thân tiền niệm, đến làm sao tìm kiếm ký thác chi linh bảo, rồi đến làm sao đem kéo tơ bóc kén vậy từng cái chém hết, luyện hóa vào linh bảo trong, hóa thành từ bi tướng. Quá trình kỹ càng tỉ mỉ không gì sánh được, rất là thâm ảo. Nhiệm vụ hoàn thành, đạo vận 15 có thể chọn trạch, tức khắc trở về hoặc là ở lại nơi đây, trước mắt nhắc nhở hiện lên. Lục Trường Thanh nhìn nhiều hơn tới cái kia ở lại nơi đây tùy chọn, con người mắt hảo quang lóe lên. Hắn nhớ lại ban đầu ở cổ miếu ở giữa, cứu trợ Ân Giao thái tử lần kia đi tìm nguồn gốc nhiệm vụ. Hình như chỉ cần nhiệm vụ thất bại qua lần một đã ngoài, hoàn thành thì sẽ gặp nhiều hơn lựa chọn như vậy. Một lần kia là bái sư xiển giáo tiên nhân, vậy lần này, hắn không chút do dự nào, trong lòng mặc niệm, ở lại nơi đây, gặp qua cái này buổi tối truyền đạo quỷ dị thánh nhân, hắn thật sự là hiếu kỳ. Chương 62, thực sự cũng, giả cũng, Hoàng Lương một ngộ. Chương 62, thực sự cũng, giả cũng, Hoàng Lương một ngộ. Lúc này, cửa điện cùng song linh chỗ đã có rõ ràng nắng sớm thấu tiến đến. Ấm áp hi hào quang xuyên thấu đám sương, xua tan trong điện lưu lại u ám cùng ấm lãnh. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Phi Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, cùng với hình thái khác nhau theo thị thất tiên, đều phảng phất từ một hồi không gì sánh được thâm trầm trong nhập định lo lắng chuyển tình. Bọn hắn chậm rãi mở mắt, đáy mắt hình như còn có lấy vài phần tìm hiểu đại đạo phía sau hề vài cùng thỏa mãn. Lục Trường Thanh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Đa Bảo đạo nhân, trên mặt mang ôn hòa tiểu ý, nhất phái ngày tận thế trung hậu trưởng giả làng gió, cùng đêm qua tưởng như hai người. Kim Linh Thánh Mẫu vân kế cao vãn, trâm cải sinh huy, thần thái chiếu người, đoan đích thị ung dung hoa quý, nghi thái bạc vương. Phi Linh Thánh Mẫu cũng là thần thái sáng láng, hai mắt trong suốt, phản phất tẩn chứa một ông thú thủy, linh động sinh huy. Ngay cả lúc trước có vẻ có chút âm trầm Vô Đương Thánh Mẫu, lúc này cũng là tiên khí pháp phối, quanh thân lại không nửa phần âm khí nhiễu. Về phần theo thị thất tiên, cũng mỗi người bảo tướng trang nghiêm, hình thái tuy rằng như trước gặp dị, lại lộ ra một cổ uy run sợ khí. Trên người bọn họ, nơi nào còn có nửa phần đêm qua nghe nói thì quỷ dị. Cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, để Lục Trường Thanh thấy bừng tỉnh cách một thế hệ. Kim Linh Thánh Mẫu đôi mắt sáng lưu chuyển, đúng dịp thấy Lục Trường Thanh trông lại ánh mắt. Nàng khẽ bước cằm, thanh âm ôn hòa êm tai, như nhau ban ngày gặp lần đầu, cũng không nửa phần đêm qua cái loại này bệnh trạng tái nhợt cùng làm người sợ hãi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thủy Hòa đồng tử, thế nhưng theo thánh nhân giảng đạo ở giữa có chút cảm ngộ. Lục Trường Thanh cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quận kinh nghi cùng rung động, trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, khởi bẩm thánh mẫu, đệ tử có một chuyện bất minh. Đêm qua thánh nhân giảng đạo lúc, điện này bên trong đích tình hình, còn có thánh mẫu cùng chư vị sư huynh sư tỷ trạng thái. Tại sao lại vậy? Vậy tương phản. Hắn châm trước dùng tử, tận lực không hiện lên nổi. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, thanh lệ dung nhan bên trên lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc cũng không giải thích được. Tương phản, nàng nhẹ giọng nói, thánh nhân bắt đầu bài giảng vô thượng đại đạo, còn đây là thiên đại cơ duyên. Ta chờ tắm rửa thiên âm, nghe thánh vấn, hơn hẳn như thường, tại sao tương phản nói đến? Thủy Hòa đồng tử, ngươi thế nhưng sơ văn đại đạo, tâm thần bất định, đến nỗi sinh ra cái gì ảo giác phải không? Lúc này, cách đó không xa trên bồ đoàn, Đa Bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đám người cũng nghe đến nơi này bên đối thoại, đều đưa mắt đầu nhiều. Trên mặt bọn họ biểu tình theo lúc ban đầu bình tĩnh, dần dần chuyển thành đối với Lục Trường Thanh nghi hoặc. Phản phất Lục Trường Thanh nói gì đó đầm rồng hang hổ. Đa Bảo đạo nhân càng đứng dậy, chậm rãi đã đi tới, trên mặt vẫn là phó tiêu chí tính ôn hòa dáng tươi cười. Thủy Hòa sư đệ, chẳng lẽ là lần đầu nghe thánh nhân truyền thụ như thế huyền diệu pháp môn, tâm thần kích động dưới, trong lúc nhất thời có chút không bắt bẻ, hôn hào mà cũng. Thánh nhân đạo pháp tinh thâm ảo diệu, đó là chúng ta cũng cần tiêu hao không ít thời gian rất tìm hiểu tiêu hóa. Sư đệ có cái này đạo giác, ngược lại cũng không phải là không thể nào có thể hiểu được. Còn lại mấy vị đệ tử đích truyền và theo thị thất tiên nghe vậy, cũng đều gật đầu phụ họa, trong lời nói đều là đối với Lục Trường Thanh trạng thái không tốt lý giải cùng trấn an. Nhìn mọi người cái này không có sai biệt bình thường phản ứng, lắng nghe vậy bọn hắn hợp tình hợp lý giải thích. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được một cổ khó diễn tả được hàn ý, theo đáy lòng chỗ sâu nhất mạnh mọc lên, theo cổ sống một đường hướng về phía trước, sông thẳng chán. Bọn hắn dĩ nhiên tất cả đều không nhớ rõ đêm qua chuyện đã xảy ra. Hoặc là nói, ở trí nhớ của bọn họ ở giữa, đêm qua giảng đạo chính là một hồi yên bình bình thường thánh nhân giảng đạo. Được rồi, Hỏa Long đạo đêm đó, thánh nhân phụ xuống cũng bị dị phi thường, đồng dạng là ở buổi tối. Trong này có hay không giấu giếm liên quan nào đó? Lục Trường Thanh trong lòng nhắc lên kinh đảo hãi lãng, biểu hiện ra cũng bất động thanh sắc. Hắn theo Đa Bảo đạo nhân, hơi vài phần thẹn thùng mà nói, hoặc có lẽ thật là đệ tử tu làm tên nông cạn, chợt nghe vô thượng đại đạo, tâm thần làm tên thánh nói chấn nhiếp, đến nỗi có chút hoảng hốt. Thánh nhân nói như vậy, quả thực tuyên truyền giác ngộ, đệ tử còn cần tỉ mỉ thể hội. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn như lơ đãng lần thứ hai đảo qua Kim Linh Thánh Mẫu. Hắn bén nhạy nhận thấy được Kim Linh Thánh Mẫu đáy mắt ở chỗ sâu tròng, một tia cực đạm, lại cùng đêm qua cái loại này bệnh trạng tái nhợt có vài phần tương tự vết tích, như chưa tan hết tàn ngộng, lặng yên ngủ đông. Nếu không có hắn đêm qua thực sự khắc sâu ấn tượng, lúc này ngưng thần tế phân biệt, sợ rằng căn bản không thể nào phát hiện. Mọi người thấy hắn khôi phục bình thường cũng không nhiều lời nữa việc này. Lại tùy ý chuyện tiếm rồi vài câu nghe nói càng nộ, liền đều đứng dậy, lẫn nhau chắp tay chia tay, chuẩn bị phản hồi đều tự động phủ bế quan, tiêu hóa tối nay vào được. Lục Trường Thanh cũng cung kính hướng mọi người thi lễ một cái, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi Bích Du cung chủ điện, quay trở về thuộc về mình Thủy Hỏa đồng tử Lộc phủ. Trở lại Lộc phủ, cấm chế mở ra. Lục Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đêm qua Thông Thiên giáo chủ cùng với bộ kia chém thiện thi phương pháp. Nếu buổi tối Thông Thiên đại biểu là ác, cho nên mới muốn chém hết mọi thiện niệm giữa ban ngày tồn tại, Thông Thiên giáo chủ lại đại biểu cho cái gì? Là thiện, hay vẫn là gần chỉ là bình thường thánh nhân? Thánh nhân nên thiên đạo thánh nhân mới đúng, chẳng lẽ là thế giới này thiên đạo khác thường? Lấy đến thánh nhân đều quỷ hóa. Tin tức quá ít, cho dù Lục Trường Thanh tự hỏi một lúc lâu, lại nhưng nghĩ không ra một cái đầu tự. Cuối, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, tạm thời đem những này phân loạn ý niệm trong đầu đè xuống. Quân quyết những này, cho hắn lúc này tình cảnh cũng không quá lớn có ích. Mình bây giờ nên tìm hiểu thanh bình kiếm pháp. Về phần cái này thánh nhân quỷ dị cùng với hiện thế quỷ, đợi ngày sau thực lực cũng đủ, có khi là cơ hội tìm tòi đến tận cùng. Chỉ là không biết, mình ở cái này Bích Du cung tìm hiểu thanh bình kiếm pháp thành công, có hay không sẽ khiến biến hóa gì. Chương 63, Trung Nộ Thanh Bình Kiếm Pháp, kiếm động đến Bích Du cung. Chương 63, Trung Nộ Thanh Bình Kiếm Pháp, kiếm động đến Bích Du cung. Lục Trường Thanh con ngươi mắt hảo quang thâm trầm, nhìn thẳng trong đầu thanh bình kiếm pháp bốn người cổ chữ. Hắn gột rửa tạp niệm, tâm thần tùy theo chìm vào. Tiêu hao một điểm đạo vận. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, một điểm huyền diệu đạo vận tiêu tán. Trong phút chốc, hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vị kia thanh ý đạo nhân tay cầm ba thước thanh phong, kiếm tùy ý vũ. Kiếm thế theo tính hảo hiệp, lại ẩn chứa vô thượng chí lý. Tâm thần của hắn bị từng đạo kiếm quang xé rách, lại bị huyền ảo luật động đến tu sửa. Đối với kiếm đạo lý giải như núi hô biển gầm, kế tiếp kéo lên. Không đủ. Điểm thứ hai đạo vận dung nhập. Thanh ý đạo nhân kiếm chiêu trong mắt hắn trở nên bộc phát rõ ràng, không còn là tùy ý vũ động, mà là đại đạo tới giản hiện ra. Hoặc phách, hoặc chém, hoặc thứ, hoặc điểm. Mỗi một thức đều dẫn động thiên địa khí cơ, không bàn mà hợp ý nhau cách lưu chuyển. Hắn thấy như mê như say, trong óc vô số kiếm ảnh đan vào, thôi diễn, băng diện, lại tái sinh. Hắn cảm thấy tự mình đang lấy một loại tốc độ kinh người, phá tan kiếm pháp bên ngoài tầng tầng mê vụ, thẳng để hạch tâm mạch lạc. Trở lại, hắn cắn răng, tiếp tục tiêu hao. Một điểm, hai điểm, làm đệ ngũ điểm đạo vận tiêu thất oanh. Lục Trường Thanh chỗ sâu trong óc, phản phất khai thiên tích địa. Thanh ý đạo nhân thân ảnh của chợt ngưng thật, trong tay thanh phong run rẩy, vạn thiên kiếm bóng dáng đột nhiên quý nhất. Bàng bạc mênh mông kiếm ý phóng lên cao. Cái này một khắc, hắn phúc trí tâm linh, triệt để thấm nhuần thanh bình kiếm pháp tinh túy. Hắn nhìn xem đến rồi, tại nơi một đạo kiếm quang dưới, chín tiên thần binh cũng tốt, vô thượng thần thông cũng được, chỉ một kiếm, liền triệt để vỡ nát. Những cái kia thân hình như sơn nhạc, khí thôn tinh hà thái cổ thần ma, tại nơi thanh phong xẹt qua thì, chỉ tới kịp phát sinh không cam lòng kêu rên, liền hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Một kiếm, phá vật pháp. Một kiếm, chém thần ma. Mèo tấm, mèo tấm. Ta bản không quan trọng lục bình, lại chấp nhất kiếm, giáng hướng thiên tranh. Cái này, đó là thanh bình kiếm pháp. Ngay Lục Trường Thanh triệt để tìm hiểu thành công sát na ung. Bích Du cung bầu trời, phong vân ngược lại quyển. Một đạo bá đạo tuyệt luân, xé rách càn khôn kiếm khí, tự thủy hỏa động tự động phủ phương hướng xông lên trời không. Nó mạnh mẽ ở trên trời không bên trên xé mở một đạo kéo ước vạn dặm thật lớn cái nước, thật lâu chưa từng gắn kết. Kiếm khí ngang dọc ước vạn dặm. Nơi đi qua, hư không run gào thét, cách băng tán tránh lui. Kim ngao đạo rung động, quần sơn sản xuất tại chỗ, hồ nước kích động ra cơn sóng gió động trời. Lợi hại khí tức tràn ngập không khí, phản phất như là tua nhỏ thế gian vạn đồ vật. Thiên cung rơi vô lượng tiên quang, hóa thành rực rỡ bệnh đầu mùa rơi. Đại địa tuôn ra nhiều đóa kim sắc liên hoa, trải rộng Bích Du cung nội ngoại. Thiên hoa luật truy, địa dụng kim liên. Kinh thiên dị tượng trong nháy mắt bao phủ Kim Ngao đảo, rung động rồi Bích Du cung sở hữu tiệt giáo tiên nhân. Theo thị thất tiên độc phủ, mây đen tiên trong tay phất trần mạnh run lên, mấy cây phất trần ti lên tiếng trả lời gãy. Hắn hai tròng mắt đông nhiên mở, thần quang như điện, nhìn thẳng dị tượng trung tâm. Hoảng sợ cùng không giải thích được trong nháy mắt bò lên trên gương mặt. Cái này, đây là cái gì khí tức? Cầu thủ tiên một bước bước ra độc phủ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên khung nói kinh khủng vết kiếm, là thất thanh. Thật mạnh kiếm ý. Như vậy thuần túy bá đạo. Là sư tôn của thanh bình kiếm pháp. Kim Quang Tiên sắc mặt nghiêm trọng, bị tú ngón tay suy tính, sắc mặt chợt biến. Dị tượng đầu nguồn, đúng là thủy hỏa đồng tử đạo phụ. Trương Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Bị Lư Tiên, Kim Cô Tiên cũng đều lao ra. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt là khó có thể tin kiếp sợ. Cái này mới tới đồng tử, dĩ nhiên như là dẫn phát dị tượng như thế. Tứ đại đệ tử đích truyền đạo phụ. Đa Bảo đạo nhân vuốt râu tay ngón tay đọc lại, trong mắt xẹt qua một tia thâm thúy kinh dị. Cổ hơi thở này, là thanh bình kiếm pháp hơn nữa. Như vậy thuần túy, thẳng đệ bổn nguyên. Đây là triệt để lĩnh ngộ. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin trầm thấp. Quy Linh Thánh Mẫu mạnh đứng dậy, khí tức quanh người kích động. Nàng tính tình xưa nay thẳng thắn, lúc này càng trực tiếp ra, thanh bình kiếm pháp. Không thể như là, phương pháp này tối nghĩa khó hiểu, đó là ta chờ kim tiên, trăm năm cũng chỉ được ra lông, không vào được con đường, sao có người dẫn động dị tượng như thế? Giọng nói của nàng tràn ngập nghi vấn. Kim Linh Thánh Mẫu trong suốt đôi mắt tràn đầy chấn động. Nhìn trời hoa địa dũng cảnh tượng, nàng thi thảo, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên. Cái này đã tìm hiểu vô thượng diệu pháp dấu hiệu. Là ai? Bích Du cung ở giữa, người phương nào lĩnh ngộ sư tôn của thanh bình kiếm pháp? Thanh âm của nàng mang theo một tia mờ mịt. Vô Đương Thánh Mẫu ý cũng tâm thần rung động, ánh mắt nhìn về phía dị tượng trung tâm. Rất nhanh, dị tượng đầu nguồn bị tập trung. Thủy Hỏa đồng tử đạo phủ. Biết được dẫn phát cái này kinh thiên dị tượng, đúng là vị kia mới tới Thủy Hỏa đồng tử thì, toàn bộ Bích Du cung rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Theo thị thất tiên hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ tột đỉnh. Là thủy hỏa đồng tử. Hắn rốt cuộc lai lịch gì? Nó tu vi sâu cạn, ngay cả ta chờ kim tiên đều không thể nhìn thấu, coi như một phàm nhân. Hôm nay lại, mây đen tiên thanh âm khúc khốc, mang theo không đổi phát giác kiên kỵ. Hắn không phải mới đến mấy ngày sao? Cầu thủ tiên cất cao thanh âm, hiển nhiên vô pháp tiếp thu. Ngắn mấy ngày liền lĩnh ngộ thanh bình kiếm pháp. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Kim quang tiên chân mày nhíu chặt, sự tình xa phi mặt ngoài đơn giản. Đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu chờ đệ tử đi truyền, vẻ mặt phức tạp không kể. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, rất có một tia khó diễn tả được. Chua xót cùng ngỡ ngao. Bọn hắn quá rõ thanh bình kiếm pháp tìm hiểu độ khó. Kiếm pháp này không quan hệ tu vi, chỉ nhìn ngộ tính, duyên phận. Hiểu, đó là hiểu. Cái này to như vậy bích du cùng, môn nhân đệ tử sổ lấy trăm triệu kế, người người đều biết thanh bình kiếm pháp nhưng lại không một người có thể chân chính lĩnh ngộ. Chủ điện trong vòng, ngồi cao chín sắc vân sàng thông thiên giáo chủ hai tròng mắt mở ra. Đôi tròng mắt kia thâm thúy như tinh không, ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Khoe miệng hắn nhỏ câu, lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Không sai, nhàn nhạt hai chữ, lại mang theo vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn phía Kim Linh Thánh Mẫu chỗ phương vị. Sau một khắc, Kim Linh Thánh Mẫu lòng có cảm giác, bên tai vang lên sư tôn thanh âm. Nàng biến sắc, không thể nào dám chậm trễ, lúc này đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới thủy hỏa đồng tử động phủ ở ngoài. Thủy hỏa đồng tử. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm ôn hòa, mang theo một tia phức tạp. Sư tôn triệu kiến. Động phủ bên trong Lục Trường Thanh thu liễm kích động kiếm ý, trong con ngươi xẹt qua một tia hiểu rõ. Trong lòng bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Ở Bích Du cung lĩnh ngộ thanh bình kiếm pháp gây ra động tĩnh như vậy, không phải là vì lúc này. Hắn đè xuống ý niệm trong lòng, chỉnh lý đạo bảo, mở ra cấm chế, đi ra ngoài, làm phiên Thánh Mẫu dẫn đường. Lục Trường Thanh đối với Kim Linh Thánh Mẫu hơi chắp tay. Kim Linh Thánh Mẫu thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia mang theo hiếu kỳ, rất có chia ra không đổi phát giác tán thưởng. Tự Tiệt giáo thành lập tới nay, rốt cục có người ngộ được sư tôn của thanh bình kiếm pháp, sư tôn sợ là cao hứng rất. Nàng gật đầu, cũng chưa nhiều lời, xoay người hướng chủ điện bước đi. Lục Trường Thanh không nhanh không chậm đi theo sau nàng. Lần thứ hai bước vào Bích Du cung chủ điện, Lục Trường Thanh ánh mắt trước tiên rơi vào chủ vị trên. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn chín sắc vân sàng, quanh thân tiên quang lượn lờ, thủy khí thiên điều. Hắn vẻ mặt uy nghiêm, khuôn mặt phong cách cổ xưa, trán đang lúc gần có huyền áo thiên đạo văn lộ loại ra. Cái này cùng đêm qua giảng đạo thì, cái kia quanh thân quấn quanh ấm lãnh, tỏa ra quỷ dị khí tức, phảng phất từ cửu u thâm viên đi ra Thông Thiên giáo chủ quả thực cách biệt một trời. Nếu không có tự mình kinh lịch, Lục Trường Thanh hầu như muốn cho rằng đêm qua hết thảy đều chỉ là một hồi ác mộng. Đệ tử thủy hỏa, bái kiến thánh nhân. Lục Trường Thanh cung kính hành lễ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ôn hòa, rơi vào trên người hắn, thanh âm to bình thản, ngươi như là ngắn mấy ngày trong vòng, liền đem ta chi thanh bình kiếm pháp tìm hiểu. Tư chất nội tính đều là bất phàm. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt bảo trì khiêm tốn. Đệ tử ngu dốt, may mắn được ngộ, giai lại thánh nhân diệu pháp huyền ảo, không thể nào dám kể công. Hắn lời nói này nói xong cẩn thận, cũng không có vẻ kiêu ngạo tự mãn, cũng chỉ ra thánh nhân kiếm pháp cao minh. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia khen ngợi tiểu ý thiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đã như là ngộ được thanh bình kiếm pháp, có thể thấy được cùng kiếm đạo hữu duyên, tư chất cũng không sai. Ta ở đây còn có một môn đại thần thông, có 102 hồng hoàng, ngươi có thể nguyện học. Lục Trường Thanh trong lòng đập mạnh, đại thần thông hay vẫn là Thông Thiên giáo chủ thân bí truyền có 102 hồng hoàng? Hắn lúc này không người đáp, đệ tử nguyện học, khẩn cầu thánh nhân truyền pháp. Thánh nhân truyền thụ đại thần thông, không muốn học mới là kẻ ngu si. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước ẩm, cái này thần thông không phải chuyện đùa, cần đối đãi ngươi tu thành tiên đạo chi phía sau mới có căn cơ chịu tải, đến lúc đó ta thì sẽ truyền cho ngươi. Hôm nay ngươi không thể giải đãi thanh bình kiếm pháp tu hành. Đệ tử tuân mệnh. Lục Trường Thanh đáp, trong lòng hắn không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì đại thần thông, cần thành tiên chi phía sau mới như là học tập. Lẽ nào là trong truyền thuyết uy chấn hồng hoang chu tiên kiếm trận? Cái ý niệm này cùng nhau, hắn tim đập loạn nửa nhịp, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Cảm xúc phập phồng chi tế, Thông Thiên giáo chủ thoại phong nhất truyền, thanh âm xa xưa thâm thúy, phảng phất vượt qua vô số năm tháng. Thủy Hỏa đồng tử, ngươi cũng biết tự bản cổ đại thần khai thiên tích địa, diễn biến hồng hoang tới nay, thiên đạo vận chuyển ở dưới, giới này đã lịch long hán sơ cước, vu yêu lược kiếp. Hôm nay hồng trần bạt trượng, chúng sinh nhân quả dây dưa, sắp kiếp tái khởi, cái này lần thứ ba lượng kiếp phong thần đại kiếp nạn, dĩ nhiên giật lại mở màn. Nói đến chỗ này, Thông Thiên giáo chủ hàm ý sâu xa nhìn Lục Trường Thanh liếc mắt. Người phúc duyên thâm hậu, mệnh số kỳ lạ, cũng không lần này kiếp trung ứng kiếp người. Cũng không tất nếu như đệ tử của hắn vậy, đóng chặt cửa động, tính tụng Hoàng Đình hai quyển chân kinh để tránh hai ách. Ngươi có thể tự trạch cơ vào phàm trần thế tục, hành tẩu một phen. Ngươi là ta Bích Du cung thủy hỏa đồng tử, người bên ngoài thấy ngươi, cũng không dám đơn giản khi dễ tại ngươi, chưa biết chừng còn như là tầm được một phen thuộc về chính ngươi tạo hóa cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ lời nói này ngữ nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng từng chữ như kinh lôi, ở Lục Trường Thanh trong lòng nổ vang. Hắn trong lòng mạnh vừa nhảy, cả người máu phảng phất động lại một cái chớp mắt. Thánh nhân lời ấy ý gì? Ta không phải ứng kiếp người, chỉ là thủy hỏa đồng tử cái thân phận này, hay vẫn là hắn Lục Trường Thanh người này? Hắn cưỡng chế đáy lòng sóng biển, đem phần này to lớn nghi hoặc cùng ngạc nhiên chôn thật sâu dấu. Thánh tâm có rõ, nhiều lời nhiều thác. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, ngươi ra Bích Du cung trước, có thể trở lại nơi này. Hiện tại, mà đi thôi. Nói xong, thánh nhân không thèm nói, nhắc lại, rõ ràng cho thấy đang đổi người. Đệ tử xin cáo lui. Lục Trường Thanh không mình hành lễ phía sau liền ra được đại điện. Chương 64, Thánh nhân băng kiếm, tiên gia bích dù, kiếm chém long thi. Chương 64, Thánh nhân băng kiếm, tiên gia bích dù, kiếm chém long thi. Số 10 ngày đã qua, thủy hỏa đồng tử động phủ bên trong. Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng, giữa hai lông mày ngưng một tia hóa không gian nghi hoặc. Đông Hoàng Trung trở về nhắc nhở, vì sao chậm chạp chưa đến? Trong lòng hắn nói nhỏ, cái này số 10 thiên lý, hắn ban ngày đem Bích Du cung nội ngoại đi một lần, rốt cuộc triệt để quen thuộc cái này trong truyền thuyết tiệt giáo thánh địa. Về phần buổi tối, mỗi đêm thông thiên giáo chủ như trước đúng giờ ở Bích Du cung chủ điện khai đàn giảng đạo, nội dung cũng vẫn là bộ kia quỷ dị lạnh lạnh chém thiện thi phương pháp. Lục Trường Thanh nghe được lỗ tai đều nhanh ra kiệt rồi, thậm chí như là dự phán đối phương tiếp theo câu sẽ nói cái gì. Nhưng mà đa bảo chờ Kim Tiên lại vẫn là nghe như mê như say. Hắn con ngươi mắt hào quang ngưng trọng, không đợi, trước đem tu vi nói lại, đợi cho thành liền tiên đạo, liền ý theo giáo chủ nói, đi chỗ đó phạm trần thế tục đi một lần. Lục Trường Thanh thầm nghĩ, cái này nguy cơ tứ phía hồng hoang thế giới, phải không tiên liền xuất môn, đó cùng người trần chuồng đi dạo kỹ viện không có gì khác nhau, quá quyết thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, phong thần đại kiếp nạn dĩ nhiên giật lại mở màn, đây chính là kiếm lấy đạo vận tuyệt hảo thời kỳ. Nếu là vận khí tốt, chưa biết chừng như là mượn cơ hội này, đem Đông Hoàng Trung bổn nguyên triệt để chữa trị. Niệm điểm, Lục Trường Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, cấu kết rồi trong đầu mặt bản. Bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 19, tu vi, tử phụ cảnh đại viên mãn, có thể để thăng. Linh vận, 169 điểm, đạo vận 10 điểm, linh căn, thái thuế đồng quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 7-15 lần, thần thông, cách viên thấy rõ, ngũ hành đại đột, vai đầu thành binh, hồng liên nghiệp hỏa, đứng trước vô ảnh, hoán vũ hô phong, rời tinh đổi lại đấu, chấn sơn hám địa. Ánh mắt của hắn rơi vào tu vi một lan. Theo tử phủ đến vũ hóa, tấn thăng nữa thần tiên cảnh, cần tiêu hao 2 điểm đạo vận. Mà thành tiên chi phía sau, lại phân thần tiên, địa tiên, thiên tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân bảy cảnh. Mỗi cảnh có trước, ở giữa, phía sau, đại viên mãn tứ giai. Để thăng, Lục Trường Thanh không chút do dự nào, ý niệm xác nhận. Trong phút chốc, mặt bản bên trên tự phủ hơi loại ra. Tu vi, thần tiên cảnh giai đoạn trước một cổ viễn siêu tự phủ cảnh pháp lực từ trong cơ thể nội trống rông sinh sôi, lưu chuyển khắp tứ chi bách hải. Nguyên thần trải qua lần một chu luyện, trở nên càng ngưng thật thông thấu. Lục Trường Thanh tinh tế lĩnh ngộ lấy cổ lực lượng này, lại nhạy cảm mà nhận thấy được trong đó một tia như có như không phù phiếm. Hắn cũng không để ý, nơi đây có điều Đông Hoàng Trung hồi tưởng lịch sử một góc, tu vi cũng kính hoa thủy nguyệt. Tự mình đề thăng cảnh giới, chỉ là vì như là tốt hơn thu được đạo vận, liền vậy là đủ rồi. Bầu trời trong suốt, tường vân nhiều đóa, cũng không bất luận cái gì bởi vì tu sĩ phá cảnh mà thành thiên địa dị tượng. Hơn hẳn bình tĩnh như thường, hắn đột phá chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ. Xa không bằng lĩnh ngộ thanh bình kiếm pháp thì rộng lớn mạnh mẽ. Lục Trường Thanh đứng dậy, sửa sang lại một chút thủy hỏa đả bảo, trực tiếp hướng phía Bích Du cung chủ điện bước đi. Hắn dự định hướng Thông Thiên giáo chủ nói rõ, mình bây giờ liền muốn ra cung lịch luyện. Thuận tiện, cũng muốn thăm dò một chút ý, ngày ấy giáo chủ nói, thành tiên chi phía sau sẽ gặp truyền thụ cho đại thần thông, đến tột cùng là hạng viên diệu. Chủ điện trong vòng, Thông Thiên giáo chủ như trước ngồi cao chín sắc vân sàng. Nhìn thấy Lục Trường Thanh đến, mà khí tức quanh người dĩ nhiên bước vào thần tiên cảnh, hắn không hề bận tâm trong con ngươi, nhưng không có chút nào gợn sóng. Tại đây vị thánh nhân trong mắt, tử phụ tu sĩ cùng thần tiên, cũng không bản chất khác nhau, đều là con kiến hôi. Đệ tử thủy hỏa, bái kiến thánh nhân. Lục Trường Thanh không mình hành lễ, đệ tử đã nhập thần tiên cảnh, cả gan khẩn cầu thánh nhân, sự chấp thuận đệ tử ra bích du cùng vào đời tu hành. Lãnh, thánh nhân từng nói, đệ tử thành tiên phía sau, đem có đại thần thông truyền xuống. Hắn lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ liền khẽ bước cằm. Chỉ thấy thánh nhân tùy ý giơ tay lên, hởi xuống rồi bên hông dắt một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Kiếm phủ vừa ra vỏ, toàn bộ đại điện không khí chợt mát lạnh, kiếm khí lạnh lạnh. Thân kiếm cả vật thể bích thanh, trên đó thiên nhiên sanh thành lấy thanh tịnh vô vi bốn người tiên tiên đạo văn, toát ra đại đạo tới giản ý nhị. Trôi kiếm chỗ, lại có vô hình bình cây cỏ quấn quanh, quang hoa lưu chuyển đang lúc, mơ hồ có thể thấy được nước gợn nhộn nhạo hư ảnh. Còn đây là ta chi bộ kiếm, bèo tấm. Thông Thiên giáo chủ giọng nói bình thản, lại tự có một cổ bất dung chí nghi uy nghiêm. Ngươi đã muốn bảo đời, liền dẫn lần trước kiếm. Về phần ta muốn truyền cho ngươi cửa kia đại thần thông, nó chân ý cũng ở đây kiếm trong, ngươi có thể tự hành cảm ngộ. Kiếm này có thể phá thánh nhân dưới hơn hẳn phòng thân thần thông huyền hào quang, cũng có thể chém lại bộ phận thiên mệnh nhân quả chi ràng buộc. Ngươi mà đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh của dĩ nhiên tiêu thất ở vân sàng trên. Lục Trường Thanh hai tay dâng bên trên mang thánh nhân dư ôn bẹo tâm kiếm, cảm xúc dâng trào, đây chính là Thông Thiên giáo chủ tùy thân bộ kiếm, tiên thiên linh bảo. Tuy rằng hắn rõ ràng, thanh kiếm này cùng hắn thời khắc này tu vi như nhau, đều là phương này lịch sử đoạn ngắn ở giữa hư ảnh. Đợi hắn trở về bản thể, kiếm này cũng mang không đi. Nhưng này môn có thể từ đó cảm ngộ đại thần thông, cũng thật thật tại chỗ tốt. Lục Trường Thanh mơ hồ có cảm giác, cửa kia thần thông có thể như là chính là Chu Tiên kiếm trận. Bởi vì trong truyền thuyết tiên đạo thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên bốn kiếm đứng ở bốn cực, mà bèo tâm kiếm, đúng là trấn áp mắt trận vô thượng chí bảo. Hơn nữa, cầm trong tay bèo tâm kiếm, hành đầu tại đây nguy cơ tứ phía phong thần đại địa, không thể nghi ngờ nhiều một chương đủ để ném đi bài chắc cường đại con bài chưa lật. Mình bây giờ, coi như là có dành riêng thần binh người. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia tiêu ý, đem bèo tấm kiếm chỉnh trọng dắt bên hông. Hắn không có lại hướng bất luận kẻ nào cáo biệt. Đa bảo cũng tốt, kim linh cũng được, cho hắn mà nói, cũng chỉ là cái này lịch sử trường hạ ở giữa một đạo hư ảnh. Mục tiêu của hắn, thủy chung là thu thập đầy đủ đạo vận, để thăng thực lực, chữa trị Đông Hoàng Trung. Vừa đọc đến tận đây, Lục Trường Thanh xoay người, không chút nào rớt át bẩn thỉu mà hướng phía Bích Du cung bên ngoài bước đi đi. Bích Du cung bên ngoài, thay đổi bất ngờ, phong thần đại kiếp mở màn từ lâu giật lại. Cầm trong tay bèo tấm, Lục Trường Thanh thân ảnh của tiêu thất ở sơn môn ở ngoài. Tái xuất hiện thì đã tới Đông Hải. Lúc này minh nguyệt treo cao, ngoài khơi trên mây mù nhiễu, sương mù một mảnh. Ánh trăng tự tầng mây khe rơi, một chút ngân huy bày ra ở ba đảo trên. Xa xa, mơ hồ có thể thấy được mấy chục nói bảng nhiên long ảnh ở trong nước tới lui tuần tra chơi bùa. Tình cảnh này, chợt nhìn lại xa hoa, giống như tiên cảnh. Nhưng Lục Trường Thanh lòng của đầu lại rồi đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Hắn bất động thanh sắc, lặng yên vận chuyển lên cách viên thấy rõ thần thông. Hai tròng mắt trong, thần quang nhỏ ẩn. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt đại biến. Những cái kia nếu nói long ảnh ghi rõ là từng cổ một nửa mục long tộc thi hải. Bọn chúng long hồn chưa tán, bị vô tận oán khí bao vây, tiêm nhiễm, hóa thành đáng sợ hung đồ vật. Những này long thi quanh thân không khí trầm lặng, oán niệm hầu như hóa thành thực chất, phóng lên cao. Bọn chúng như trước vẫn duy trì sinh tiền tập quán, ở trong biển chơi đùa đuổi theo chủ. Nhưng mà cái này phúc cảnh tượng lại lộ ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy quỷ dị cùng âm trầm. Nhưng vào lúc này, một cái hình thể phá lệ khổng lồ hư thối long thi hình như đã nhận ra hơi thở của người sống. Nó chỗ chống biển mắt mạnh chuyển hướng Lục Trường Thanh chỗ ở phương hướng, phát sinh một tiếng bén nhọn chói tai gào thét, mang theo lấy tanh hôi thi khí, hung mãnh bổ tới. Lục Trường Thanh con ngươi mắt hảo quang lạnh lẽo. Thương. Bên hông mèo tấm kiếm ứng với đọc lên vỏ, một đạo bích thanh kiếm quang như cựu thiên kinh hồng, xé rách màn đêm. Kiếm khí sắc bén vô cùng, phản phất như là tua nhỏ hư không. Hư thối long thi quanh thân lượn lờ nồng nặc ác khí, ở mèo tấm kiếm khí trước mặt, lại như giấy mỏng vậy bị đơn giản xé mở. Phúc. Một kiếm dưới, kiên du tinh thiết long thi bị dứt khoát chém thành hai đoạn, tanh hôi máu đen bên trên chưa phun trào, liền bị sắc bén kiếm khí thắt cổ hầu như không còn. Đạo vận một lạnh như băng nhắc nhở thanh âm ở Lục Trường Thanh trong đầu hiện lên. Một kiếm này, không chỉ có sạch sẽ lưu loát, càng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được mèo tấm kiếm kinh khủng phong mang. Hầu như ở đồng thời, còn lại hơn 10 điều hư thối long thi đều bị kinh động. Bọn chúng nhất tề phát sinh từng đợt bao hàm đoán độc gào thét, chỗ trống trong hốc mắt lóe ra khát máu hừng quang, theo bốn phương tám hướng hướng phía Lục Trường Thanh cuộn trào mãnh liệt bổ tới. Lục Trường Thanh thấy thế, trong mắt nếu không có vẻ sợ hãi, trái lại hiện lên một tia khó có thể phát giác ý mừng. Những này cũng đều là hành tẩu đạo vận a. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình phiêu dật, chủ động nên đón. Thanh bình kiếm pháp tùy tâm nhi động, kiếm quang chia rẽ. Mỗi một kiếm đâm ra, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo chí lý, ngắn gọn mà hiệu suất cao. Những này long thi tuy rằng hung mãnh dị thường, oán khí kinh người, nhưng mà vô thượng phong duệ béo tấm dưới kiếm, lại có vẻ bất kham một kích. Kiếm quang lướt qua, long thi đều gãy, hóa thành một mịt. Đạo vận một, đạo vận một. Nhắc nhở thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Trong mấy mắt, đã có hơn 10 điểm đạo vận nhập trướng, mặt bản bên trên chỉ số kế tiếp kéo lên. Lục Trường Thanh cầm trong tay bèo tấm kiếm, dường như hổ vào bầy dê, giết được hứng khởi. Ngay hắn chuẩn bị đem cái này vùng đạo vận bỏ triệt để khai thác sạch sẽ chi tế ngươi là người phương nào, lại dám ở ta Đông Hải làm cản, ngay cả ta Long tộc thi hải cũng không dung tha. Một tiếng tức giận chí cực gào thét tự xa xa ngoài khơi truyền đến, tiếng gầm cuộn cuộn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngay sau đó, một vị tóc mai bạc trắng, đầu có hai sừng lão giả lướt sóng mà đến. Quanh người hắn lượn lờ lấy bàng bạc mênh mông uy áp, ghi rõ là một vị kim tiên cấp số cường giả. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên đoán ra người này thân phận Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng. Cá nhân, Long tộc bởi Long Hán sơ cướp, đánh nát Hồng Hoang đại lục, nhiễm vô số nhân quả nghiệp lực, khiến tu vi đột phá gian nan. Đông Hải Long tộc đến nay, chỉ có cái này Long là kim tiên cảnh giới. Dư người, đó là đã bị Na Cha lột ra rút gân ngà bính, từng có kim tiên chi tư. Chương 65, lão giả Long Vương, ngươi cũng không muốn của ngươi Long tử Long tôn. Chương 65, lão giả Long Vương, ngươi cũng không muốn của ngươi Long tử Long tôn. Lục Trường Thanh thu lại kiếm ý, bèo tấm kiếm vẫn như cũ nắm chặt nơi tay. Ngao Quảng mấy người lóe ra đã tới phụ cận. Hắn sát mặt tâm trầm, hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh, cùng với khắp nơi trên đất Long thì, uy phẫn giống giận, chết tiệt Na Cha ỷ vào xiển giáo chỗ dựa, giết ta Long tử, tàn sát ta thủy tộc. Ngươi cái này tiệt giáo đệ tử, lại tới cái này chém ta Long tộc không tiêu tan oan hồn. Tưởng thật lấn ta Đông Hải Long tộc không người, lấn ta Long tộc quá mức. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia lạnh buốt độ cùng. Long Vương lời ấy sai rồi. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo bất dung trí nghi độ mạnh yếu. Mới vừa rồi, nếu không có tại hạ còn có vài phần mộng lực, sợ rằng sớm bị những này thất thần chí long thi tê thành mảnh nhỏ, táng thân trong đó. Lúc đó, Long Vương lại đang nơi nào? Vì sao không gặp ngươi đi ra ngăn cản? Ngao Quảng bị hắn mấy câu nói hế được khí tức bị kiềm hãm, sắc mặt càng thêm khó coi. Lục Trường Thanh ngón tay phúc đuốt ve bèo tấm kiếm lạnh như băng thân kiếm, trên thân kiếm thanh tịnh vô vi bốn người tiên tiên đạo văn lưu chuyển yếu ớt quang hoa. Hắn giọng nói rồi đột nhiên chuyển nghiêm mặt, mang theo một tia uy hiếp, tại hạ là Bích Du cung thông thiên giáo chủ ngồi xuống, thủy hỏa đồng tử. Kiếm này là giáo chủ ban cho chi bèo tấm kiếm. Long Vương nếu cố ý nên vì những này dĩ nhiên hóa thành hung đồ vật thi hải xuất đầu, cùng tại hạ làm khó. Sợ rằng hôm nay ta ngươi liền muốn đã làm một hồi, phân rõ một cao thấp. Chỉ là không biết cái này Đông Hải Long cung có thể không chịu được nổi ta ngươi giao thủ lớn ba. Ngao Quảng nghe được thông thiên giáo chủ bèo tấm kiếm mấy chữ này, con ngươi chợt co rụt lại. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh trong tay bích sắc trường kiếm, cảm thụ được cổ để hắn tâm quý tiên thiên linh bảo khí tức, cùng với trên thân kiếm toát ra thánh nhân đạo vận. Kiếm này không giả được. Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt thu liễm rất nhiều, thay vào đó là một tia sâu đậm kiên kỵ cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai là thông thiên thánh người ngồi xuống đồng tử, lão Long vừa mới thất thố. Ngao Quảng thái độ rõ ràng hòa hoãn, trong giọng nói mang theo một tia khổ sáp. Nếu là thánh nhân đệ tử, cần gì phải cùng ta cái này gần đất xa trời lão long tính toán những này đâu. Lục Trường Thanh thấy hắn chịu thua, cũng không có ép sát. Hắn chuyến này mục đích là đi ra kiếm lấy đạo vận, thuận tiện tìm hiểu phong thần đại kiếp tiến triển, cái này Long Vương hắn cũng đánh có điều. Hắn giống như tò mò hỏi, Long Vương, Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh người ấy Na Cha, thằng đánh giết người Long tộc đệ tử. Người thân là Đông Hải đứng đầu, vì sao không thịnh hành Vân Bố Vũ, Thủy Yêm Trần Đường quan, làm tên tộc nhân báo cái này huyết ỉu. Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt vừa hòa hoãn biểu tình trong nháy mắt bị vô tận bi vẫn cùng oán độc thay thế. Ai nói bản vương không có đi? Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo khắp huyết vậy dên dĩ. Đang bởi vì bản vương bất kham nói nhục, triệu tập tứ hải huynh đệ, cần phải Thủy Yêm Trần Đường quan, làm tên chết đi Hải Nhi đòi một công đạo, mới đưa tới ngập đầu thái ương a. Na Cha tuy bị kỳ phụ bức tử, tức thịt còn mẫu, dịch cốt còn phụ. Có thể sư phụ hắn Thái Ức chân nhân, lại bởi vậy giận tím mặt, lại liên hiệp Ngọc Tuyển Sơn Ngọc Đỉnh thực sự, còn có Cửu Tiên Sơn Quảng Thành tử, Quá Hoa Sơn Xích Tinh tử chờ xiển giáo Kim Tiên, nhất để giết tới ta Đông Hải. Lão giả Long Vương thanh âm run rẩy kịch liệt, mỗi một lời phảng phất thấm ướt huyết lệ. Bọn hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, còn nói chúng ta phi ma mang sừng, thấp sinh loạn hóa hạng người, cũng dám mạo hiểm thủ phạm số trời, khi dễ xiển giáo các đệ tử người. A ha ha, Ngao Quảng phát sinh thê lương cười thảm, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng oán độc. Xiển giáo thế lớn, ngay cả Thiên Đình Ngọc Đế đều đối với bọn hắn kiêng kỵ ba phần, đơn giản không thể nào dám trêu chọc. Nếu không có bản vương người bị trải bớt sợi Đông Hải địa mạch hơi nước chi trách nhiệm, thủ thiên đạo chế ước, bọn hắn không thể nào dám đơn giản đem ta chém giết, sợ rằng lao long ta. Từ lâu đầu mình hai nơi, hồn phi phách tán. Lục Trường Thanh lắng nghe vậy lão giả Long Vương khắp huyết vậy lên án, ý niệm trong lòng bay lộn. Na Cha tức cốt còn phụ, dịch cốt còn mẫu hậu, bị Thái Ức chân nhân lấy liên hoa tu sửa kim thân. Đoạn này nội dung vở kịch, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thú hổ, tự mình từng có cấp Na Cha tạo hành cùng kinh lịch. Xem ra, phong thần đại kiếp mở màn, quả thực đã giật lại, hơn nữa đã tiến triển đến then chốt tiết điểm. Ngao Quảng hiển nhiên không biết Lục Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, như trước đắm chìm trong to lớn bi thống cùng oán hận trong. Thanh âm hắn khàn giọng, tiếp tục đau nhức tố, thương cảm ta vô số long tử long tôn, đều chết thảm tại trong tay bọn họ. Hôm nay Đông Hải Long Cung, hầu như chỉ còn lại có ta đây người cô đơn rồi a. Lão giả Long Vương lão lệ tung hành, đường đường kim tiên, lúc này lại giống như phong điên, có thể thấy được kỳ tâm ở giữa bi phân đến rồi trình độ nào. Lục Trường Thanh nhìn Ngao Quảng một số gần như hỏng mất dáng dấp, con ngươi mắt hảo quang hơi lóe lên. Hắn hạ giọng, mang theo một tia đầu độc, lão giả Long Vương, ngươi cũng không muốn của ngươi long tử long tôn chết vô ích đi. Ta, hoặc cho phép để giúp ngươi. Ngao Quảng khóc lóc kể lể hơi ngừng. Hắn mạnh ngẩng đầu, đầy tơ máu long con mắt gắt gao nhìn thẳng Lục Trường Thanh, dường như muốn đưa hắn xem thấu. Ngươi nói cái gì? Kích động cùng mừng như điên trong nháy mắt nảy lên gương mặt của hắn, nhưng mà lập tức lại bị nồng nặc hoài nghi thay thế. Ngươi tưởng thật nguyện ý vì ta Đông Hải Long tộc xuất đầu? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không xác định, lại mang một tia người chết chìm bắt lại sau cùng một cây rơm dạ vậy cấp thiết chờ đợi. Lục Trường Thanh khỏe miệng câu dẫn ra một tia ý vị thâm trường thiếu ý tự nhiên. Thanh âm hắn bình thản, lại lộ ra một cổ làm người ta tin phục lực lượng. Ta là Thiệt giáo đệ tử, Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, Thủy Hỏa đồng tử. Xiển giáo cùng ta Thiệt giáo, hôm nay bản liền Thủy Hỏa bất dung, thế cùng Thủy Hỏa. Địch nhân của bọn họ, đó là ta giữ tại Minh Hiếu. Thay ngươi Long tộc xuất đầu, coi như là thuận lợi sơ bộ, cho ta Thiệt giáo ngày sau thêm một tay trợ. Hắn thoại phong nhất chuyển, ánh mắt đảo qua trên mặt biển những cái kia tản ra hoàn khí long thi. Có điều, ta có một điều kiện, ta cần những này long thi. Ngao Quảng nghe vậy, trong mắt vừa dấy lên hy vọng chi hỏa, lại ảm đạm rồi vài phần. Hắn meo lại lòng con mắt, ánh mắt hàn lãnh mà nhìn Lục Trường Thanh, ngươi muốn những này tộc nhân thi hải làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ có cho là ta Long tộc xuống dốc, là được tùy ý khi dễ bọn họ di hải. Lục Trường Thanh lơ đễnh, thông dong giải thích, Long Vương hiểu lầm. Những này long thi hoán khí tận trời, sát khí ngưng mà không tán, nếu nhâm kỳ lưu lại nơi này Đông Hải trong, hữu nhi tiểu chi, tất thành mối họa, thậm chí có thể như là sinh sôi ra càng đáng sợ hung đồ vật, nguy hại quanh mình vô tội sinh linh. Ta Tiệt giáo có bí pháp, có thể làm tên bọn chúng gột rửa bản khí, trợ kỳ hồn phách ngủ yên, siêu độ hướng sinh. Đồng thời, hắn dừng một chút, giọng nói mang theo một tia thẳng thắn thành cần, ta cái này công đức cơ duyên, cũng có thể trợ ta để thằng tự thân tu vi. Long Vương thử nghĩ, nếu ta tu vi không đủ, ngày sau thì như thế nào có thể chân tránh thay Long tộc quan hồn hướng thế lớn xiển giáo lấy lại công đạo. Chương 66, Thương Tử Nha tin tức, đến chiều ca chương 66, Thương Tử Nha tin tức, đến chiều ca Lục Trường Thanh mấy câu nói xong hợp tình hợp lý, cẩn thận. Ngao Quảng rơi vào trầm tư. Ánh mắt của hắn ở Lục Trường Thanh cùng ngoại khơi trôi tộc nhân thi hải đang lúc dao động, ánh mắt đêm ngày bất định, hình như có hàng vạn hàng nghìn tư tự bốc lên. Một lúc lâu, hắn làm như hạ quyết tâm, thanh âm trầm xuống, ngươi nếu thật tâm nguyện ý là ta Long tộc báo thù, những này tộc nhân thi hải liền giao cho ngươi xử trí. Nhưng mà, hắn giọng nói nghiêm một chút, ngươi phải ở đây lập được tiên đạo lợi thể. Nếu có vi phạm, ác gặp thiết hiển, vạn kiếp bất phục. Lục Trường Thanh nghe vậy, trong lòng cười thầm. Thiên đạo lời thề. Phong thần đánh một trận, Thiệt giáo cùng Xiển giáo vốn là không chết không thôi tự định. Cái này lời thề, đối với hắn mà nói, bất quá là biết thời biết thế, dễ hoa trên gấm mà thôi. Hắn không chút do dự nào, giơ tay phải lên, cao giọng nhìn trời thề, ta, Bách Du cung Thủy Hỏa đồng tử Lục Trường Thanh, ở đây lập thệ. Hôm nay thụ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhờ vả, chắc chắn cạn kiệt viện cớ như là, trợ Long tộc quan hồn hướng Xiển giáo đòi lại nợ máu. Nếu vi cái này thề, cam thụ thiên đạo nghiêm phạt, thần hình câu diện. Ầm ầm. Trên chín tầng trời, vô hình lôi đình ẩn hiện, đáp ứng rồi cái này trang nghiêm lời thề. Ngao Quảng thấy vậy, trên mặt ngưng trọng hơi giảm, thêm vài phần quyết tuyệt. Hắn hài lòng gật đầu. Lập tức, long trảo vung lên. Hoa lạp lạp trong nháy mắt, Đông Hải ở chỗ sâu tròng, vàng nhiên hắc ảnh liên tiếp hiện lên. Ngay sau đó, một lại một cụ long tộc thi hài vạch nước ra, lặng lặng biển phù ở ngoài khơi trên. Mỗi một cụ long thi giai tràn ngập trời oán khí cùng tĩnh mịch, đem cái hải vực này hóa thành cửu u quỷ. Lục Trường Thanh đáy mắt ở chỗ sâu tròng, sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất. Những này cũng đều hay sống xanh xanh đạo vận a. Hắn không do dự nữa, nắm chặt trong tay bèo tẩm kiếm. Thương. Bích sắc kiếm quang tái khởi. Thanh bình kiếm pháp tùy tâm nhi động, kiếm quang linh dương vẫn vương sừng, vô tích có thể tìm ra, rồi lại tinh chuẩn vô cùng, thẳng ngón tay mỗi một cụ long thi muốn hại. Kiếm khí lướt qua, oán khí tiêu tán, tử khí tinh lọc. Đạo vận một. Thời gian từng giọt trôi qua. Làm một điều cuối cùng long thi ở bèo tẩm dưới kiếm hóa thành tro bụi. Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động, điều đứng ra bản. Linh vận 169 điểm, đạo vận 71 điểm, đủ 63 điểm đạo vận nhập chướng. Cái này ba, mau kiếm. Lục Trường Thanh thu kiếm trở vào bao, trên mặt lộ ra một tia hài lòng tiêu ý, hắn chuyển hướng Nga Quảng, chắp tay nói, Long Vương mà phóng quan tâm. Thủy Hòa đồng tử, nói ra tất tiễn. Ngày khác, ta tất làm tên Đông Hải Long tộc, hướng xiển giáo đòi lại lần này nợ máu. Tiếng như kim thạch, nói năng có khí phách. Nga Quảng ngưng mắt nhìn lấy Lục Trường Thanh tuổi còn trẻ mà thâm thúy khuôn mặt, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm mang theo vẻ đệ bại cùng băng lặng, hơn hẳn phải làm phiền đạo hữu. Trong lòng hắn rõ ràng, tại đây tình cảnh mang tất cả tam giới thiên đạo lượng kiếp trong, hắn Đông Hải Long tộc cũng không đã từng là trên bản cờ một quả nho nhỏ quân cờ. Đem báo thù hy vọng ký thác tại một tiệt giáo đồng tử thân bên trên, đúng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà, đây cũng có biện pháp nào? Lục Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, lần thứ hai chắp tay thi lễ, sau đó xoay người, giá ra đột quang, hướng phía nội lục phương hướng vội và đi. Thân ảnh rất nhanh tiêu thất ở mang mang hải thiên trong lúc đó. Minh Nguyệt soi sáng dưới, Ngao Quảng độc lập với ngoài khơi trên, nhìn Lục Trường Thanh đi xa phương hướng, thật lâu không nói. Gió biển thổi động đến hắn tái nhợt tóc mai, bằng thêm vài phần băng lặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ống tay áo phất một cái, quanh mình hải cốt đều hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Thủy Hòa đồng tử, ngược lại thú vị. Xiển giáo. Ha ha. Xiển giáo chi lưu, giai làm muôn lần chết. Lão giả Long Vương lúc này giọng nói oán độc, khí tức càng âm trầm như ngục, hắc ám cuộn. Đâu còn có lúc trước nửa phần bi thương thái độ. Lục Trường Thanh một đường thi triển ngũ hành đại đột, hướng nhân tộc số mệnh nhất đang thịnh hội tụ nơi đại thương đô thành, Triều Ca đi. Thứ nhất, Triều Ca làm ngày sau phong thần đại kiếp trung tâm. Vô số nhân quả ở đây đảm bảo, cơ duyên khắp nơi trên đất, đạo vận nên không ít. Thứ hai, hắn cũng muốn đi gặp một chút vị kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhóm mệnh sinh lai phúc mỏng, tiên đạo khó thành lại chấp trưởng phong thần bảng Khương Tử Nha. Đương nhiên, còn có vị kia đã từng gặp mặt một lần Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Có điều mấy ngày, tòa hùng cứ Đông Phương Đại Lục thành lớn đã thấy ở xa xa. Nguy nga cao vóc thành tường giống hắc long chiếm giữ, liên miên bất tuyệt, khí thế bằng bạc. Bên trong thành lầu các cung khuyết san sát nối tiếp nhau, đường phố rộng, ngựa xe như nước, dòng người như dệt gửi, nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Nhưng làm Lục Trường Thanh chân tránh bước vào Triều Ca, liền ngay cảm nhận thấy được đỉnh kia thịnh phồn hoa dưới đang mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, một cổ khôn kể áp lực cùng sao động vị trí không tiêu tan. Trong không khí ẩn có máu tanh cùng oán niệm ti lũ cuốn quýt, cùng bài hát này vũ thái bình biểu tượng không hợp nhau. Lục Trường Thanh tìm một góc coi như thanh tịnh từ lâu, điểm mấy thứ phản tục cái ăn, kỳ thực ngưng thần lắng nghe. Quanh mình thực khách tiếng nghị luận rất nhanh liền ấn chứng cảm nhận của hắn. Nghe nói không, Đại Vương kiến tạo lộc đài ít ngày nữa gần hoàn công, còn nói là muốn nên tiếp bầu trời chân tiên phủ xuống, chúc phúc ta đại thương đầu. Chân tiên. Ta xem là yêu tiên đi. Để xây lộc đài, đã chết bao nhiêu người. Ngoài thành bãi tha ma đều nhanh đôi không được. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Lời này nếu như bị những cái kia đốc tạo giáp sĩ nghe, cái mạng nhỏ ngươi còn cần hay không? Thương cảm dưới đại phu Khương Tử Nha, nghe nói vốn là do hắn chủ trì tu kiến lộc đài, liền bởi vì hắn không muốn như vậy hao tài tốn của, chống đối rồi lại vương, cánh bị tươi sống chết cháy rồi. Thực sự là trung thần không hảo báo a. Một người hạ giọng, thần bí hề hề mà nói, các ngươi là không có nhìn thấy mấy tháng trước, Khương đại phu tại bên ngoài ngõ môn phát thần uy. Dùng tam muội chân hỏa miễn cưỡng chết cháy một khuôn mặt đẹp yêu phụ chẳng cảnh. Xách xách, có người nói yêu phụ bản thể là khối ngọc thạch tỷ bà, tại chỗ liền phát hiện nguyên hình, yêu khí tận trời, hù chết cá nhân. Đúng vậy, lửa kia hào quang, cách mấy cái nhai đều thấy được. Thật là thần nhân vậy. Đáng tiếc, lại cũng rơi vào như vậy hạ tràng. Mọi người bàn tán xôn xao, nghị luận ở bị, đem Khương Tử Nha sự tích càng truyền càng thần, cũng càng truyền càng thái quá. Lục Trường Thanh lắng nghe vậy những này phố phường lời đồn đãi, đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, con người mắt hào quang chớp động. Đáng tiếc, như vậy quyến du yêu quái, tự mình không có như là thân thủ giết nàng. Nếu là ta sớm đi thời gian tới đây, chưa biết chừng còn như là thu được một khoản đạo vận. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Khương Tử Nha hỏa thiêu ngọc thạch tỷ bà tinh, tu kiến lộc đài ngất bỏ chạy, nội dung vở kịch đã tiến triển tới đây căn cứ hắn biết hiểu phong thần mạch lạc, Khương Tử Nha lúc này đã công thành lui thân, đi trước vị thủy chi bạn, học người muốn mắc câu tiết mục đi. Về phần cái này lộc đài, Lục Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía trong thành tâm một cái hướng khác, nơi đó, một tòa cao vút trong mây kiến trúc đường biển dĩ nhiên có thể thấy được. Đó chính là lộc đài. Phạm Nhân mắt thường nhìn lại, lộc đài như kình thiên ngọc trụ, tầng bảy lầu các kiên quyết ngoi lên ỷ thiên, cắm thẳng vào vân tiêu. Quỳnh lâu ngọc vũ làm tiên cơ, mã não tạo hình lan can, minh châu trang điểm lương đống. Bưu kỳ đến rồi buổi tối, toàn bộ lộc đài quang hoa lưu chuyển, bảo khí bốc lên, tại phàm tục trong mắt, quả nhiên là tiên gia lầu các, tráng lệ phi phàm. Nhưng Lục Trường Thanh tổng giác nó khác thường. Hắn dâu diếm thanh sắc, thần vận cách viên thấy rõ thần thông. Hai trong mắt trong, một tia yếu ớt thần quang hiện lên. Chỉ một thoáng, cảnh tượng trước mắt chợt biến. Nguyên bản tiên khí dày, tráng lệ lộc đài, lúc này cánh bị một tầng đậm đến hóa không ra cho ngụy xương ngủ triệt để thôn vệ. Âm phong đến xương, hoán niệm như nước thủy triều, vô số vật bèo tế tiểu hắc bóng dáng ở trong xương ngủ chìm nổi tới lui tuần tra, phát sinh không tiếng động mà thê lương kêu rên. Những này hắc ảnh, đúng là vô số tàn hồn mà nhỏ, yêu quỷ tai họa, đều bị cưỡng ép giam cầm hơn thế. Nó biến hóa kỳ lạ hung thần khí tức, đều nhanh so với được với buổi tối bích du cung rồi. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt chói chặt. Cái này lục đài, cũng không đơn thuần để hưởng lạc mà xây cung điện. Kinh người như vậy âm sát toán độc, nếu thật là để nên tiếp chân tiên cái này, nếu nói chân tiên thực sự là ý vị sâu xa. Có ý tứ. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia lạnh buốt độ cùng. Cái này lục đài trong vòng, không biết giấu giếm hạng nguyên cơ. Hắn hiếu kỳ không ngớt. Tối nay, liền đi tham bên trên tìm đòi. Chương 67, Dạ Tham Lục Đài, Đát Kỷ Hiện Thân chương 67, Dạ Tham Lục Đài, Đát Kỷ Hiện Thân màn đêm như mực, đem cả tòa triều ca thành bá phủ. Đêm không trăng phong cao, sát nhân dạng. Lục Trường Thanh đối với lần này thầm đồng tình. Có điều tối nay, hắn cũng không phải là để sát nhân, mà là để tìm tòi bí mật. Đứng trước vô ảnh thần thông vận chuyển, Lục Trường Thanh thân hình triệt để ẩn nấp, không nhìn tuần tra giáp sĩ, thản nhiên mà đi vào chỗ ngồi này nguy nga mà quỷ dị tầng 7 lầu các. Ban ngày thấy xanh vàng rực rỡ, tiên khí dày, lúc này không còn sót lại chút gì. Dương cột chạm trổ lưu khúc thành bị ảnh, ánh đến dưới dương nhanh múa bớt. Âm lãnh mục khí tức như phụ cốt chi thư, chui vào mỗi một lỗ chân lông. Mà cục gạch khe đang lúc, ti lũ hắc khí như xả vậy lúc đích. Bên họa bên trên tiên nhân thủy thú con người, lại theo hắn chuyển động mà chuyển động, lộ ra tĩnh mịch rình. Vô số nhỏ vụ đoán độc nhỉ non cùng kêu rên, theo bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, vô cùng bất nhập, quấy nhiễu tâm thần. Những này, đúng là bị câu nơi đây quỷ đồ vật. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày nhỏ đình. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bẻo tầm kiếm ý bắn ra. Vô hình kiếm khí xé qua, quanh mình quỷ đồ vật như gặp liệt dương mỏng tuyết, lặng yên không một tiếng động đang lúc liền bị cắt kim loại, bốc hơi lên. Ngay cả hét thảm cũng không kịp phát sinh liền hóa thành khói xanh. Linh vận 1 linh vận 1. Chân con muỗi cũng là thịt. Lục Trường Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, những quỷ này đồ vật đạo hạnh mặc dù cạn, số lượng lại thực tại không ít. Giữa lúc hắn chuẩn bị bước trên đi thông tầng 2 cầu thang một cổ u hương chui vào hơi thở, mang theo xâm nhập cốt tủy bị hoặc. Lục Trường Thanh khẽ mắt miết đi. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa sông linh, chiếu rọi ở một đạo thước tha thân ảnh bên trên. Cung trang hoa mỹ, dáng người mạn diệu vô song, đường cong là lướt, mỗi một bước đều tự giẫm nát dục vọng trên cung. Tuyết phu dưới ánh trăng hiện lên hoặc người sáng bóng, một đôi hổ con ngươi mắt lưu chuyển, câu hồn và phách, sóng mắt đang lúc tự sân tự hỉ, đủ để lệnh bạn đồ vật thất hồn. Nàng quanh thân tán phát kỳ dị u hương, đem phần mị hoặc nhuộm đẫm đến rồi cực hạn. Thiên nhiên hồ yêu, Tô Đắc Kỷ. Lúc này, Đắc Kỷ đôi mi thanh tú khẽ túc, mở đủ để lật út chúng sinh gương mặt của bên trên, mang theo đúng mức nghi hoặc. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, tiếng nói kiều mị tận xương, kỳ quái, nơi đây quỷ đồ vật, chậm địa thiếu một chút. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, bằng vào đứng trước vô ảnh thân hình cùng hành lang trụ bóng ma hỏa làm một thể. Đắc Kỷ bước liên tục nhẹ nhàng tới đại điện góc, tố thủ rung lên, nâng một lớn chừng bàn tay bạch ngọc phương hộp. Nắp hộp mở ra, càng tinh thuần âm khí nhẹ nhẹ từng sợi tràn ra. Đắc Kỷ mở miệng, từ xưa chú văn than nhẹ ra. Trong phút chốc, trong điện còn sót lại quỷ đồ vật như là người được vô thượng mỹ vị, điên cuồng hướng phía hộp ngọc vọt tới, bị đều thôn phệ. Làm xong đây hết thảy, Đắc Kỷ dẫn trong hộp ngọc quỷ đồ vật, đi hướng lộc đài thượng tầng. Lục Trường Thanh tài cao mật lớn, ỷ vào Đông Hoàng Trung lo lắng cùng thần thông huyền hay, lặng yên theo đôi. Hắn cũng muốn nhìn, Đắc Kỷ đêm khuya ở đây, đến tột cùng ở trêu ghẹo mãi manh mối gì. Một đường hướng về phía trước, lộc đài mỗi tầng đều lộ ra bất đồng biến hóa kỳ lạ hung thần. Tầng thứ 2 tường chảy ra sền sệt huyết tương, tinh điểm tràn ngập. Tầng thứ 3 mà cục gạch dưới, Lục Trường Thanh cách viên thấy rõ thấy phần mình, trung điệp bạch cốt chồng chất, không tiếng động oán niệm hầu như chỗ xung yếu phá địa biểu. Tầng thứ 4 trống trải, đã có vô hình khóc quấn quẩn, thì xa sắp tới, đâm thẳng thần hồn. Tầng thứ 5 ôn độ chợt giảm xuống, như rơi vào hầm băng, thở ra khí tức trong nháy mắt ngưng dương. Tầng thứ 6 lại tràn đầy điên cuồng nói mớ, gào thét, chớ chú, cầu xin, mê hoặc, nỗ lực sẽ rách người xâm nhập lòng của trí. Lục Trường Thanh tâm thần yên tĩnh không dao động, không bị ngoại tà mảy may. Rốt cục, Đắc Kỷ dẫn sau cùng một nhóm quỷ đồ vật, bước lên đi thông lộc đại tầng thứ 7 cầu thang. Lục Trường Thanh theo sát tới. Tầng thứ 7 đại điện, đăng hỏa minh diệt, quang ảnh lay động. Trong đại điện trung tâm, một do vô số phiền phức huyết sắc ký hiệu tạo thành cự trận chậm rãi chuyển động, đè nén làm người ta hít thở không thông. Trận tâm, Đế Tân ngồi xếp bằng, huyền sắc vương bào dưới, khuôn mặt anh tuấn như trước, lại trắng bệnh như tờ giấy, không gặp chút nào huyết sắc. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mi tâm linh thành bế tắc, nồng nặc âm sắt cùng mênh mông quần quật nhân đạo long khí ở trong cơ thể hắn kịch liệt xung tới, không tiếng động chém giết. Đắc Kỷ bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống Đế Tân trước mặt, trình lên hồn ngọc. Nàng thanh âm mềm mại đáng yêu, lại khó nén vẻ lo lắng cùng thân thiết, "Đại vương, nay dạ quỷ đồ vật số lượng tự so với ngày xưa thiếu chút. Có điều người mà giải sầu, tối đa 3 ngày, cái này Lộc Đài luyện ma đại trận liền như là công thành. Đến lúc đó, định có thể đem đại vương trong cơ thể cái vật kia triệt để trấn áp." Đế Tân đôi mắt mở, đen kịt như vực sâu, không hề người sống ký tức, chỉ có băng lãnh, tĩnh mịch cùng điên cuồng. Thanh âm hắn khàn giọng, chữ chữ tối nghĩa, "Thái phi, Tân, khổ, ngươi." Lời còn chưa dứt, Đế Tân cao to thân thể bỗng nhiên run lên. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt nhíu khúc, gần xanh nội trường, hiển nhiên đang chịu đựng cực hạn thống khổ. A a, khí tức quanh người càng trở nên âm trầm vài phần. Đan đến, đại vương. Đắc Kỷ thấy thế, vẻ mặt chợt biến, mở quyến rũ trên mặt mũi lần đầu hiện lên chân chính kinh hoàng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đến Đế Tân bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Tuyết Trắng Nhu để mở hộp ngọc ra, đem một quả tản ra năm màu huyền hào quang đan hoàn lấy ra, để vào Đế Tân trong miệng. Lập tức yêu lực quần quật độ bảo, trợ hắn luyện hóa. Lúc này hai người, giai đã mất hạ hàn cố. Mà Lục Trường Thanh kết hợp nghe thấy, tâm thần kịch chấn cái này lục đại, dĩ nhiên cũng không phải là làm tên nên tiên mà xây. Nó là một tòa lấy vô tận sinh linh huyết độ quan hồn làm tên tế thật lớn phong ấn pháp khí. Nhân vương Đế Tân trong cơ thể, sống nhờ lấy nào đó vô pháp nói kinh khủng quỷ dị. Đắc kỷ kiến tạo lục đại, bày tụ âm trận, nuôi dưỡng quỷ đồ vật. Đúng là để hấp thu âm sát pháp khí, để mà tiêu hao Đế Tân trong cơ thể đổ tràn đầy tán năng lượng, chỉ hoãn nó triệt để bạo phát. Ngay Lục Trường Thanh kinh nghi chi tế, lục đại ở ngoài giáp sĩ kinh hô cùng binh qua giao kích một tiếng chợt vang lên. Có điều phiến khắc thời gian. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nặng nề cửa điện bị lực lượng cuồng bạo đá văng. Đại vương, cựu thần có chuyện quan trọng bẩm đấu. Vụ gỗ cùng bụi mù tràn ngập ở giữa, một đạo thân ảnh bước vào. Người còn chưa đến, mang theo lửa giận ngữ đã truyền đến. Người mặc đỏ sẫm á tướng triều phục, râu tóc đều dựng, nhưng mà lúc này mặt trầm như nước. Đúng là Vương Túc Tỷ Can. Chương 68, Quỷ dị nhân vương, Thất khiếu linh lung tâm. Chương 68, Quỷ dị nhân vương, Thất khiếu linh lung tâm. Tỷ Can một cước bước vào tầng thứ 7 đại điện, cảnh tượng trước mắt quả nhiên không ngoài sở liệu. Đế Tân ngồi xếp bằng trung ương, hai mắt nhắm nghiền. Một bên, xinh đẹp vô song Tô Đát Kỷ tư thái quái dị, hình như đang tiến hành nào đó nghi thức. Một cổ khôn kể quỷ dị khí tức tràn ngập ở trong không khí. Nhìn một màn này, Tỷ Can giận râu tóc dựng lên, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Đại vương, hôn quân a. Hắn tiếng như hồng trùng, quanh quẩn ở trong đại điện. Ngươi lại trầm mê nữ sắc, đợi tin như thế yêu phụ nói như vậy. Ở đây giả thần giả quỷ, tiêu hao ta đại thương vô số tài bảo, tu kiến bực này hại nước hại dân chỗ. Ngươi làm sao không làm thất vọng ân tương liệt tổ liệt tông? Tỷ Can cuối cùng là phàm nhân. Hắn huyết nhục chi khu, căn bản nhìn không thấy Đế Tân trên người hầu như hóa thành thực chất âm trầm hắc khí, cũng không cảm giác được Tô Đát Kỷ trên người lúc này bàng bạc mênh mông yêu lực. Trong mắt hắn, hết thảy trước mắt bất quá là Đế Tân bị yêu phi Đát Kỷ đầu độc, trầm mê tại hoang đường tế tự biểu tượng. Lúc này Đế Tân đang đem hết toàn lực trấn áp trong cơ thể điên cuồng dâng âm trầm vị khí, mà Tô Đát Kỷ cũng như muốn lực tương trợ, trợ hắn luyện hóa mai tỏa ra năm màu thần quang đan hoàn. Hai người giai tâm thần buộc chặt, không rảnh hắn cố. Bọn hắn đã vô pháp mở miệng hướng Tỷ Can giải thích mảy may, cũng không lực ngăn cản vị này lửa giận ngập trời bùng thúc. Chỉ là trong lòng hai người kinh nghi bất định. Cái này Tỷ Can đến tuột cùng là làm sao xông vào nơi đây? Lộc Đài tự tầng thứ 3 đi lên, liền trải rộng các loại mê trận, khốn trận thủ hộ, nếu không có người dẫn đường, phàm nhân tuyệt không có thể như là lên đỉnh. Tỷ Can thấy Đế Tân khuôn mặt buộc chặt lại không lên tiếng phát, chỉ coi hắn là bị tự mình quát hỏi e rằng nói mà chống đỡ. Nhìn nữa Đát Kỷ nhắm mắt ngồi xếp bằng dáng dấp, canh tưởng trang mô tác dạng không nhìn hắn ngữ. Trong lòng bi vẫn cùng lửa giận trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Hắn nhìn quanh cái này xa hoa lại lộ ra tà tính điện phủ, giống giận ra, như thế tàng ô nạc cấu, hai nạn và rắc rối chiều cương nơi, lưu có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, Tỷ Can mạnh giơ tay lên. Một thanh đẩy ngã bên cạnh tòa thật to đồng hạt ngọn đèn. Dầu thắp khuynh sái ra, gặp lửa tức đốt. Thương hực hỏa diễm trong nháy mắt ở trong điện lan tràn ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này phàm lửa lại thực sự đốt đại điện. Vâng. Lục Đài bố trí luyện ma đại trận, cái này ngoại ý muốn hỏa diễm mà bị hao tổn, chợt bị kiềm hãm. Đế Tân trong cơ thể cổ áp chế đã lâu âm trầm quỷ khí, vào thời khắc này tìm được rồi phát tiết chỗ hồng. Quỷ khí như vỡ đê hồng thủy, âm ầm không khống chế được phản vệ. Cái này cổ đáng sợ phản vệ lực, đứng núi chịu sào liền xông về cùng trận pháp khí cơ tương liên, khuynh lực tương trợ Tô Đát Kỷ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng quanh thân yêu lực trong nháy mắt tán loạn. Cương đại lực đánh vào đem nàng đánh bay, trọng trọng té xuống đất. Phúc. Đát Kỷ phun ra một ngụm diêm rúa lẳng lơ tiên huyết, ở hỏa diễm quang ảnh dưới có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Nàng khí tức như thủy triều kịch liệt lại bại, hiển nhiên bị nội thương rất nặng. Trấn áp, thất bại. Đế Tân bỗng nhiên trợn mắt. Đôi tròng mắt kia đã không còn là người bình thường con người, mà là hóa thành sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Bên trong chậm rãi bị vô tận đoán độc, thô bạo cùng điên cuồng cắn nuốt. Hầu đang lúc bài trừ không giống tiếng người khàn giọng giống giận, "Thì Can, lao thất phu, hư hỏng đại sự của ta, ngươi mới là ta đại thương chân chính tội nhân thiên cổ." Đế Tân mang mắng, đột nhiên tố chất thần kinh mà cười to. "Ha ha 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 ha." Tiếng cười bén nhọn đâm trầm, dường như vô số oan hồn ở hí, làm người ta rợn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh. Đế Tân chậm rãi đứng dậy, quanh thân nồng nặc hắc khí bốc lên, và mẹo, dường như muốn hóa thành dự tận xúc vua. Tư thế của hắn đứng, nguyên bản thuộc về nhân hoàng uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một loại tà dị đến cực điểm, làm người ta linh hồn sợ run kinh khủng khí tức. Phản phất, đã biến thành một người khác. Đế Tân song đen kịt thâm viên vậy con người, chậm rãi chuyển hướng còn đang tức giận mắng phóng hỏa, hồn nhiên bất giác Tỷ Can. Khoe miệng hắn liệt mở một vô cùng bị dị độ cùng, thanh âm khàn khàn, mang theo làm người ta bất an đầu độc, hoàng thúc cá hoàng thúc. Bản vương sớm nghe nói về, ngươi người mang thất khiếu linh lung tâm, là thế gian hiếm thấy dị bảo, tẩm bổ khí lực vô thượng đại dược. Hôm nay ta đây ái phi bản thân bị trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, đang cần bổ dưỡng. Không bằng thỉnh hoàng thúc làm gấp vương, làm tên ái phi phân ưu giải nạn lần một. Lời còn chưa dứt, Đế Tân thân hình lóe lên, nhanh như quỷ mị. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã tới Tỷ Can trước người. Tỷ Can chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh lẽo, lập tức là tê tâm liệt phế đau nhức mang tất cả toàn thân. Hắn gian nan cúi đầu, chỉ thấy Đế Tân chỉ lượn lờ hắc khí, móng tay đen thủi bén nhọn tay, không ngờ xuyên thủng rồi lồng ngực của hắn. Tỷ Can trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, tay run rẩy ngón tay hướng trước mắt quen thuộc vừa xa lại cháu, ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát thông một tiếng ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, khí tuyệt bỏ mình. Đế Tân chậm rãi thu tay về, bàn tay nâng, cũng không phải là máu rầm rề phàm nhân trái tim, mà là một viên trong suốt trong sáng, lưu ly tiên ngọc vậy vật thể, tản ra nhàn nhạt thất thải hạ quang. Đúng là trong truyền thuyết thiên nhiên khó gặp thất khiếu linh lung tâm. Cái này tâm hiện thế, trong đại điện dị hương sông và mũi. Văn chi mừng rỡ, phản phất ngay cả linh hồn đều sờ bộ thanh minh. Đế Tân đang cầm viên này có thể so với tiên dược là lớp tâm, đi tới trọng thương ngã xuống đất Tô Đát Kỷ bên cạnh. Hắn cúi người, đem viên kia lưu chuyển thất thải hà quang lòng của bẩn một chút này vào trong miệng nàng. Một bên nuốt đồ ăn, một bên phát sinh thỏa mãn lại tà dị cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười ở hỏa diễm đùng thiêu đốt bối cảnh thanh âm ở giữa có vẻ càng kinh khủng. Nuốt vào thất khiếu linh lung tâm phía sau, Tô Đát Kỷ nguyên bản tái nhợt sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hung nhuận. Thương thế trên người hình như cũng ở rất nhanh khép lại. Nhưng, nàng giữa hai lông mày yêu khí cũng không cận không có tiêu tán, trái lại tăng thêm rồi vài phần biến hóa kỳ lạ ấm lãnh. Làm xong đây hết thảy, Đế Tân dè dặt ôm lấy dần dần khôi phục ý thức Tô Đát Kỷ. Hắn quay đầu, ánh mắt như hai đạo lạnh như băng thiểm điện, thẳng tắp bắn về phía Lục Trường Thanh nhận nấp hành lang trụ bóng ma góc. Khoe miệng câu dẫn ra một tia làm người ta da đầu tê dại dáng tươi cười, vị này tiên sư, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên hiện thân gặp mặt rồi đi. Hắn hơi dừng lại, hình như ở tỉ mỉ xác nhận cảm giác được khí tức. Trên người ngươi khí tức, cùng ta đại thương thái sư Văn Trọng có chút tương tự. Chẳng lẽ là nó tiệt giáo đồng môn? Lục Trường Thanh trong lòng bị chấn, hoảng sợ đến cực điểm. Tự mình cái này đứng trước vô ảnh thần thông, chính là thượng thừa ẩn nấp phương pháp. Hôm nay theo tu vi ngày sâu, tầm thường kim tiên đều khó khăn dòm ra nó hành tích. Trước mắt cái này quỷ dị Đế Tân, lại như là liếc mắt xuyên thủng hắn dấu kín. Cái này Đế Tân, không thích hợp, quá không được bình thường. Thấy Lục Trường Thanh không có lập tức hiện thân, Đế Tân thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, tiên sư đạo pháp tinh thâm, sao không ở lại triều ca, phụ tá bản vương? Vinh hoa phú quý, tiểu thê mỹ thiếp, đều có thể ứng dụng, làm sao? Lục Trường Thanh cưỡng chế đáy lòng kinh đảo hãi lãng, theo bóng ma ở giữa chậm rãi đi ra. Hắn sát mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thanh âm trầm ngưng mà bình tĩnh, ngươi đại thương đã bốn bề thọ địch, thiên hạ tám bách chư hầu, phản người gần nữa. Ta lúc này vào triều ca, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác nhau đâu? Hắn ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Đế Tân song con ngươi đen nhánh, một chữ một cái. Huống hồ, ngươi chẳng lẽ không biết, xiển giáo thánh nhân đang mài đao soạn soạn, muốn trợ Tây Kỳ cơ phát, diệt ngươi cái này thành thang giang sơn sao? Chương 69, tại hạ cáo tử, vị thủy trên tầm khương thượng. Chương 69, tại hạ cáo tử, vị thủy trên tầm khương thượng. Lục Trường Thanh lời của ở liệt diễm thôn phệ lộc đài trên phiếu tán, chưa kích khởi nửa phần rung động. Đế Tân, ôm áp Tô Đắc Kỷ, ngồi ngay ngắn ở thiêu đốt trên bồ đoàn, trên gương mặt đó không có chút nào gợn sóng. Phản phất căn bản không có nghe thấy Lục Trường Thanh nói gì đó, chỉ là yếu ớt mở miệng, thanh âm như theo cửu lũ ở chỗ sâu trong truyền đến, xiển giáo. Cơ phát. Một tiếng cười khẽ, ha ha. Tiếng cười kia mang theo vô tận đùa cợt cùng hiểu rõ. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, xuyên thấu hừng hực liên hỏa, nhìn phía miểu xa thiên cung. Thánh nhân. Thánh nhân thì như thế nào? Thánh nhân. Cũng có sợ thời gian a. Những lời này, nhẹ nhàng hạ xuống, lại như cửu thiên thần lôi, ở Lục Trường Thanh trong lòng nổ tung. Hắn cả người như bị sét đánh, máu trong nháy mắt đọc lại. Bọn hắn, trung quy cũng dẫn theo một người chữ, không phải sao? Đế Tân tự lẩm bẩm, quanh thân hắc khí không còn là đơn giản lờ lờ. Bọn chúng như vô số điều vặn bẹo độc xà, ở quanh người hắn quay quanh, lẻ lưỡi, bộc phát nồng đậm chủ như mực. Hơi thở kia âm trầm, từ xưa mang theo thương mang cùng tĩnh mịch, canh giấc một cổ ngay cả Lục Trường Thanh đều cảm thấy giận cả tóc gáy kinh khủng. Cái này cũng không tầm thường yêu tà có thể có, nó như một loại đến từ hồng hoang từ xưa chỗ, không cách nào hình dung ác ý, đang ở thức tỉnh. Lục Trường Thanh con ngươi đột nhiên lui, tim chợt ngừng đập nửa nhịp. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt nhân vương Đế Tân, cụ thể sắc trong, chiếm cứ một băng lãnh, từ xưa, cùng người hôn thế không hợp nhau kinh khủng tồn tại. Đế Tân, chỉ là nó tạm thời tốt thể. Nơi đây, tuyệt không như là lại đợi. Cái này Đế Tân trạng thái, quỷ dị đến rồi cực hạn, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Lục Trường Thanh quyết định thật nhanh, lại không nửa phần do dự. Quay Đế Tân chắc tay, thanh âm trầm ngưng, mang theo một tia không đổi phát ra gấp, đại vương, tại hạ thông thiên giáo chủ ngồi xuống, thủy hỏa đồng tử. Quả thật lầm vào nơi đây, lúc đó cáo tử. Lời còn chưa dứt, phương pháp quyết cấp bị tốn, ngũ hành đại độn thần thông trong nháy mắt vận chuyển, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, mạnh hướng lộc đài bên ngoài đột đi. Vô cùng quỷ dị chính là, Đế Tân cũng chưa ngăn cản, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có phân cho hắn. Hắn như trước ôm mộng Tô Đắc Kỷ, đắm chìm trong thế giới của mình trong, trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ nói nhỏ và cười nhẹ một tiếng, tùy ý lộc đài tại liệt hỏa bên trong đổ nát. Ma hỏa diễm, nhưng không cách nào tổn thương cùng hắn cùng Đắc Kỷ mảy may. Lục Trường Thanh cũng không quay đầu lại, một hơi thở độn ra chiều ca thành. Hắn không có ngừng kinh doanh, như một con bị truy đuổi kinh điểu, trực tiếp hướng tây phương cùng đột, thẳng đến ngoài trăm dặm. Cổ làm người ta hít thở không thông, tâm quý kinh khủng khí tức triệt để tiêu tán, hắn mới mạnh dừng thân hình, kịch liệt thở dốc. Nhìn lại chiều ca phương hướng, dưới màn đêm, lộc đài tận trời hỏa quang ánh đỏ nữa bầu trời, khói đặc như trụ, cắm thẳng vào vân tiêu. Đó là người đạo khí vận ở diễn dĩ, đang tiêu đốt, là chí tà chí ác lực lượng ở cùng hoan. Hắn phun ra một hơi thật dài, phổi phồng, phản phất hút vào rồi lộc đài tiêu đốt cho tàn. Hắn đỡ một gốc cây giả, đầu ngón tay thậm chí ở run nhẹ nhẹ. Hồi tưởng Đế Tân sau cùng lần nói, song đen kịt tĩnh mịt mắt, cùng với quanh thân cổ đến từ viễn cổ hồng hoang kinh khủng khí tức, nhưng để hắn lưng phát lạnh. Cái này nhân vương Đế Tân trên người bí mật, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu thúy, muốn kinh khủng. Khắp nơi trong cơ thể hắn cái kia đồ đến tột cùng là cái gì, như vậy tà môn. Thánh nhân khác thường, ngay cả có người đạo khí vận phòng thân nhân vương cũng sẽ bị kinh khủng như vậy tai họa ăn mòn. Mà cái này tai họa lực lượng, hình như ngay cả thánh nhân đều sơ bộ kiêng kỵ. Triều ca bây giờ là không dám đi rồi, đế tân trạng thái quá mức nguy hiểm. Lục Trường Thanh đè xuống trong lòng tuân gia nghi hoặc cùng kinh hãi, hắn muốn biết càng nhiều tin tức. Hoặc có lẽ, theo vị kia nhất định quấy phong vân ứng tiếp người Khương Tử Nha nơi đó, như là dò một ít tin tức. Hắn quyết định đi trước vị thủy. Mấy ngày phía sau, Lục Trường Thanh đến vị thủy bờ sông. Vị thủy, tây kỳ bụng trọng yếu sông, hà diện rộng, dòng nước bằng phẳng. Xa xa thanh sơn mông lung, gần bên thủy liều y địa, nhất phái sự yên lặng yên bình, cùng chiều ca luyện ngục cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. Hắn dõi mắt nhìn lại, ánh mắt mạnh khóa được một thân ảnh. Một lão già ông, người khoác áo tơi, đầu đội mũ trùm, bên cạnh lấy ra một phiến hoàng bao vây, lẻ loi một mình ở bờ sông thả câu. Tư thái của hắn nhàn nhã đi chơi, phản phất cùng cái này vùng thiên địa hoàn toàn hòa làm một thể, di thế độc lập. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng ở tại lão già ông cá trong tay can bên trên. Cần câu, quái dị đến cực điểm. Đúng là một cây thẳng tắp móc, không có mồi câu, không có sức mang rô, ngay cả nhỏ nhất hơi độ cùng đều không có, cứ như vậy thẳng tắp rũ xuống trên mặt nước. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm, người này hẳn là chính là Khương Tử Nha. Coi là mình bây giờ cầm trong tay bèo tâm kiếm, địa vị tương đương với Tiệt giáo nhị đại đệ tử. Khương Tử Nha là Xiển giáo nhị đại đệ tử. Nhưng mà học không trước sau, người thành đạt làm đầu. Mình đã thành tiên, Khương Tử Nha thế nhưng tiên đạo khó thành. Viện cơ lấy hắn hẳn là xương tự mình một tiếng sư minh. Lục Trường Thanh một bên phát tán tư duy, một bên hướng Khương Tử Nha đi đến. Chương 70, Khương thượng, ngươi tử nhỏ bận bệnh, tiên đạo khó thành. Chương 70, Khương thượng, ngươi tử nhỏ bận bệnh, tiên đạo khó thành. Khương Tử Nha ngồi xếp bằng ở một khối đá lởm chởm thật lớn trên đá xanh. Hắn bên cạnh thân đồng cỏ và nguồn nước nhẹ nhàng chợt trợn, nơi này dòng nước bằng phẳng, đúng là một thả câu thanh tĩnh chỗ. Lục Trường Thanh lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn câu cá. Cứ như vậy lặng lặng nhìn một chú hương công phu. Lưỡi câu thẳng tắp, không thể nào mang nửa điểm mồi. Mặt nước bình tĩnh không ba, con cá ngay cả thử dò xét dục vọng đều thiếu nợ phụ. Lục Trường Thanh sau cùng thật sự là không kiềm chế được. Hắn tiến lên một bước. Khương thượng. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào Khương Tử Nha trong tai. Ngươi cái này câu cá phương pháp, thực tại đặc biệt. Chỉ là, ngươi con cá này câu, sợ là ngay cả đồng cỏ và nguồn nước đều không nhịn được, canh không nói đến con cá rồi. Lục Trường Thanh khẽ miệng cầu lấy một tia nụ cười như có như không, thấy ta đây bảng con người, đều thay ngươi nhọc lòng. Ngươi nhanh lên đổi lại một câu đi. Khương Tử Nha cả người run lên, phảng phất bị hoảng sợ li miêu, trong tay căn đơn sơ cần câu suýt nữa tuột tay, rơi vào dưới thân vị thủy trong. Hắn nghiêng người sang đến, lúc này mới thấy rõ người tới. Người tới mặc quần áo phong cách cổ xưa thủy hòa đạo bào, huyền ảo văn lộ ở áo bào bên trên chậm rãi lưu chuyển. Bên hông treo một thanh khí tức nội liễm cổ kiếm, ngọc châm buộc tóc, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thâm thúy, không giống phàm trần người trong. Ngươi là người phương nào? Khương Tử Nha thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Lục Trường Thanh cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, ta là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, thủy hòa đồng tử. Hắn dừng một chút, nhìn Khương Tử Nha rõ ràng kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, nếu án bối phận, Khương thượng sư đệ, làm cứ gọi ta một tiếng sư minh. Lúc này Xiển Tiệt hai dạy bên trên chưa triệt để dở mặt ra, đệ tử đang lúc chợt có vắng lai, ngược lại cũng không tính là quá mức ngạc nhiên. Chỉ là cái này một tiếng sư minh để Khương Tử Nha có chút kinh nghi bất định. Lục Trường Thanh cũng không lưu ý, tùy ý tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thằng câu. Hắn giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, vừa tựa như hiểu rõ hơn hẳn, nghe nói Nguyên Thủy Thánh Nhân từng nói, sư đệ ngươi phúc mỏng duyên cạn, tiên đạo khó thành, chỉ như là hưởng nhân gian phú quý. Ngươi liền thực sự cam tâm tại con này hơn 10 trở nhân gian phù hoa. Khương Tử Nha nghe vậy, nắm cần câu kiết rồi chặt, mặt mang không cam lòng, rồi lại không thể tránh được. Hắn phảng phất về tới ngày đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa bát bảo vân hào quang châu ngồi, ánh mắt đạm mạc, mắt nhìn xuống tự mình. Khương thượng ngươi từ nhỏ bận mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể bị người đang lúc chi phúc. Trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, ta ra lệnh duyến như vậy, tất nghe Vu Thiên, thánh nhân pháp chỉ, Tử Nha khởi dám làm trái. Thanh âm hắn hơi khô sát, huống hồ, phong thần bảng bên trên, tự có ta Khương thượng nhỏ nhoi. Lục Trường Thanh đuôi lông mày nhẹ nhàng khơi một cái. Phong thần bảng, nhỏ nhoi. Hắn nhớ rõ, trên bảng 365 đường chính thần, hình như cũng không có Khương Tử Nha tên. Ngược lại thì hắn vị kia đạo hữu xin dừng bước đối đầu thân công báo, sau cùng rơi xuống một thân thể điện Bắc Hải mắt hạ tràng, được một tràn ngập lục nhã ý tứ hàm xúc phân thủy tướng quân thần bị. Lục Trường Thanh ánh mắt của trở nên hàm ý sâu xa. Hắn nhìn Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, nếu phong thần bảng bên trên, cũng không sư đệ của ngươi tên họ đâu. Khương Tử Nha thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt rút đi rồi vài phần, trong ánh mắt hiện lên một tia không đổi phát giác hoảng loạn. Hắn chậm rãi xoay người, mở ra bên cạnh cái kia phiến hoàng vải thô bao vây. Lục Trường Thanh thấy phân minh, trong cái bọc chỉ có hai kiện vật phẩm. Một món trong đó là đem roi dường như vũ khí, lóe kim sắc bảo quang. Nhưng mà Khương Tử Nha lại cực kỳ trân trọng mà lấy ra một khác món sự việc. Đó là một chương niêm phong cất vào kho hoàn hảo hoàng sắc bảng danh sách. Đó là một chương niêm phong cất vào kho hoàn hảo hoàng sắc bảng danh sách, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phi chỉ phi bạch. Đúng là kỳ dị nào đó ra thú luyện chế, mặt ngoài chạy xuôi u quang, tản mát lấy đại đạo khí tức. Lục Trường Thanh ánh mắt đọc lại. Đây chẳng lẽ là phong thần bảng? Làm sao có thể, hiện tại không thể nào hẳn là niêm phong tính danh ở Tử Tiêu cung sao? Còn có cái này ra thú. Tổng cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào tương tự khuynh hướng cảm xúc cùng khí tức. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại khó có thể xác thực ra. Khương Tử Nha vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoàng sắc bảng danh sách sát biên giới. Thanh âm của hắn mang theo một tia mình cũng chưa từng phát giác phiêu hốt, thánh nhân hắn, lại sao lớn ta? Trong miệng hắn mặc dù nói như thế, nhưng này song khàn khàn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại quần quật lấy phức tạp khó hiểu đích tình tự. Lục Trường Thanh đang định hỏi lại chút tình huống, có tương lai được cùng mở miệng đột nhiên, xa xa truyền đến một trận ồn ào náo động. Chỉ thấy vị thủy bờ sông trên quan đạo, đùi bằng phi dương, một đội nhân mã hạo hạo đãng đãng, hướng phía Khương Tử Nha chạy tới. Một người cầm đầu, tóc trắng xóa, thân hình vẫn như cũ cao to cao ngất, khuôn mặt mang theo ở lâu thượng vị quý khí, mặc tượng trưng Tây Kỳ Vương thất huyền điệu phục sức. Kỳ tả hữu, văn võ quan viên phân loại. Quan văn ở đông, từng cái một khoan bảo tay áo, khí độ nghiêm nhiên. Võ tướng ở tây, người người quán giáp phi tiền, uy phong lẫm lẫm. Canh phía sau, là 500 tên tinh nhuệ giáp sĩ, đội ngũ chỉnh tề, trong tay còn mang các màu hồng xiểm, mơ hồ có thể thấy được trong đó tràn đầy vàng bạc châu bảo, lăng la tơ lụa. Tây Kỳ bách tính nếu ở đây, liếc mắt liền như là nhận ra, đây chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương, cùng hắn dưới trướng văn võ trọng thần. Người chưa đến, tiến tới trước. Cầm đầu Cơ Sương, dĩ nhiên cao giọng cười to, thanh âm to sáng sảng, tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, ha 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 ha. Tại hạ Cơ Sương, nghe nói có đại hiền ở đây ẩn cư thả câu, đã lâu mộ đại danh. Đặc biệt trai giới ba ngày, tắm rửa đốt hương, hôm nay phương dám đến đây bài kiến, như là nhìn thấy đại hiền tôn nhan, quả thật ta Cơ Sương tam sinh may mắn, Tây Kỳ vạn dân chi phúc cũng. Cơ Sương vừa dứt lời, phía sau hắn những cái kia đi theo văn võ quan viên cùng với nghĩa tử các đã không kềm chế được, đều cao giọng la lên: chúng ta bái kiến đại hiền, cung thỉnh đại hiền xuất sơn, phụ tá ta chủ nhân, cộng tế vạn dân. Tiếng gầm cuộn cuộn truyền khắp vị thủy hai bờ sông. Khương Tử Nha được nghe lời ấy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy thụ sủng nhược kinh biểu tình. Hắn vội vã buông cần câu, chỉnh lý y quan, đối người tới phương hướng liên tục thở dài, trong miệng sợ hãi nói: ai nha nha, lão hủ Khương thượng không biết là hiền vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thực sự lỗi lỗi. Lục Trường Thanh dù bận ung dung mà ngồi ở trên tảng đá, nhìn trước mắt cái này kinh điển một màn. Thương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu. Cho hay, vừa mới mở màn. Hắn có nhiều hăng hái nhìn Khương Tử Nha cùng Cơ Sương đám người bắt đầu trình diễn bộ kia rườm ra rồi lại cần thiết lễ nghi. Kế tiếp, không thiếu được một phen tình chân ý thiết thương nghiệp hỗ suy. Cùng với tán dương thiên cổ bà thỉnh bà cự hí mã. Lục Trường Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia không rõ tiêu ý. Chương 71, Cửu Bá Hầu Thực Tử. Lục Trường Thanh nộ đưa nghĩa tử nhục bính. Chương 71, Cửu Bá Hầu Thực Tử. Lục Trường Thanh nộ đưa nghĩa tử nhục bính. Cơ Sương người này, thế nhân giai xưng kỳ vi đại hiền minh quân, có thể Lục Trường Thanh nhớ kỹ, đương nhiên bá ấp khảo bị đoá làm tên thịt vụ, làm thành trương lộc đục binh thì cái này Cơ Sương đã đi qua bút coi là động tất hơn hẳn. Hắn còn giả mù sa mưa mà kêu khóc quấn quýt, hôm nay như không ăn thịt con thịt, khó thoát họa sát thân, như thực tử thịt, kỳ tâm hà nhẫn. Kết quả đâu, làm nhục bính đưa tới Cơ Sương trước mặt, hắn không chỉ có ăn, còn ngay cả ăn ba khối. Nếu là đặt ở phía sau hôn thê có chút bình luận khu, cao thấp phải nói một câu thực sự hương, liền cái này lại cũng bị thế nhân gọi đại hiền minh quân. Buồn cười đến cực điểm. Câu cửa miệng nói hùng dữ không ăn thì con. Ngay cả Đế Tân đều kết luận Cơ Sương tuyệt không có thể như là nuốt chữ thân tử chi thịt. Ngược lại thì phí trọng, vưu hồn vậy chờ ti tiện tiểu nhân, chắc chắn hắn Cơ Sương tất sẽ vì mạng sống mà thực tử. Thực sự là thiên đại trâm trọng. Lục Trường Thanh tư tự quần quật đang lúc, trên mặt lại không hề bất tâm. Lúc này, Cơ Sương đã cùng Khương Tử Nha một phen quân thần tương đắc đàm thỏa xuất sơn phụ tá sự việc, bầu không khí giữa lúc nhiệt liệt. Cơ Sương lúc này mới quay đầu, ánh mắt rốt cục rơi vào Lục Trường Thanh trên người. Trên mặt hắn phần đối với Khương Tử Nha khiêm cung cùng thân thiện, trong nháy mắt thu liễm bảy chữ bắt phân. Thủ nhi đại chi là một loại mang theo xem kỹ, thậm chí mơ hồ có chút cư cao lâm hạ tư thái. Vị tiên sinh này, hắn mở miệng, giọng nói mặc dù coi là khách khí, cho dù không bằng đối với Khương Tử Nha vậy nóng bỏng. Xem tiên sinh khí độ bất phàm, chắc hẳn cũng đương đại hiện tại. Tiên sinh sao không cũng cùng vào ta Tây Kỳ, cậu bảo vệ xã tắc, phụ tá cô vương, tế bạn dân tại thủy hỏa. Cơ Sương trong lòng tự có tính toán, người này nếu cùng mình phi hùng đồng hành, nghĩ đến nhiều ít cũng nên có điểm bản lĩnh thật sự. Nhiều không nhiều lắm, ít một không ít. Cho dù là nhìn xem ở phi hùng trên mặt cũng nên hỏi một chút. Nhưng hắn mục tiêu chủ yếu cuối cùng là ứng mộng thương thượng. Lục Trường Thanh nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một tia ngoạn bị độ cùng hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nói bất đồng, bất tương làm tên yêu. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo bất dung trí nghi ý tứ hàm xúc, huống hồ Cửu Bá Hầu xa giá, bần đạo sợ là có chút tọa không quen. Nói xong, hắn không để ý tới nữa, Cơ Sương trong nháy mắt trở nên có chút khó coi sắc mặt của, xoay người liền muốn rời đi, chuẩn bị tầm một thích hợp thời gian trở lại Hoa Khương Tử Nha tế đàm. Cơ Sương sắc mặt lúc này trầm xuống, trong lòng dĩ nhiên không hờn giận, khá lắm không tán thưởng đạo nhân. Hắn đường đường Tây Bá Hầu, tương lai người chủ nhân, tự mình mở miệng mời, đã là cho thiên đại mặt mũi. Hắn Tây Kỳ, tương lai thế nhưng thiên mệnh viện cớ về thiên hạ cộng chủ nhân. Người này lại dám như thế chậm trễ. Hắn bên cạnh thân, vài tên tân thu nghĩa tử của, từ lâu nhận thấy được nghĩa phụ sắc mặt biến hóa. Mắt thấy Lục Trường Thanh như vậy cuồng bội vô lễ, đây chẳng phải là nhóm người mình biểu trung tâm, hiện bản lãnh tuyệt hảo cơ hội tốt. Trước một người, tên Hoán Cơ Võ, ngày thường lưng hùm vai gấu, lúc này trừng mắt hoàn mắt, lớn tiếng quát lên, lớn mật cùng đồ. Nhà của ta nghĩa phụ tốt nói tương yêu, ngươi lại dám như thế khinh mạn vô lễ, không biết sống chết. Một khác nghĩa tử Cơ Mâu cũng tức sủi bọt mép, không cam lòng là hậu, có điều một sơn giã đạo nhân, mặc bộ đã bảo, liền dám ở cái này cố làm ra vẻ. Còn không mau mau hướng nghĩa phụ dập đầu đổi tội. Mấy người ở giữa lao đại cơ cát, cũng vẻ mặt kiêu căng, rút ra bên hông bội kiếm, kiếm ngón tay Lục Trường Thanh. Ta xem ngươi là chán sống. Hôm nay nếu không cho ta nghĩa phụ một cái công đạo, mơ tưởng đơn giản lý khai. Bọn hắn thấy Lục Trường Thanh quần áo đã bảo, khí tức nội liễm, chỉ coi hắn là một đồ có anh tuấn túi ra tầm thường giang hồ thuật sĩ. Theo bọn hắn, nghĩa phụ Cơ Xương khẳng tự mình mở miệng mời, đã thiên đại mặt. Cái này hay vẫn là hoàn toàn để mặt Khương Tử Nha. Dù sao, Phi Hùng đi vào giấc ngộng sự việc, Tây Kỳ trên dưới người phương nào không biết. Cái này đạo nhân ngoại trừ lớn lên một chút, nào có nửa phần đáng giá khen chỗ. Lại dám như thế không tán thưởng. Vừa lúc, bọn hắn liền cần biểu hiện này cơ hội. Dù sao nghĩa phụ đều có chừng trăm danh nghĩa tử rồi, nhóm người mình phải ra rồi đầu cũng không dễ dàng. Vào khoảng tướng sĩ, bắt lại cho ta cái này yêu đạo. Cơ Cắt chờ vài tên nghĩa tử thét, liền muốn tiến lên động thủ, đem Lục Trường Thanh cầm chắc, giao cho Cơ Xương xử lý. Quanh mình Tây Kỳ giáp sĩ cũng văn lệnh nhi động. Chuyện xảy ra đột nhiên, Khương Tử Nha cũng chưa kịp ngăn cản. Mà Cơ Xương cũng chỉ là đang lặng lặng nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Trường Thanh chậm rãi xoay người, nhìn mấy người kêu gào được hung nhất nghĩa tử của. Khoe miệng hắn liệt mở một tia độ cung, cười như không cười. Bồi tội. Hắn nhẹ giọng nói, trong mắt cũng không nửa phần tiêu ý cầm chắc ta. Hắn thậm chí lười rút ra bên hông mèo tầm kiếm, vì thế chờ con kiến hôi vận dụng bảo kiếm, đều là một loại khinh nhẫn. Sau một khắc, quay một cổ vô hình không chất, rồi lại trầm trọng như vạn cổ thanh thiên uy áp, tự Lục Trường Thanh trên người ầm ầm tán ra. Trong phút chốc, phong ngừng. Vị thủy hà diện nguyên bản tinh mịn rung động, trong nháy mắt dẹp loạn trong như gương. Quanh mình không khí phảng phất động lại thành thực chất, trầm trọng làm cho người khác hít thở không thông. Mấy người kêu gào được hung nhất, xông vào trước nhất nghĩa tử của cực kỳ hỗ trợ, trên mặt ngạo mạn cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Thân thể của bọn họ dường như bị vô hình núi cao vào đầu đè xuống. Răng rắc làm người ta hễ răng tiếng xương nước, dày đặc như bạo đậu vậy liên tiếp vang lên. Bọn hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh. Mấy người ngạo khí mười phần nghĩa tử kể cả thủ hạ của bọn hắn, liền bị nghiền thành dị ra. Phốc, huyết nục văng tung tóe, cốt cách nát hết. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền nhiều kỳ than không rõ huyết nục, tiên huyết đem tảng đá nhuộm được màu đỏ tươi gai mắt. Tinh phong đập vào mặt. Quanh mình Tây Kỳ văn võ, giáp sĩ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, sợ vỡ mật. Tất cả đều ngốc lăng ở tại chỗ, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn chưa từng gặp qua bậc này tiên gia thủ đoạn lôi đình. Khương Tử Nha cũng con ngươi đột nhiên lui, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Lục Trường Thanh ánh mắt của tràn đầy kinh cụ. Lục Trường Thanh nhìn xem đều chưa nhìn xuống đất bên trên kỳ than thịt nát. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh, môi run run cơ xương. Trên mặt lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, mạn điều tư lý nói, "Cửu bá hầu, nghe nói ngươi bình sinh yêu nhất ăn thịt bính. Nhạ, cái này mấy khối mới vừa ra lò, quyền đương bần đạo đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Hắn dừng một chút, dáng tươi cười tăng thêm vài phần trêu tức cùng băng lãnh, thế nhân đều biết, lao bà bính trong không có lão bà. Nhưng mà bần đạo có thể bảo chứng ngươi cửu bá hầu bính trong, tất nhiên có cơ tử. Cơ Xương mặc dù không hiểu rõ lắm lao bà bính là ý gì, nhưng cũng nghe hiểu Lục Trường Thành trong giọng nói không chút nào che giấu trầm trọng. Đây là đang cười nhạo hắn đương nhiên để mạng sống mà thực tử sự việc. Lúc này bị Lục Trường Thanh miễn cưỡng vật trần, trước mặt mọi người quất. Cơ Xương chỉ cảm thấy được một cổ huyết khí xông thẳng đỉnh đầu. "Ngươi, ngươi!" Tay hắn chỉ vào Lục Trường Thanh, môi run run, trong ngực tịch liệt phập phồng. Một trương lão kiểm phồng thành chư căn sắc, theo thanh đến hồng, lại từ hồng đến tử, đủ mọi màu sắc, đặc sắc lộ ra. Lục Trường Thanh nhưng lại không nhìn nữa hắn phó đã chết cha ruột, nga, sai, là chết nghĩa tử, đặc sắc biểu tình. Hắn ống tay áo vung, xoay người cất bước. Mũi chân điểm nhẹ vị thủy mặt nước, lại như lý đất bằng phẳng, thân hình phiêu nhiên, đạp sóng đi, chỉ để lại một mờ mịt bóng lưng. Ngay hắn thân ảnh gần tiêu thất ở hơi nước tràn ngập viễn phương chi thế. Quanh mình hơn hẳn cảnh tượng, Cơ Xương, Khương Tử Nha, Vị Thủy, Thanh Sơn, cũng như cùng tính hoa thủy nguyện vậy bắt đầu nữ khúc, làm nhạc, đi xa. Lục Trường Thanh trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, qua lâu như vậy, tự mình rốt cục phải về thuộc về. Chương 72, 18 tầng địa ngục, độc câu muôn nợ U Minh Lục Thiên Đế chương 72, 18 tầng địa ngục, độc câu muôn nợ U Minh Lục Thiên Đế Lục Trường Thanh ý thức trở về. Đông Hoàng Trung như trước lặng lặng đứng lặng sau lưng hắn, tản ra mãi mãi không đổi sâu thẳm ký tức. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra kim sắc mặt bản. Bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 19, Tu Vi, Tử Phụ cảnh đại viên mãn, vị phá quan, linh vận 353 điểm, đạo vận 61 điểm, linh căn, Thái Thuế đồng quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 7, 15 lần, thần thông, cách viên thấy rõ, vũ hành đại độn, vai đậu thành binh, hồng liên nghiệp hỏa, đứng trước vô ảnh, hoán vũ hô phong, rời tinh đổi lại đấu. Trấn Sơn hám mà nhìn mặt bản bên trên còn sống đạo vận, Lục Trường Thanh giữa hai lông mày xẹt qua một tia không đổi phát giác gì hám. Lúc trước để khám phá bèo tấm kiếm huyền bí, đã tiêu hao 10 điểm đạo vận. Kết quả, bèo tấm kiếm gần truyền đến một tia dị dạng ba động. Thần thông, lại ngay cả nửa điểm cái bóng đều chưa từng nhìn thấy. Nộ tính còn chưa đủ a. Lục Trường Thanh khẽ ngữ, nhưng mà cũng chưa đem cái này thất bại quanh quần vũ tâm. Đường tu hành từ từ mà gian, một chút khúc chiết, bất quá là chuyện tầm thường ngươi. Chờ sau này đạo vận nhiều đủ, hắn tổng như là ngộ ra đến. Lúc này, chữa trị Đông Hoàng Trung không chọn bện buồn nguyên mới là việc cấp bách. Hắn có dự cảm, theo Đông Hoàng Trung buồn nguyên chữa trị, uy như là hội càng thêm khó lường. Bây giờ Đông Hoàng Trung chỉ là tiên tiên linh bảo, hay vẫn là không chọn bện thân, uy như là cận tương đương với đời này tiên khí. Canh không nói đến nó khôi phục hoàn chỉnh phía sau đích thực chính vị giai hỗn độn chí bảo, mà đời này pháp bảo, đại thể chia làm lục đại giai, pháp khí, linh khí, tiên khí, hậu thiên chí bảo, tiên tiên linh bảo, tiên tiên chí bảo, hỗn độn chí bảo. Bóng đêm tiệm nồng đậm, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang tiệm nghỉ. Lục Trường Thanh cảm thụ được không biết chỗ mơ hồ truyền tới triệu hoán, thu mặt bản, trong lòng đã có tính toán. Hắn lục giáp thần thuật tấn thăng làm tiên cương đại thần thông vãi đậu thành binh phía sau, còn tương lai được cùng luyện chế mới thần binh. Vừa lúc đi địa ngục tiến một nhóm hàng, thử một chút cái này vãi đậu thành binh uy có thể là phủ đúng như ghi chép tướng hãn. Luyện chế đậu binh khả phủ đẹp như nhau thiên binh thiên tướng. Lục Trường Thanh tự trên bồ đoàn đứng dậy, hắn đẩy ra thiên điện đại môn, ánh trăng như nước chiếu nghiêng xuống, vang đầy lạc quan. Nếu là không dụng thần thông nhìn, ngược lại một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Lập tức hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, thưởng ứng triệu hoán, thân hình chậm rãi tiêu thất, tái xuất hiện thì đã ở U Minh. Huyết hải quan đối ứng tầng 13 địa ngục, huyết trì địa ngục. Lục Trường Thanh phủ một bước vào, một cổ đậm đến hóa không ra máu tanh tanh tưởi tựa như búa tạ vậy đện ở xoang mũi, làm người ta như muốn buồn nôn. Trước mắt là một mảnh vô ngần huyết sắc sương mù, cuồn cuộn không ngớt, đem trời cùng đất đều nhuộm thành rồi bất tường đỏ sẫm. Thực chất vậy sát khí ngưng ở trong không khí, băng lãnh đến xương, vô tình ăn mòn bất luận cái gì bước vào nơi đây sinh linh huyết nhục hỗn phách. Lục Trường Thanh cách viên thấy rõ thần thông vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu huyết vụ, vùng xung quanh lông mày nhỏ không thể không một túc. Hắn thấy phân minh, máu này vụ trong, ẩn dấu vô số huyết hồng sắc quỷ đồ vật. Bọn chúng hình thái bất định, tụ tán vô hình, ẩn nấp ở trong huyết vụ, lặng yên không một tiếng động trùng quanh du đãng. Những quỷ này đồ vật, đối nhau linh khí huyết có gần như bản năng tham lam khát vọng. Một khi có vật sống bước vào, bọn chúng sẽ gặp dường như phụ cốt chi thư vậy cuộn lên, điên cuồng mà quấn quanh, hút nó tinh huyết. Nếu cuối không thể đi ra cái này vùng huyết hải, hạ tràng, đó là như dưới chân những ngày xương khô, bị hút khô tất cả sinh cơ, đồ lưu một chấm giống. Không sai. Phạm vi nhìn có thể đạt được chỗ, không gặp bất luận kẻ nào yên. Nhưng mà dưới chân, nhưng phi kiên cố thổ địa, mà là một tầng hậu hậu trồng chất xương khô. Dẫm nát mặt trên, cũng chưa phát sinh kéo kẹt thành thúy thanh vang. Trái lại dường như dẫm nát cuối mùa thu trong rừng rậm hậu hậu bảy đầy hủ lá trên. Cái loại này quỷ dị mềm mại xúc cảm, càng làm cho người da thịt tốc ra, lông tóc dựng đứng. Những này xương khô hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái. Tất cả bày biện ra cực độ lưu khúc cùng dự tận tư thái. Phản phất bọn chúng ở sinh tiền, đều đã trải qua khó có thể tưởng tượng lớn lao thống khổ cùng cực hạn tuyệt vọng. Thi sơn huyết hải, danh phủ kỳ thực. Mà khiến Lục Trường Thanh rất ngạc nhiên chính là, những này xương khô. Nó trong cơ thể linh căn, lại đều đã tiêu thất vô tung. Cái này phương thế giới, người tu tiên thành tiên mặc dù vô thiên cấp khảo nghiệm. Nhưng mà cái này thành tiên lộ bên trên, cái này 18 tầng địa ngục chỗ, lại mai táng không biết nhiều ít thiên tiêu tu sĩ xương khô. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi. Máu tanh cùng sát khí hỗn tạp đặc thù mùi vị, cũng không hơn gì. Tuy rằng phải mặc đã từng cái này vùng quỷ dị huyết vụ, phương như là đến tiếp theo quan. Nhưng mà, đây đối với hắn mà nói cũng không là cái gì việc khó. Khó khăn là, hắn làm sao bắt máu này trong xương mù quỷ đồ vật. Những quỷ này đồ vật tụ tán vô hình, chỉ có sinh linh huyết khí ba động, mới có thể đem bọn chúng theo trong hư vô dụ dỗ đi ra. Hơn nữa, bọn chúng đối với tầm thường pháp lực công kích, hình như cũng cụ bị cực mạnh được miễn khả năng. Bình thường thuật pháp thủ đoạn, căn bản vô pháp tổn thương cực kỳ mảy may. Đã như vậy, Lục Trường Thanh hơi tắc trầm ngâm, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn đuôi lông mày nhíu lại, hình như có chút không quá tình nguyện. Lập tức, theo mình đầu ngón tay, bước ra rồi một luồng tinh thuần chí cực đỏ sẫm huyết khí. Cái này lũ huyết khí là hắn tự thân tu vi cô đọng. Phủ vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại khác thường điểm hương. Cùng quanh mình đặt hơn máu tanh sắc khí, tạo thành cực kỳ tiên minh đối lập, tràn đầy mê hoặc. Thực sự là tiện nghi những quỷ này đồ. Lục Trường Thanh nói nhỏ một câu. Hắn dè dặt, đem cái này lũ chân quý tự thân huyết khí phóng xuất. Dường như kinh nghiệm phong phú người đánh cá, đem tỉ mỉ bảo chế mồi câu rơi vào trong nước. Cùng lúc đó, hắn bàng bạc như biển thần thức lực, cũng đã lặng yên tán ra. Hóa thành một chương vô hình vô chất lưới lớn, bao phủ quanh mình mười mấy trượng phương viên. Cái này thần thức, đó là hắn vô hình lưới câu cùng cứng cỏi lưới đánh cá. Máu nhị phiêu đãng, không tiếng động mê hoặc ở trong huyết vụ khuếch tán. Có điều sổ hơi thở, một đạo mơ hồ huyết sắc cái bóng, mạnh theo nồng đậm chủ trong huyết vụ hung ác độc địa thoát ra. Nó hình thái giống quá địa, rồi lại sinh lấy miệng đầy tinh mịn mà trắng bệnh sắc bén răng nanh. Nó lao thẳng về phía lũ tản ra mê người điểm hương đỏ sẫm huyết khí. Huyết ảnh ở va chạm vào huyết khí sát na. Nguyên bản hư huyễn thân hình, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thật vài phần. Nó tham lam cắn nuốt lũ tinh thuần huyết khí. Mắc câu. Lục Trường Thanh khỏe miệng câu dẫn ra một tia độ cùng, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Vô hình thần thức lưới, chợt buộc chặt. Máu điệt vậy quỷ đồ vật phát sinh một tiếng không tiếng động tiếng rít. Nó quanh thân sát khí rồi đột nhiên ngưng tụ, như bén nhọn gai xương, hung hăng chát hướng vô hình thần thức lưới, ý đồ đem xé rách. Nhưng mà Lục Trường Thanh thần thức hạ cô đọng. Thì vong không chút sức mẻ, trái lại theo nó dây rủa mà càng phát ra buộc chặt, lạc được quỷ kia đồ vật máu quang ám đạo. Phẩm chất thượng hạ. Hắn khẽ gật đầu. Một đạo cô đọng pháp lực cấm chế, vô cùng tinh chuẩn đánh vào quỷ kia đồ vật trong cơ thể. Tiện tay liền đem triệt để thu phục, phong ấn. Thoáng qua trong lúc đó, lại có mấy đạo huyết ảnh bị lũ huyết khí hấp dẫn. Bọn chúng tranh tiên khủng hậu theo huyết vụ các nơi bổ tới. Có quỷ đồ vật hình thái càng dữ tợn đáng sợ, khắp cả người lân thứ lóe ra hàn quang, bọn chúng đánh về phía thần thức lưới, nỗ lực lấy cậy mạnh phá tan. Có lại thật nhỏ như văn huế, lại mang theo càng thâm độc xảo quyệt khí tức. Bọn chúng không thể nào trực tiếp đánh về phía máu nhị, trái lại ở thần thức lưới sát biên giới chạy, nỗ lực tìm kiếm kẽ hở lại bảo. Thậm chí có vài đạo hơi yếu huyết ảnh, lặng yên không một tiếng động vòng qua thần thức phạm vi, hướng về Lục Trường Thanh bản thể phương hướng lúc đích. Lục Trường Thanh không nhanh không chậm, lấy thần thức từng cái phân biệt. Những cái kia thua võng, nỗ lực nhiều phía sau thấp hơn mặt hàng, phẩm chất kém một chút, hắn ngay cả nhìn hơn liếc mắt hứng thú đều thiếu nợ phụ. Thần thức khẽ nhúc nhích, bộc phát ra không tiếng động thắt cổ lực, liền đem nghiền làm tên cho bụi, tiêu tán tại huyết vụ trong. chỉ có những cái kia hình thái ngưng thật, sắc khí thuần túy, dãy rùa độ mạnh yếu mạnh hơn quỷ đồ vật, mới vào pháp nhãn của hắn. Những này phẩm chất thượng thừa săn đồ vật bị thần thức lưới gắt gao cuốn lấy, mặc cho bọn chúng làm sao không tiếng động gào thét, làm sao biến ảo hình thái, làm sao bạo phát sát khí trùng kích, đều không thể lay động mảy may. Liên như vậy, Lục Trường Thanh lấy tự thân một luồng huyết khí làm tiên nhị, thần thức làm tiên câu. Tại đây huyết hải quan trùng, làm vui sướng câu cá lão. Nga không thể nào, là cái này độc câu muôn đời u minh câu quỷ lão Lục Thiên Đế. Lục Thiên Đế một đường hướng về huyết hải ở chỗ sâu trong bước đi. Trong tay hắn quỷ đồ vật càng ngày càng nhiều, còn tất cả đều là chút cao đẳng mặt hàng. Còn hơn một cái ngay cả lưới câu đều là thẳng, chỉ hội tay không mà về không quân sư đệ. Hắn lần này thu hoạch quả thực không nên quá nhiều. Lục Trường Thanh khẽ miệng cầu lấy một tia nụ cười như có như không, tiếp tục thâm nhập. Không biết qua bao lâu, phía trước huyết vụ từ từ loãng. Một tòa sâu không thấy đáy thật lớn đoạn nhai, vắt ngang phía trước phương, tản ra kinh khủng hơn khí tức. Đoạn nói lên, nơi đây, hoặc có lẽ cũng gọi là hồn mạng địa ngục. Nếu tu sĩ vùi lấp ở đây quan trung, hồn linh đem đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở đây mãi mãi vĩnh dạ ở giữa. Chọn đời trầm luân, không được siêu sinh. Chương 73, đoạn nói lên ở giữa thân ảnh của, Quá Thiện Tâm Lục Tiên Nhân chương 73, đoạn nói lên ở giữa thân ảnh của, Quá Thiện Tâm Lục Tiên Nhân Lục Trường Thanh bước ra một bước, thế giới chợt rơi vào không đáy đen kịt. Đoạn ngay dưới, là thôn phệ hơn hẳn quang minh thâm uyên. Vũ giác giác quan thứ 6, đều hiện ra quỷ dị thắc loạn. Tu sĩ chỉ có dựa vào nguyên thần lực, mới như là tại đây vùng màu mực trong hư vô, dè dặt lục lọi đi trước. Mặc dù là lấy Lục Trường Thanh thực lực hôm nay, cũng cận như là nhận biết quanh mình trăm trượng không rõ đường biển. Chỉ có tiếng bước chân của mình đang vang vọng. Thần thức của hắn lộ ra bên ngoài cơ thể, liền như là cảm giác được rõ ràng một loại rất nhỏ rồi lại duy trì liên tục không ngừng gặm nhắm cảm giác. Phảng phất có vô số song nhìn không thấy nhỏ bé khẩu khí, đang tham lam vô cùng cắn xé thần trí của mình. Cách Viên thấy rõ thần thông lặng yên một chuyện. Kim quang lóe lên, hắn rốt cục thấy rõ những này gặm nhắm người đích thực chính diện con mắt. Đó là một ít hình thái cực độ vặn vẹo quỷ đồ vật. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tắt vào mồm lại liệt mở khoa trương độ cùng, lộ ra tinh mịn bén nhọn trắng bệnh hằn răng. Những quỷ này đồ vật, một phần là nơi đây tuyệt âm trong hoàn cảnh, tự nhiên dựng dục mà sinh. Một phần khác, còn lại là những cái kia bỏ mạng ở nơi đây tu sĩ, nó không cam lòng oán khí cùng tàn hồn biến thành. Bọn chúng không chỉ có thôn phệ tu sĩ thần thức, càng cho nhau thôn phệ, lấy cái này lớn mạnh tự thân. Nhưng, Lục Trường Thanh thần thức sao mà bàng bạc biển? Nó cô đọng cứng cỏi trình độ, từ lâu viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Bọn chúng tham lam bổ tới, lại đánh lên tường đồng bách sắt, vẫn lấy làm kiêu ngạo răng nanh, ở biển thần thức trước vỡ nát. Cảm giác kia, tựu như cùng vô số tivi con kiến hôi, Newton lay động mãi mãi trưởng tồn vạn cổ thần sơn. Nóng này, bọn chúng nóng này. Bọn chúng phát sinh trận trận không tiếng động lại dị thường bén nhọn kêu gào. Những này kêu gào ở thần thức mặt tạo thành chói tai tạc âm, tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối liên tiếp, bên hai không dứt. Nghe được Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày nhỏ không thể không nhíu một cái, hơi cảm giác tâm phiền. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thon dài đầu ngón tay khép lại, tùy ý khắc một kiếm quyết. Trong một sát na, hắn bàng bạc như biển thần thức, lại trực tiếp hóa thành hàng vạn hàng nghìn chôi ba thốn kim kiếm. Bù bù, hàng vạn hàng nghìn kim sắc tiểu kiếm nhất thể phát sinh réo rắt kiếm minh. Ánh sáng ngọc kim quang rồi đột nhiên bạo phát, đem cái này vùng muôn đời năm tháng chưa từng có một tia quang minh u ám thâm uyên, chiếu sáng thông minh sáng. Đi, kiếm tùy ý động đến. Kim sắc kiếm vũ, dường như thiên hà đảo khuynh, bao trùm phương viên trăm trượng khu vực. Những cái kia còn đang điên cuồng gặm nhắm thần thức giữ tận quỷ đồ bật, ở lợi kiếm dưới, đều phát sinh thê lương chí cực tiếng rít. Tiếp đó, bọn chúng thân hình như bị liệt nhật cháy băng tuyết, thốn thốn tăng dã, hóa thành hư không. Chỉ có trong đó số ít phá lệ cường đại quỷ đồ vật, lại đón đỡ thần thức hóa kiếm trùng kích mà không chết. Bọn chúng mặc dù không có tại chỗ hồn phi phách tán, nhưng là bị thương nặng. Thân hình hư miễn, khí tức bị bại. Lục Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người bọn họ, không có chút nào gợn sóng. Hắn muốn, đúng là những này như là ở hắn một chiều dưới, còn sống sót quỷ đồ vật. Cũng chỉ có bực này phẩm chất đồ vật tốt mới có tư cách trở thành hắn luyện chế thần binh nguyên vật liệu. Vì vậy, cái này vĩnh dạ trầm luân, không gặp thiên nhật đoạn nói đến. Chỗ này lệnh vô số tu sĩ sợ cửu lũ tuyệt địa. Ở hôm nay, lại bị cái này đường hoàng bá đạo kim sắc kiếm quang chiếu rọi không biết mấy nghìn kỷ bản dặm. Lục Trường Thanh liền như vậy một đường về phía trước, thần thức kim kiếm hạo hạo đãng đãng vì hắn mở đường. Nơi đi qua, hơn hẳn quỷ đồ bật dai như bọt nước vậy lui tránh tiêu tán. Đương nhiên, phía trước phương kim sắc kiếm quang bao phủ phạm vi sát biên giới dài đất, Lục Trường Thanh phát hiện một thân ảnh. Đó là một người quần áo lam lũ, vết máu loang lổ chẳng hán. Hắn kiểm hình ngay ngắn, giữa hai lông mày từng là cương nghị, lúc này chỉ còn tĩnh mịch chết lặng. Bởi vì người này thần thức đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hắn dường như bị tước đoạt hết thể giá thú, tuyệt vọng đưa tay, ở vô biên vô hạn trong bóng tối phí công lục lọi. Bang vào một tia cầu sinh bản như là cơ giới ngoạn ngoại, chờ đợi tử vong cuối phủ xuống. Đúng lúc này, một luồng yếu ớt rồi lại không gì sánh được chân thật kim quang, đâm rách trước mắt hắn vĩnh hằng hắc ám. Hắn đầu tiên là mở miệng. Lập tức, sau ảm đạm con ngươi tròng, mạnh tuôn ra gai mắt quan hải. Hắn thấy được. Hắn thấy được dường như kim sắc như nước thủy triều lan tràn vô tận kiếm hào quang. Hắn canh thấy được tại nơi vô tận kim sắc kiếm quang vòng bề dưới, đang chậm rãi đi tới Lục Trường Thanh. Đạo thân ảnh kia, phiêu giật xuất trần. Giống trên 9 tầng trời phủ xuống phàm trần trích tiên nhân. Tiên nhân. Tráng hán tu sĩ phảng phất người chết chìm bắt được sau cùng một cây người cứu mạng rơm rạ. Kích động đến cả người run, liều linh phụ phục trên mặt đất, dùng hết sau cùng khí lực, gào khóc kêu to. Tiên nhân, van cầu tiên nhân từ bi, cứu ta lão già nguyên một mạng a. Tại hạ nguyên đồ, nguyện từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp làm tiền tiên nhân làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi, để báo đáp tiên nhân người cứu mạng đại ân. Thanh âm của hắn khàn giọng được không còn hình dáng, lại tràn đầy nhất khẩn thiết chờ đợi. Muôn đời tới nay, chưa từng nghe qua cái này đoạn nói bên ở giữa có một tia qua mình. Mà nay ngày, hắn lại thấy được có người mang theo vạn trượng kim quang mà đến. Đây là Tiên Lâm Phàm Trần. Lục Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người hắn, không có chút nào gợn sóng. Như là tại đây vô biên trong bóng tối gặp nhau, ngược lại và người này hữu duyên. Chủ yếu nhất là, cứu người này cũng không cần tiêu hao tự mình cái gì thêm vào khí lực. Chỉ cần người này có thể đàng hoàng đi theo sau chính mình, tự nhiên liền như là bình yên vô sự mà ly khai địa phương quỷ quái này. Hắn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào nguyên đồ trong tai. Đuổi kịp đi. Thật đơn giản ba chữ. Đối với này khắc nguyên đồ mà nói, cũng giống như tại Cửu Thiên Tiên thanh âm. Nguyên đồ kích động đến trên mặt đất dập đầu được bang bang rung động. Khan khan nước mắt hòa lẫn bụi bặm, ở trên gương mặt họa xuất chật vật bất kham vết tích. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Hắn dùng rằng từ dưới đất bò dậy thân, một khắc cũng không dám đình lại. Theo sát sau lưng Lục Trường Thanh vùng ánh sáng màu vàng bên trong khu vực, mỗi một bước đều đi được cẩn cẩn rực rực, rất sợ không để ý, lần thứ hai rơi vào lúc trước hắc ám tuyệt vọng. Hắn như là vô cùng rõ ràng mà cảm thụ được. Lúc trước cái loại này thần thức bị chậm rãi gặm nhắm, chỉ như là chờ đợi tử vong dày vò, đã biến mất vô tung vô ảnh. Thủ nhi đại chi, là một loại đã lâu an bình cùng ấm áp. Nguyên đồ trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, ngũ vị tạp trần. Hắn vây ở nơi đây, đã đem gần một năm rồi. Hắn vốn là Thanh Châu Đại Hoang Tông thái thượng trưởng lão, chỉ bởi vì ra ngoài làm tên tìm kiếm tiên tài địa bảo lúc, gặp bất hạnh rồi cựu ra ác độc cảm toán. Một phen thảm thiết huyết chiến chi phía sau, hắn làm tên chạy trốn đuổi theo binh, rơi vào đường cùng, chỉ như là thừa dịp buổi tối phủ xuống, mạo hiểm tiến vào cửa ải này, ý đồ tránh né cựu ra. Không ngờ, cái này cửa thứ hai đoạn nói bên, như vậy hung hiểm đáng sợ. Hắn thiếu chút nữa liền chân thân chết nói tiêu, hồn phi phách tán hơn thế. Hoàn hảo ở tối hậu quan đầu, gặp vị này đã không thể nói tiên nhân. Quả nhiên là trời không tuyệt ta nguyên đồ. Lại về phía trước được rồi một đoạn không ngắn khoảng cách. Nguyên đồ cảm giác được, phía trước nồng nặc kia như mực hắc ám, hình như không có như vậy làm người ta hít thở không thông. Hắn biết, tự mình sắp đi ra đây nên chết đoạn nói bên rồi. Hắn dừng bước lại, lần thứ hai quay Lục Trường Thanh bóng lưng, thật sâu không mình hành lễ. Tiên nhân, tại hạ thần thức tổn hao đã từng kịch, đã mất nửa phần dư lực lại sấm tiếp theo đóng, liền lúc đó tối lui. Đa tạ tiên nhân hôm nay cứu to lớn dạng, dám tiên vấn nhân tôn họ đại danh. Tại hạ là Thanh Châu Đại Hoang Tông nguyên đồ, tiên nhân sáng phân biệt hiển, muôn lần chết không chối tử. Lục Trường Thanh không quay đầu lại, cũng không thèm để ý nguyên đồ theo như lời. Hắn cứu hắn lại không phải là vì cái gì hồi báo, chỉ là hương chỗ tới, mà nguyên đồ lại vừa vặn cần cầu. Lục Trường Thanh cũng chú ý một chữ duyên. Có điều nhìn hắn đối với tự mình có chút kính cẩn tức thời, không ngại lại mang đoạn đường. Lục Trường Thanh tùy ý nói, thanh âm bình thản như lúc ban đầu. Vân đạo Trường Thanh tử, một giới sơn giã tán nhân mà thôi. Nơi đây quỷ đồ vật thượng khả đập vào mắt, tiếp theo quan. Hoặc có lẽ càng thú vị chút. Ngươi nếu dám, liền theo ta cùng đi. Vân đạo hậu ngươi đã từng tiếp theo quan. Nguyên đồ nghe được Lục Trường Thanh nói như vậy, rõ ràng ngốc lăng rồi một chút. Quấn quýt chỉ chốc lát, sau đó cắn răng một cái, trịnh trọng vô cùng thi lễ một cái, cẩn tuân tiên nhân phân phó. Lục Trường Thanh tiếp tục mại khai cước bộ, không nhanh không chậm đi về phía trước. Nguyên Độ nhìn nói đắm chìm trong kim quang ở giữa siêu phàm bóng lưng, cố nén kích động cùng mệt mỏi, đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền đã đến đoạn nói bên đầu cùng. Phía trước, đã phi thuần túy hắc ám, mà là dũng động không do yêu đất sáng đó là Ly Thần Quan chỗ, cũng là trách hình địa ngục nhập cầu. Chương 74, Ly Thần Quan ở giữa hiển thần uy chương 74, Ly Thần Quan ở giữa hiển thần uy ly, là ly biệt. Thần, là thần anh thần. Cửa này, liền để cho tu sĩ thần anh, miễn cưỡng thừa thụ cốt nhục bị chóc, nam chi bị chém đứt vô biên khổ sở. Nếu thần anh như là ở cực hạn trong thống khổ thừa thụ chắc chắn mà không tán loạn, là được coi là tắc quá quan. Nếu không chịu nổi, thần anh sẽ gặp bị từng điểm, tàn nhẫn mà tách rời. Mỗi một đao đều phảng phất khắc vào thần hồn ở chỗ sâu trong. Tu sĩ tránh cũng không thể tránh, chạy không có thể trốn. Chỉ có thể ở cái này tuyệt vọng hoàn cảnh ở giữa, yên lặng thừa nhận tê tâm liệt phế đau nhức. Lục Trường Thanh của cách viên thấy rõ thần thông lặng yên vận chuyển. Ánh mắt của hắn đơn giản xuyên thấu tầng bất tường ánh sáng nhạt. Hắn thấy, phía chân trời xa xôi, rắc vô số trôi thật lớn mà vặn béo đao ảnh. Những cái tia đao cũng không phải là sát thường chú liền thực thể. Bọn chúng đúng là do vô số thê lương kêu rên lệ quỷ hội tụ mà thành. Bọn chúng phảng phất đang vì gần gây tại sấm quan người vô tận thống khổ mà hưng phấn, phát sinh làm người ta tim và mật câu liệt chu lên. Mỗi một tiếng chu lên đều mang một loại sâu tận xương tùy ác ý, làm cho cực sợ. Phương này quỷ dị địa giới, lúc này đang có hơn 10 người tu sĩ, yên lặng thừa nhận cái này chọc thần hồn cực hạn hình phạt. Thân thể của bọn họ ở khó diễn tả được thống khổ dưới kịch liệt nữ khúc. Khuôn mặt trên đọc lại lấy cực hạn thống khổ. Bọn họ thân anh đang bị những cái kia do lệ quỷ oán niệm biến thành hung đao, một đao đao vô tình cắt kim loại. Nhưng trên mặt đất càng nhiều, cũng tán lạc đầy đất cụt tay cụt chân. Đó là chút chưa như là chống nổi cửa này tu sĩ, không chỉ có thân anh, liên quan thân thể cũng bị triệt để tách rời, hóa thành thành tiên lộ bên trên tàn phá mảnh nhỏ, rơi là tả ở lạnh như băng mặt đất. Nhẹ nhẹ từng sợi, tản ra làm người sợ hãi tuyệt vọng khí hơi thở, cùng với nồng nặc tử khí. Lục Trường Thanh nhìn một màn này, vùng xung quanh lông mày không tự chủ nhẹ nhàng nhăn lại. Trong lòng hắn dâng lên một tia khó có thể danh trạng phức tạp tâm tình. Thực sự là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Cái này nếu nói thành tiên đường, thật chẳng lẽ giống như cái này nhấp nô, máu tanh như thế, tàn khốc như vậy sao? Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào phía sau nhắm mắt theo đôi nguyên đồ trên người. Thanh âm của hắn như trước bình tĩnh, lại mang theo một loại bất dung trí nghi uy nghiêm, phản phất chín tiên thần dụ. Ngươi ngay nơi đây, không cần đi động đến. Đối đãi, cho ngươi mở đường. Nguyên đồ nghe vậy, hắn mở nguyên bản nhân làm tên chính mắt thấy ly thần quan kinh khủng cảnh tượng mà trở nên thảm không có chút máu gương mặt của. Lúc này, nhưng bởi vì Lục Trường Thanh cái này ngắn gọn mà hữu lực ngữ, lần thứ hai kỳ tích vậy địa dũng lên một tia hơi yếu huyết sắc. Hắn dùng sức gật đầu, hầu kết cuộn, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trong ánh mắt, tràn đầy khó diễn tả được kính nể cùng hoàn toàn ỷ lại. Hắn tin tưởng vững chắc, vị này lúc trước đắm chìm trong vô tận kim sắc thần quang trong, giống thần chỉ vậy phủ xuống tiên nhân, nhất định có thể hộ hắn chu toàn. Hơn nữa, hắn cũng không khỏi không tin. Lục Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, một bước đạp xuống. Trong phút chốc, hắn quanh mình thiên địa linh khí, dường như bị vô hình cự lực dẫn dắt, cuồn bạo cuộn trào mãnh liệt mà tụ đến. Trong cơ thể hắn thần anh, tại đây một khắc đống nhiên mở rộng, quang mang và trượng, hóa thành một pho tượng đỉnh đầu thương cung, chân đạp vũ minh vạn trượng pháp tướng. Pháp tướng cả vật thể kim quang ánh sáng ngọc, thần uy lấm lấm. Cùng cái này ly thần quan ở giữa bất tường mà thảm đạm ánh sáng nhạt, tạo thành không gì sánh được tiên minh, không gì sánh được chói mắt đối lập. Hắn thậm chí không có thi triển bất luận cái gì phiền phức huyền ảo thần thông bí pháp, chỉ là vô cùng đơn giản mà nâng lên so với sơn nhạc nguy nga còn muốn to lớn kim sắc nắm tay. Giản dị tự nhiên một quyền, không có bất kỳ hoa tiêu gì, không có bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng lực lượng. Trực tiếp, hung hãn, đánh phía rồi những cái kia trước mặt gào thét mà đến vô số lệ quỷ hội tụ mà thành lưỡi dao sắc bén. Khách bỏ xa, một tiếng thanh thúy muốn nứt ra nổ, phản phất không gian bản thân đều ở đây một quyền dưới gào thét rên rỉ. Những cái kia do lệ quỷ bán niệm biến thành dữ tợn đao ảnh, ở tiếp xúc được kim sắc quyền phong trong nháy mắt, liền thốn thốn văng tung tóe, dường như bị vô hình cự truy đập nát gỗ mục. Lệ quỷ phát sinh thê lương đến cực điểm, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi kêu rên. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, mặc kim lướt đá. Ở toàn bộ tĩnh mịch ly thần quan bên trong điên cuồng quanh quẩn, thật lâu không dứt. Đứng tại sau lưng Lục Trường Thanh khu vực an toàn nguyên đồ, nhìn thấy cái này thạch phá thiên kinh một màn, hắn triệt để ngây dại. Mặc dù nhìn không thấy lệ quỷ, nhưng mà cái này pháp tướng một quyền phá nhận, đã làm hắn không thể tin tưởng. Hắn từng ở tông môn xưa nhất trong điện tịch, thấy qua về pháp tiên tượng địa ghi chép, 9000 trượng pháp tướng đã truyền thuyết. Hiện thế trong, 6000 trượng pháp tướng là được độc bá nhất phương. Mà trước mắt vị này Trường Thanh tử, sợ là tiên nhân trong cũng là tuyệt đỉnh, lại có vạn trượng uy nga pháp tướng. Hơn nữa, một cái thường thường không có gì lạ được quyền, đã đem cái này ly thần quan ở giữa, đủ để cho tử phủ cảnh tu sĩ thần hồn câu diệt đáng sợ hình cụ, đều đánh cho nát bấy. Tâm thần của hắn kịch liệt chập chờn, phảng phất tại đây một khắc, nhìn thấy rồi một cái tuyệt nhiên bất động, càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, càng thêm bá đạo tuyệt luân thành tiên đường. Con đường này, không nghe theo lại rườm rà thuật pháp, không ý kỵ thiên địa khảo nghiệm, chỉ bằng tá tự thân vô cùng lực lượng, là được quét ngang hơn hẳn. Hắn không biết tự mình cuộc đời này có hay không có thể có hướng một ngày, cũng như là nắm giữ lớn như vậy hiện thần uy, vệ nghệ thiên hạ phong thải. Cái này, đây mới thật sự là tiên nhân thủ bút. Đây mới thật sự là thông thiên sức mạnh to lớn. Lục Trường Thanh bá đạo này tuyệt luân một kích, hình như triệt để chọc giận cái này ly thần quan ở giữa, bù đông sống ở rồi không biết bao nhiêu năm tháng hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ. Chỉ thấy càng nhiều, càng hung lệ quỷ đồ vật, theo bốn phương tám hướng, dường như đen kịt như nước thủy triều điên cuồng vào tới. Bọn chúng mang theo lấy ngập trời oán khí cùng vô tận sát khí. Vô số huyết hồng, lưu khúc, dự tận hình thể ở trên hư không ở giữa đây đó dây dưa, cho nhau thôn phệ. Cuối, lại ngưng tụ thành một thanh tản ra nồng nặc khí tức tử vong, làm người ta thấy mà sợ đen kịt cự nhận. Cự nhận vắt ngang phía chân trời, che khuất bầu trời, dường như muốn đem cái này toàn bộ thế giới, kể cả người xâm nhập, đều một đao triệt để chặt đứt. Một đạo âm lãnh mà khàn khàn, tràn đầy thô bạo thanh âm, theo chuôi này đen kịt cự nhận trong ầm ầm truyền ra, mang theo cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét. Lớn mật phàm nhân, con kiến hôi tồn tại, lại dám ngỗ nghịch nơi đây muôn đời không đổi thần ý. Lục Trường Thanh vạn trượng pháp tướng kim sắc trên mặt mũi, nhìn không ra chút nào tâm tình ba động. Hắn chỉ là nhìn chuôi này do vạn quỷ hội tụ mà thành, tản ra kinh khủng uy áp cái gọi là thiên đạo. Thần ý, trong lòng hắn hiện lên một tia chẳng đáng. Hồ giả hồ uy mà đồ, cũng biết chân chính siêu phàm nhập thánh ra sao chờ dáng dấp. Hắn cười nhạo một tiếng, tiếng như hùng trung, chấn động khắp nơi. Trong giọng nói tràn đầy cực hạn chẳng đáng cùng quan sát con kiến hôi đạm mạc. Mua dịu qua mắt tợ, buồn cười đến cực điểm. Tưởng thật buồn cười, hắn vẫn không có bất luận cái gì thi triển cái khác thần thông thuật pháp tích tượng, thậm chí ngay cả vạn trượng pháp tướng tư thế đều chưa từng cải biến mảy may. Chỉ là lần thứ hai, chậm rãi huy động rồi chỉ tản ra bất hủ thần huy thật lớn nắm tay. Chỉ nắm tay, phản phất ngưng tụ trong thiên địa hết thảy tam biến lực, mang theo vô cùng, không thể kháng cự sức mạnh to lớn. Đồng nhiên, hạ xuống. Vâng. So với lúc trước càng thêm kịch liệt, tăng thêm sự kinh khủng tiếng oanh minh, dường như hàng tỷ lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Trôi này thật lớn, do hàng tỷ quỷ đồ vật sát khí ngưng tụ mà thành cái gọi là thiên đao. Ở Lục Trường Thanh pháp tướng nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh đến cực hạn quả đấm của dưới. Tựu như cùng yếu ớt nhất lưu ly, lên tiếng trả lời mà toái. Khắp bầu trời yêu quái quỷ quái, vô số lệ quỷ oan hồn, tất cả đều tại nơi một quyền dư ba dưới, hóa thành tối bổn nguyên cho bụi, triệt để tiêu tán. Bọn chúng thậm chí ngay cả phát sinh sau cùng một tiếng không cam lòng kêu khóc cũng không kịp. Ở Lục Trường Thanh đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn chúng nhỏ bé được ngay cả một tia phản kháng tư cách đều không có. Lục Trường Thanh trong lòng tiếc hận, nguyên bản còn muốn lấy nhiều bắt chút phẩm chất thượng thừa quỷ đồ vật, trở lại luyện chế vai đậu thành binh dùng đậu binh. xem ra một quyền này xuống phía dưới, ngay cả cha đều không có còn dư lại. Có điều, không chịu nổi hắn một kích này, lưu lại cũng vô dụng. Lục Trường Thanh bình tĩnh ánh mắt, rơi vào như trước sững sờ ở tại chỗ, bên trên chưa theo cực hạn trong rung động tình hồn lại nguyên độ trên người. Hắn giọng nói bình thản, khinh thường gợn sóng. "Ngươi, còn không đi?" Nguyên độ dường như bị vào đầu ca tụ quát, đột nhiên một cái giật mình, triệt để giật mình tỉnh lại. Trên mặt hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng với đối với Lục Trường Thanh sâu tận xương vị kính nghệ. Hắn thật sâu bái dưới, không thể nào dám chậm trễ chút nào. Nhanh lên mại khai cước bộ, lảo đảo về phía trước chạy đi. Xông vào Lục Trường Thanh lấy vô thượng sức mạnh to lớn, vì hắn mạnh mẽ mở ra cái kia an toàn thông đạo. Mà Lục Trường Thanh, như cũ từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn lần thứ hai hủ ở hải quyền. Vì vậy, phía trước sở hữu trở đường quỷ đồ vật đạo ảnh, tất cả đều hóa thành một biển. Trung quanh hắn, tạo thành một mảnh tuyệt đối chân không giải đất. Bất luận cái gì ý đồ đến gần quỷ đồ vật, đều bị vô hình quyền áp đánh sơ xác, hóa thành hư không. Cứ như vậy, Lục Trường Thanh che chở tâm thần kích động nguyên độ, lấy một loại có thể nói xúc phạm không nói lý phương thức, cưỡng ép thông qua cái này hung hiểm vô cùng ly thần quan. Ly khai cửa này trước, Nguyên Độ xoay người, quay Lục Trường Thanh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, được rồi ngũ thể đầu địa lại lễ. Thanh âm của hắn mang theo sống sót sau hai nạn khó có thể ức chế run cùng kích động. Đa tạ tiên nhân tái tạo tri ân. Tiên nhân đại ân, Nguyên Độ chọn đời không quên. Tiên nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng, Nguyên Độ nguyện làm tên tiên nhân phó thang đạo hỏa, muôn lần chết không chối từ. Lục Trường Thanh vẫn là phó vân đạm phong khinh vẻ mặt. Hắn hình như cũng không thèm để ý Nguyên Độ cái này phát ra từ phế phủ biểu trung tâm, chỉ là khẽ gật đầu, rốt cuộc đáp lại. Sau một khắc, thân hình của hắn tựa như cùng khói xanh vậy, chậm rãi tiêu tán ở tại chỗ. Phản phất hắn theo chưa chân chính xuất hiện qua, chỉ để lại Nguyên Độ như trước quỳ gối tại chỗ, thật lâu chưa như là đứng dậy. Mà Lục Trường Thanh, dĩ nhiên về tới hắn thanh tĩnh đạo quan trong.